Chương 67, thứ 50, mật giang chủng tộc nhập thế 2, chương 67, thứ 50, mật giang chủng tộc nhập thế 2, Trần Thuận, tiếp xuống ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần chăm chú nhìn mật giang chủng tộc động tĩnh là được. Trương Đạo Chi nhìn về phía Trần Thuận nói ra, ngay tiếp theo còn lại ánh mắt của mọi người cũng đều đặt ở Trần Thuận trên thân. Mặc dù lúc này bọn hắn đều hận không thể trực tiếp đem Trần Thuận bắt đi, nhưng là lúc này đám người cũng đều không hẹn mà cùng biểu hiện mười phần khắc chế. Trần Thuận khẽ bước cằm. Chỉ là lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Trần Thuận thị lực lại là cũng không vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại vết nứt không gian nơi cửa, mà là tận khả năng kéo dài vươn đi ra, quan sát đến chỗ này thâm viên thần quốc. Làm trước mắt đã biết, Đông đảo Tà Thần tụ cư thần quốc thứ nhất, nhân loại mấy lần chiến tranh phía sau màn đầy tay, cực đoan người điên thiên đường, tử vong, hủy diệt cùng giết chóc giường ấm, trong vực sâu thật sự là có quá nhiều bí mật không muốn người biết giấu ở trong đó. Có thể có cơ hội ở trong đó nhìn một chút, Trần Thuật tự nhiên là không muốn bỏ qua. Đương nhiên, Trần Thuật dừng lại tại vết nước không gian nơi cửa thị lực, cũng tại thủy trùng quan sát đến, ngược lại là không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thâm Viên làm loại cực lớn thần quốc, chiếm diện tích phạm vi là cực kỳ to lớn, đến nay vẫn không có một cái nào cụ thể số liệu, chỉ là bởi vì nó giáng lâm đến nay nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người có thể đem nó hoàn toàn đi khắp. Chỉ là chỉ cần một cái khu thứ 4, liền có gần 40 vạn cây số vuông lớn nhỏ. Cho nên hoàn toàn không ra ngoài hắn dự liệu. Ngoại trừ đen kịt một màu bên trong các loại ma thú bên ngoài, Trần Thuật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cái khác thu hoạch, lại càng không cần phải nói là bóng người. Thời gian tại từng điểm đi qua, thẳng đến một đoạn thời khắc, có mật răng chủng tộc thành thuộc thể đứng dậy, trên khuôn mặt lít nha lít nhít mắt kép lấp lóe, tựa như là cảm ứng được cái gì bình thường, thân thể cao lớn đứng lên, tám cái mật đủ động tác, thân thể tốc độ không chậm chút nào. Đi tới vết nước không gian trước đó, nó thử nghiệm đem một mực mật đủ vươn vào trong đó, ngay sau đó liền cảm nhận được cái kia mật đủ biến mất ở trước mắt không gian bên trong, đồng thời, một cô nó chưa hề cảm thụ qua ở bức, ướt át, người khí tức cũng theo đó cùng một chỗ truyền đến trong đầu của nó. Nó rối về mật đủ, ngược lại đem đầu nhét đi vào. Ngay mắt sau đó, tại hiện thế bên trong, giữa không phía trên vết nước không gian bên trong, một cái cực đại đầu lâu từ trong đó toát ra, toàn thân đen kịt lân giáp ở tại bên trên trải rộng, lít nha lít nhít mắt kép ngốc trệ xám trắng lóe ra, giác hút bên trong dày đặc giống như bánh răng đồng dạng răng bạo lộ bên ngoài, xem toàn thể đi lên, tựa như là một đầu hung tàn vô cùng vô máy chiến tranh bình thường. Ở trong vực sâu sinh tồn nhiều như vậy năm, trong mỗi ngày chém giết cơ hồ đã sớm đều là chuyện thường ngày, là hoàn toàn dung nhập vào bọn chúng gen chỗ sâu nhất đồ vật, vô số lần lựa chọn cùng tiến hóa, cuối cùng lại là để bọn chúng biến thành loại này cô máy chiến tranh bộ dáng. TTT. Mật răng trùng tộc tiếng gào thét cuốn lên trận trận sóng âm, chấn động mà ra, mặt nước dây lát lúc ở giữa tựa như là bị đầu nhập vào tạc đạn bình thường, ầm vang bạo tạc, tóe lên trận trận thủy lãng. Tiếng gào thét phảng phất là liên miên trở thành một mảnh bình thường, ngay sau đó từng đạo thân thể từ cái kia bên trong hư không bắn bọt mà ra. Phản phất là xuyên thấu qua một tầng gợn sóng bình thường, nước đầy trời ở giữa nhộn nhạo lên, từng đầu mật răng chủng tộc xuất hiện tại hiện thế, phát ra tàn nhẫn gào thét thanh âm. Phù phù, phù phù, phù phù. Không gian tại giữa không trung, mật răng chủng tộc từ không gian bên trong rơi vào tam hải bên trong, tạo nên một mảnh lại một mảnh bọt nước. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, cũng đã là có 30 đầu mật răng chủng tộc rơi vào hiện thế bên trong. Trần Thuật đã sớm ngay đầu tiên liền đưa ra cảnh cáo, lúc này ở chỗ kia vết nứt không gian xung quanh, tuyệt đại đa số linh thần sư đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Động thủ. Tại mật răng chủng tộc nhóm từ không gian bên trong rơi xuống trong nháy mắt, từng đạo công kích liền tùy ý mà ra. Băng xương hỏa diễm, hoặc là đao khí kiếm khí, đạo sĩ bùi bặm, linh phủ biến thành phát sáng, phản phất là kéo dài trở thành một mảnh to lớn vết tường, đột nhiên ở giữa trùng kích mà lên. Rầm rầm rầm. Kinh liệt tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang. Tinh lực cùng tiếng gào thét đồng thời vang vọng. Sóng cả giống như sóng trướng, cuốn lên mấy chục mét gần mấy chục mét vòng xoáy, dẫn động tam hải hồ bên trong nước điên cuồng phun trào. TTT. Chủng tộc xưa nay lấy sinh mệnh lực mà sừng, một phiên oanh tạc xuống tới. Không có gì ngoài như vậy, 3 năm đầu vận khí không tốt mệnh vẫn tại chỗ bên ngoài, còn lại mật răng chủng tộc mặc dù là trên thân đều bị thương, thế nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng bọn chúng tiếp tục hành động. Ong ong ong. Sau một khắc, mặt nước cầm ầm ở giữa nổ tung, mấy chục con to lớn như châu chủng tộc giống như là như đạn pháo từ trong nước bắn ra, phía sau sinh ra một đôi mỏng như cánh ve cánh đến, dẫn phát ra to lớn ông minh chi thành, tốc độ nhanh vô cùng, giống như xuyên qua tại không gian bên trong chim bay, hướng phía bên người tất cả mọi người phi tốc mà đi. Trương Đạo Chi cầm trong tay trường kiếm, Nhập Tôn Linh Thần biến thành lão đạo sĩ hóa thành hư ảnh nhập thân vào sau người, trên thân quang mang lấp lóe. Lão đạo ngưng thần tĩnh khí, trong miệng nói lẩm bẩm, từng nét đùa chú từ trong tay bay ra, trên không trung hợp thành một cái to lớn phụ trợ. Mà Trương Đạo Chi trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, câu nói tất cả đều là ngắn gọn, bộ phận thậm chí là chỉ thổ lộ ra hai chữ, liền có từng đạo lực lượng từ bên trong hư không vọt tới mượn với hắn trên thân thể. Kính thỉnh lão tổ chi thần, cho ta mượn trong lồng ngực ba khí, chạm linh hóa đạo. Đột nhiên, một đầu mật răng trùng tộc xuất hiện tại hắn trước mặt. Trương Đạo Chi cầm thật chặt trường kiếm, trong lồng ngực thở ra một hơi thở đến. Dường như nhẹ nhàng hất lên, một đạo to lớn kiếm khí tựa như thanh phong bình thường quét lược mà ra, không thấy đến chút nào khói lửa chi khí. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí sẽ qua. Mật răng trùng tộc cái kia cứng cỏi vô cùng giáp sát tựa như là biến thành đầu hũ bình thường, trực tiếp từ giữa đó bị mở ra, cắt chém mặt cực kỳ bóng loáng, hay còn tại giữa không trung, liền trực tiếp biến thành hai nửa. Thẳng tắp rơi vào đến Tam Hải Hồ bên trong, huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh. Trương Đạo Chi lại là một hơi phun ra, cùng kiếm khí trong tay ngưng tụ, liền lại là một đầu mật răng trùng tộc hóa thành dao trộn, trong nháy mắt liền lại không âm thanh. Vọng khí sĩ biến thành chi thần, trong lồng ngực ba khí, nhất là chém yêu. Chương 68, Đông Phong Tiên Sinh chương 68, Đông Phong Tiên Sinh mà tại một bên khác. Cùng Trần Thuật từng có qua gặp mặt một lần Bình Sơn Thị Linh Thần Sư Vương Chính Hỏa. Cũng chính là lúc trước vì Trần Thuật làm du thần sư khảo hạch vị kia, tính cách giống như hỏa diễm bạo liệt linh thần sư. Lúc này hắn chính trần trụi thân thể, lộ ra rắn chắc mà cường tráng thân thể, bộ phận cơ thịt dị thường phát đạt, bả vai cùng cánh tay cơ bắp kiên cố hữu lực, phảng phất là một đầu gấu to bình thường. Mà nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu, lại là hắn nửa thân trần thân trên chính cháy hừng hực hỏa diễm, giống như trong ngọn lửa thần linh bình thường. Vương Chính Hỏa song quyền nắm chặt, thân hình như điện, bay thẳng hướng trước mặt Mật Giang Trùng Tộc. Phốc phốc. Mật Giang Trùng Tộc mở to miệng khí, trên đó lít nha lít nhít răng lộ ra, đột nhiên đối Vương Chính Hỏa phun ra nọc độc. Vương Chính Hỏa lại là ngay cả trốn tránh cũng không trốn tránh, mặc cho cái kia nọc độc trực tiếp phun ra đến trên thân thể. Suy tê nọc độc còn chưa chạm đến thân thể của hắn, lửa cháy hừng hực liền ầm vang mà lên, trong nháy mắt liền đem cái kia nọc độc toàn bộ bốc hơi. Mà lúc này Vương Chính Hỏa thân thể cũng đã đi tới Mật Giang Trùng Tộc bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một quyền oanh sát mà ra. Bành! Mật Giang Trùng Tộc cái kia khổng lồ thân thể, tựa như là bị xe lửa trực diện va chạm bình thường, cứng rắn giáp sắt toàn bộ trực tiếp nổ tung ra, toàn bộ trực tiếp bay ngược ra mấy chục mét xa. Bành! Ngay sau đó tại giữa không trung, lại bỗng ở giữa phát ra một tiếng bạo hưởng, phản phất là dẫn nổ Mật Giang Trùng Tộc trong thân thể thuốc nổ bình thường, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm ầm vang ở giữa nổ tung ra, giống như vào ban ngày pháo hoa. Vương Chính Hỏa giống như núi lửa đột nhiên bộc phát bình thường, lại như là một đầu ngủ say cự thú trong nháy mắt thức tỉnh, phun ra nóng bỏng nham tương, bụi mù cùng hôi thẫn, mang đến sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà đây chỉ là Trần Thuật thấy trong tấm hình một màn. Bất luận một vị nào có thể đạt tới linh thần sư cảnh giới người, đều là tuyệt đối có cái này, một thanh bản trải cũng không tồn tại cái gì may mắn thành công tiểu nói này. Mỗi một vị linh thần sư cơ hồ là đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà đến, mặc dù ngoại trừ cá biệt hai cái đạt đến miểu sát hiệu quả bên ngoài, còn lại đều không có làm đến loại trình độ này. Nhưng là một vị linh thần sư đối phó hai cái Mật Giang Trùng Tộc cũng không tính là rất khó sự tình. Mật Giang Trùng Tộc dù sao chỉ là bình thường ma thú cấp 2, đặt ở du thần sư bên trong tất nhiên là hai nạn khó có thể đối phó ma thú, nhưng là lúc này ở linh thần sư trước mặt, lại là lộ ra yếu đuối nhiều. Chỉ là trên tấm hình mặc dù biểu hiện ra nhân loại cơ hồ là đại hoạch toàn thắng, hoàn toàn đè ép những này Mật Giang Trùng Tộc đánh, liên tiếp có Mật Giang Trùng Tộc chết tại chỗ, phát ra có các gào thét thanh âm rơi vào đến Tam Hải Hồ bên trong, không còn có đứng lên qua. Nhưng là Trần Thuật lông mày lại là có chút nhíu lại. Thủ hộ bình chứng, có chút duy trì không được. Từ thần kiếp bắt đầu đến bây giờ, đã là trọn vẹn hơn 4 cái giờ, đạo này bình chứng cũng liền ngăn cản thời gian 1 tiếng, đem thần kiếp chỗ tạo thành ảnh hưởng địa phương thu nhỏ đến hồ nước phạm vi bên trong. Mà bây giờ hồ nước phía trên cao hơn mặt bằng trọn vẹn 5 mét trở lên mực nước, thì vẫn luôn là đạo này bình chứng đang khổ cực chèo chống. Hiện tại nhiều như thế linh thần sư ở trong đó chiến đấu, mặc dù mỗi một vị đều là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng là trong công kích ba động, tạo thành dòng nước vòng xoáy, mỗi một lần đều ầm ầm đụng vào bình chứng phía trên, cũng rốt cục đến cực hạn. Vị kia thủ vệ quân linh thần sư, lúc này sắc mặt đều là chỉnh thể tái nhợt, thân thể giống như run rẩy bình thường run, nối liền nó phía sau thanh đồng cổ môn hư ảnh đều là lóe lên tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bình thường. Bên người mấy vị chức vụ trị liệu du thần sư không gián đoạn vì đó hồi phục, hiệu quả đồng dạng quá mức bé nhỏ. Trần Thuật nhìn xem vị kia linh thần sư, trong lòng sinh ra một chút kính ý thủ hộ chức vụ, vị cách là không thấp một loại, nhất là tại phòng thủ phương diện này, hoàn toàn là thuộc về trần nhà thứ nhất. Nhưng là đồng dạng, đối với thần sư mà nói, cũng có được rất cao yêu cầu. Chức vụ cũng là có linh hồn hoặc giả thuyết, một đạo chức vụ nhân loại có thể tiếp xúc, cảm giác, cũng mời đến thần linh nhập tôn, học tập, là tồn tại tất nhiên nguyên nhân. Thủ vệ quân làm quân đội, đích thật là thích hợp nhất cái này một chức vụ thần linh tồn tại. Xoạt 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 xoạt. Trần Thuật mắt thấy cái kia bình chướng phát ra băng liệt, vỡ tan chỗ có nước phun ra. Cao hơn toàn bộ Tam Hải Hồ mặt bằng 5 mét trở lên lượng nước, nước toát ra đủ khả năng đưa tới hồng thủy bộc phát, đầy đủ làm cho cả thành Bắc đều uống một bình. Tại bình chướng bên ngoài, cách mấy chục mét, lúc này có không ít người đều đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng khẩn cấp biện pháp, mỗi cái đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Trần Thuật thì là cũng sớm đã được đưa tới khu vực an toàn bên trong, bên người thậm chí còn có hai vị du thần sư. Rốt cục, theo thủ vệ quân linh thần sư trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phía sau thanh đồng cổ môn trên đó đều tựa hồ là có đạo đạo vết dạn sinh ra. Hiển nhiên đây đối với tôn này môn thần tới nói, lần này cũng là nhận lấy rất lớn thương tích, không biết cần thời gian bao lâu mới có thể khép lại. Mà thủ vệ quân linh thần sư cũng bị trong nháy mắt lôi đi. Ngay sau đó, sau một khắc, ầm 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 ầm, bị tích xúc thật lâu Tam Hải Hồ, lúc này tựa như là một đầu mất khống chế manh thú bình thường, ngang nhiên ở giữa sông qua bên bờ, nguyên bản đê đập yếu ớt tựa như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xung hủy. Cây cối bị nhổ tận gốc, cỗ xe bị cuốn vào trong nước, dòng nước mãnh liệt, phát ra to lớn tiếng gầm gừ, đem hết thảy đều bao phủ ở trong nước. Hồng thủy giống như là một cái đói khát quái thú bình thường, vô số gợn sóng như cùng nó lợi trảo, nó táo bạo mà cuồng bạo, đột nhiên ở giữa hướng hết thảy chung quanh phát động công kích. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cái này cự sóng liền đã xông qua mấy chục mét khoảng cách, dọc theo đường hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể làm đến ngăn cản mảy may, toàn bộ đều bị nghiền ép, đánh nát. Mỗi một kích sóng đều là nặng mấy trăm ngàn cân cự lực, mặc dù không giống tự nhiên trời sinh vĩ lực như vậy gọi người tuyệt vọng, nhưng nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người vẫn là âu sầu trong lòng. Sau đó, tại một đoạn thời khắc, mọi người đột nhiên phát hiện, vừa mới còn tại tùy ý đánh thẳng vào hồng thủy cự sóng, kết băng. Ta muốn đông kết đại sóng, mời Đông Phong Tiên Sinh giúp ta. Chương 69, Cảnh Thần Sư chương 69, Cảnh Thần Sư. Một thiếu nữ thanh âm thanh thúy, từ Trần Thuật sau lưng vang lên. Có trận trận đông phong, lạnh thấu xương lấy thổi lên. Đông phong lạnh thấu xương, tựa như là một vị từ Hàn băng thời đại bên trong đến đây chiến sĩ, cầm trong tay một thanh sắc bén hàn kiếm, tỏa ra một cỗ làm cho người khiếp sợ khí tức. Đột nhiên ở giữa, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ lạnh lẽo thấu xương, phản phất đưa thân vào một cái băng thiên tuyết địa trong thế giới. Cuối tháng 12 nhiệt độ vốn cũng không cao, lúc này nhiệt độ hạ xuống, thể chất hơi kém một chút bị cỗ hàn khí kia nhập thể, sợ không phải đương thời liền muốn sinh bệnh. Mà lấy thị lực xa xa nhìn lại, trận trận đông phong giống như là đến từ cực băng thế giới kỵ sĩ bình thường, những nơi đi qua, xương trắng lướt qua hồ nước mặt ngoài, chỉ là trong nháy mắt, liền chớp mắt ngưng kết thành vì thật dày một tầng hàn băng. Bất luận là đang tại mãnh liệt đánh ra lấy đại sóng, máy bên trong sinh ra vòng xoáy, vẫn là phun trào phía dưới dòng chảy ngầm của trào, đây hết thảy đều giống như trong nháy mắt bị nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường, hóa thành đóng băng lấy điều khác. Tại dạng này trong tấm hình, Trần Thuật trong lòng thậm chí là sinh ra một loại thời gian cũng bị đông kết cảm giác. Nói đến chậm, nhưng là trên thực tế đây hết thảy bất quá là trong nháy mắt liền hoàn thành. Kéo dài tại toàn bộ thạch khẩu thị Tam Hải Hồ, tại trong nháy mắt liền bị hoàn toàn đông kết trở thành khối băng. Đây là một loại cỡ nào vĩ lực? Tất cả mọi người là nhìn trước mắt to lớn băng điêu sương sở, mà sau đó một khắc, một nhóm người nữ sinh thanh tịnh thanh âm vang lên, ta muốn đem những cái kia màu đen côn trùng lớn đông thành khối băng. Mời Đông Phong tiên sinh giúp ta. Trong thanh âm ngoại trừ sạch sẽ bên ngoài, còn lộ ra một tia hồn nhiên ý vị, giống như là một cái tiểu nữ sinh tại hướng về trưởng bối nũng nịu bình thường. Thế là, sau một khắc, hô 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 trận trận đông phong suy lên, có lạnh lẽo đông phong vang vọng chân trời, giống như là cuốn lên cực băng thế giới bên trong gió lốc, giống như muốn đem hết thể sinh mệnh đều hoàn toàn đông kết bình thường, không có chút nào sinh cơ cuồng phong gào thét cuốn ngược lấy mà đi. Nó cuồng bạo mà nhu hòa vòng qua từng vị linh thần sư nhóm, sau đó thổi qua mật răng trùng tộc thân thể, giống như là ngón tay mềm bình thường, tại bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đông kết tính mạng của bọn nó. Phanh phanh phanh, từng khối cứng ngắc thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống, sau đó rơi đập tại trên mặt băng, phịch một tiếng liền vỡ thành cực nhỏ khối vụn, giống như là tại cái này đông phong suy qua sau, bọn chúng đã bị đông kết thời gian mấy chục năm bình thường. Sau đó, tại Trần Thuật ánh mắt bên trong, cái kia từng đạo vết nước không gian quanh mình cũng khí, cái kia mỏng manh vô cùng lượng nước cũng bị trong nháy mắt đông kết, đem tất cả vết nước không gian đều bao bọc ở trong đó. Toàn trường yên tĩnh. Trần Thuật lúc này quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ, tuổi không lớn lắm, nhìn qua nhiều nhất cùng Trần Thuật cùng tuổi dáng vẻ, mọc ra một trương tinh xảo gương mặt, làn da trắng tích non mềm, hai gò má tựa như là bởi vì mùa đông, có vẻ hơi có chút phím hồng. Tóc là một đầu màu đen tóc ngắn, đôi tóc hơi cuộn, lộ ra mười phần linh động đáng yêu, mọc lên một đôi rất lớn con mắt, lộ ra chút ánh sáng sáng tỏ màu, tròn trịa con ngươi lóe ra ngây thơ quả màng, lông mày thon dài, con đôi lông mày lộ ra một cỗ hoạt bát khí tức. Nàng người mặc một thân màu trắng áo lông, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đơn bạc, nhưng nhìn đi lên tinh khiết tựa như là núi tuyết phía trên một đóa sen trắng. Người thật là sạch sẽ. Trần Thuật thấy thiếu nữ trong ngay mắt, trong lòng liền chỉ có loại ý nghĩ này sinh ra. Trần Thuật nhìn thấy qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, bất kể là kiếp trước cũng tốt vẫn là hiện tại cũng được, nhưng là hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, rất khó hình dung. Không cách nào hình dung nàng quá nhiều hình dạng, chẳng qua là cảm thấy sạch sẽ, tựa như là trong núi chảy xuôi xuống nước suối bình thường, tính cả lấy thanh âm của nàng, đều giống như thanh tuyển chảy xuôi tiếng vang. Mà càng khiến người ta cảm thấy khắc sâu ấn tượng thì là tại thiếu nữ bên người đi theo một cái bóng mờ, đó là một người mặc một bộ một mạc trường bào màu đen láo giả, mặt mũi của hắn tuấn lãng mà dàn mua, khí chất thanh lãnh mà hòa ái, nhìn qua cực kỳ phức tạp, mày rậm quá chặt, sóng mũi cao dưới là một trương đè nén cảm xúc kiên nghị bờ môi, lộ ra trang trọng mà kiên định. Giống như là một vị thời cổ có đại học vấn tiên sinh, lại như là trên chiến trường tàn sát vô số đao phủ, hai loại phức tạp khí chất bị vào cùng một chỗ, khiến cho hắn nhìn qua để cho người ta có một loại không cách nào tới gần cảm giác. Hắn trong con ngươi lóng lánh ra một cỗ hàn lãnh quang mang, loại này quang mang có thể để người ta cảm nhận được lạnh vô cùng khí, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy trí tuệ, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, trên thân thể tựa như là có lạnh lẽo gió đang gào thét lên, vang dội, gầm thét. Lúc này hắn đang dùng một đôi không thể làm gì con mắt nhìn xem thiếu nữ, cái kia giống như xương trắng đồng dạng, đem chọn cái Tam Hải Hồ hoàn toàn đông kết đông phong, bắt đầu từ thân thể của hắn phía trên bay ra. Hoặc giả thuyết, dùng hắn càng thêm phù hợp một chút. Cảnh thần, Đông Phong tiên sinh. Mỗi một vị cảnh thần, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ ở trên cái thế giới này lưu lại không ít vết tích, hoặc là truyền thuyết, cuối cùng biến thành mọi người truyền miệng cố sự tình tiết. Mà Đông Phong tiên sinh, Trần Thuật lại là nghe qua không ít. Đông Phong tiên sinh, truyền ngôn tại mấy ngàn năm trước, chiến quốc ở giữa lẫn nhau công phạt, có đương đại đại học vấn người Chu Du liệt quốc sau, gia nhập Chu quốc lưu sự, nhưng là Chu quốc sau cùng Ngô quốc ở giữa lẫn nhau có khoảng cách, ma sát, đến mấy năm sau, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng lại là diễn biến thành vì chiến tranh. Mà lúc này vị kia đại học vấn người đang tại Chu quốc lưu sự, nhưng Ngô quốc nhưng lại là hắn nguyên quán quốc gia. Một bên là quân thần chi thực, mà đổi thành bên ngoài một bên, nhưng lại là mình các hương thân phụ lão. Tại loại này dày vò bên trong, hắn đi tìm Chu quốc quân vương biện hộ cho, đại vương, tại tìm đến ngài trên đường, ta gặp được có bách tính ăn cỏ no bụng, lại gặp được có binh sĩ nắm lấy trường qua chật vật hành động. Phương viên trăm dặm trong vòng thôn xóm, 10 hộ người không còn sót lại một hộ, ta biết rõ ngài là khai sáng quân vương, vì sao không đình chỉ chiến tranh đâu. Chu vương cấp đại tiếu, hắn nói, tiên sinh, ta từng nghe nói qua, muốn người khác làm cái gì, trước lúc này nhất định phải mình trước làm một lần, không phải chính là lý luận xuống, chiến tranh tựa như là bốn mùa, hiện tại là mùa đông, lập tức liền muốn tới mùa xuân, ngài bây giờ lại gọi ta để mùa đông dừng lại, vậy làm sao có thể dừng lại đâu. Chương 70, đặc cấp thần sư, linh hiệu thuần chương 70, đặc cấp thần sư, Ninh Hiểu Thuần tiên sinh nói ra, vậy nếu như mùa đông dừng lại, đại vương có phải hay không liền có thể hạ lệnh đình chỉ chiến tranh rồi đâu? Chu vương lại là cấp đại tiểu, nếu như mùa đông có thể dừng lại, bổn vương liền hạ lệnh kết thúc chiến tranh. Tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng về đến trong nhà. Từ một ngày này về sau, tiên sinh ngày đầu tiên mặc thật dày quần áo, đứng tại mùa đông bên trong, tuyết đóng đầy thân thể của hắn, ngày thứ hai thoát khỏi một kiện áo khoác, đứng tại đông phong bên trong, ngày thứ ba lại thoát khỏi giày, đi chân trần đứng tại mùa đông bên trong, phụ chân đã hoàn toàn đứng không yên, ngày thứ tư lại cởi bỏ quần, đứng tại mùa đông bên trong, ngày thứ năm, tiên sinh lại cởi bỏ áo, đứng tại mùa đông bên trong, ngày thứ sáu thời điểm, Chu vương tới, tiên sinh, ngươi dạng này mùa đông cũng không qua được, vì sao muốn thương tổn tới mình thân thể đâu? Tiên sinh hờ hững. Ngày thứ bảy thời điểm, đêm đó đông phong suy suốt cả đêm, tiên sinh trần trụi thân, đứng đây chết tại mùa đông bên trong. Nhưng một năm kia mùa đông, muốn so những năm qua lớn mấy tháng. Chu vương cũng tin thủ hứa hẹn, đình chỉ chiến tranh, mùa đông vừa mới qua đi, mùa xuân theo sát mà đến. Mà Trần Thuật Chính suy tư thời điểm, sắc thực rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhìn chăm chú chi ý, hắn ngẩng đầu lên. Vừa vặn đón nhận đông phong tiên sinh có một ít ánh mắt nghi hoặc. Trần Thuật trong lòng giật mình, nhưng là trên mặt lại là hoàn toàn bất động thanh sắc. Cũng may đông phong tiên sinh chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngay sau đó liền đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh. Nhưng là không có nhiều một hồi thời gian, Trần Thuật liền nhìn thấy thiếu nữ kia cũng đem ánh mắt ném tới, đồng dạng là mang theo một chút vẻ hiếu kỳ. Cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, Trần Thuật trong lòng cũng là bực bực. Bất quá cũng may, rất nhanh Trương Đạo Chi bọn người liền đem thiếu nữ vây lại. Tiếp xuống chính là một trận hỗn loạn ồn ào thanh âm, đại khái là thiếu nữ này thân phận không hề tầm thường, Trần Thuật nghe được có người nói cái gì Ninh Hiểu Thuần. Trợ giúp một người trợ giúp, vì sao đến trợ giúp sau không trước tiên liên hệ quyền sở hữu hiệp hội? Nếu là lại đến trễ một chút hậu quả là ngươi có thể gánh chịu sao? Các loại khác biệt ngôn ngữ. Tại đông đảo trong lời nói, Trương Đạo Chi theo như lời nói, lại là hoàn toàn cùng mọi người chênh lệch rất xa. Nói đến nhìn xem Trương Đạo Chi như thế dũng, mọi người cũng đều quen thuộc, không phải lẽ ra lấy Trương Đạo Chi thực lực, tìm một cái chất béo nhiều một ít thành thị cũng không khó, cuối cùng lại là đi tới Thạch Khẩu thị tòa này đã bị than đá móc rỗng thành thị. Đừng nói là chất béo, ngay cả một điểm giọt nước sôi tử muốn tìm ra đều có điểm khó khăn. Ngược lại là Ninh Hiểu Thuần cũng chưa sinh khí, chỉ là hung hăng xin lỗi, còn nói thứ gì trên đường hành lang thời điểm đụng phải thần linh ngôn ngữ, bộ kia chăm chú qua loa biên nói dối bộ dáng, để Trương Đạo Chi tựa như là càng thêm tức giận. Bất quá ở chung quanh xì xào bàn tán bên trong, Trần Thuật cũng nhanh chóng tại các loại văn bản tài liệu, phòng tài liệu bên trong tìm được nàng một chút tin tức. Xem như tìm được vị này Ninh Hiểu Thuần một chút tin tức đến. Thân phận của nàng rất đơn giản, nhưng lại là không chút nào đơn giản, chính là thần sư hiệp hội bên trong đặc cấp thần sư. Cái gọi là đặc cấp thần sư, chính là chỉ thực lực vượt qua linh thần cấp quá nhiều, nhưng là thực lực tổng hợp nhưng lại yếu tại cảnh thần sư ở giữa bộ phận. Tại toàn bộ trong hiệp hội, kỳ thật đặc cấp thần sư lại bị thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng thiên tài thần sư. Đa số bị bình xét cấp bậc vì đặc cấp thần sư người, niên kỷ phổ biến đều cũng không lớn, nhưng là thực lực nhưng đều là có thể xưng kinh khủng. Với lại, mỗi một vị đặc cấp thần sư, cơ hội là chỉ cần nửa đường không có chết yểu, đều có thể đạt tới cảnh thần sư, thậm chí là âm thần sư tu vi. Mà tu vi như vậy, đủ để một người trấn thủ một chỗ thần quốc. Linh Hiểu Thuần, năm nay 19 tuổi, tuyết thành người sống. Chín tuổi lúc, tuyết thành báo đông, đột nhiên cuồng phong gào thét, có thần linh giáng lâm, lạnh lẽo gió thổi trọn vẹn 3 ngày, nhiệt độ chợt hạ xuống gần 20 độ, thấp nhất lúc nhiệt độ không khí thậm chí là đạt đến kinh khủng âm 50 độ. Sau được chứng thực, ghi vào sử sách cảnh thần Đông Phong tiên sinh tại cái này 3 ngày ở giữa, nhập tôn tại thiếu nữ thân thể. Sau đó, thiếu nữ liền có được mùa đông lực lượng. Chuyện kế tiếp chính là đơn giản nhiều, lúc này dứt khoát cũng là trong ngày mùa đông, Tam Hải Hồ bị hoàn toàn đông kết cũng không có quan hệ gì, chỉ là cần nhiều tốn hao chút tinh lực, đào ra một chút mương đến, đợi đến ánh nắng tốt một chút thời điểm, băng tuyết bắt đầu hòa tan, cuối cùng nước sẽ dọc theo mương cuối cùng tụ hợp vào đến còn lại nhánh sông bên trong, liền cũng liền không cần lo lắng dòng nước sự tình. Thời gian kế tiếp, liền là chậm rãi chờ đợi vết nứt không gian triệt để dung hợp liền có thể. Cảnh thần thần kiếp, liền xem như vậy đã qua một đoạn thời gian. Sự tình mặc dù phát sinh đột nhiên, nhưng là tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, chuyện như vậy cũng không tính là hiếm thấy. Tại thần tính thời đại sơ kỳ lúc, hết thảy đều là tại dã man sinh trưởng, mà thần linh nhất cử nhất động cũng có thể tạo thành nhân loại to lớn tai nạn. Giống như là Thạch Khẩu thị Tam Hải Hồ thần, kỳ thật cái này cũng không phải là lần thứ nhất tiến hành cảnh thần đột phá, nên tiếp thần kiếp cũng không phải lần này mà thôi. Thật sớm bên cạnh có chuyên môn khẩn cấp bộ môn quản lý, tiến hành biên chế qua tương ứng khẩn cấp xử lý biện pháp, mà cũng chính bởi vì vậy, Thạch Khẩu thị còn lại dân chúng hôm nay bên trong cũng là như cũ sinh hoạt. Thậm chí là, tại rất nhiều cấp độ chưa đạt tới người bình thường trong lòng, hôm nay cũng chỉ bất quá là mưa rơi có chút lớn mà thôi, hoàn toàn không biết trên thực tế là Tam Hải Hồ thần tại độ thần kiếp. Trần Thuật cũng chưa tiếp tục chờ đợi, tại mọi người ngầm đồng ý bên trong, hắn lại đáp lấy Tô Văn Khải xe, về tới nhà của mình. Trên thực tế hôm nay, Trần Thuật cũng là tại toàn bộ Thạch Khẩu thị thần sư vòng tròn xem như có tiếng. Nếu không phải Ninh Hiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, hiện tại tạm thời vẫn chưa có người nào lo lắng Trần Thuật, nếu không, hắn muốn nhẹ nhàng như vậy liền trở lại, không có đơn giản như vậy. Kỳ thật nếu không phải bởi vì trường hợp không đối, chỉ sợ sớm đã có người tới trước. Có thể là bởi vì mưa gió quá lớn nguyên nhân, Trần Thuật tiến hành lang thời điểm, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ thấp không ít, giống như là lập tức chạy vào một cái trong tủ lạnh bình thường. Vội vàng chạy vào mình trong phòng, cái này mới là cảm giác khá hơn một chút. Làm sơ nghỉ ngơi. Trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động, phục quận lại hôm nay chỗ đụng một đống loạn thất bát tạo sự tình lúc. Chương 71, Trần Thuật, ngươi muốn làm hồ thần sao? Cầu thủ đặt trước chương 71, Trần Thuật, ngươi muốn làm hổ thần sao? Cầu thủ đặt trước môn, đột nhiên bị gõ. Trần Thuật thị lực chuyển động, nhìn thấy trước cửa đứng đấy thiếu nữ, cùng tại bên người nàng đi theo hư ảnh. Tựa như là cảm nhận được Trần Thuật nhìn chăm chú, dọc theo Trần Thuật thị lực tới phương hướng, giống như bên trong hư không đối mặt đồng dạng, hai người ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Trần Thuật hấp khí, mở cửa. Thiếu nữ cùng Đông Phong Tiên Sinh vào cửa, nước chảy mây trôi. Ngồi trên bàn, thần sư hiệp hội, Linh Hiểu thuần thiếu nữ trên mặt lộ ra một nhóm người sạch sẽ tiêu dung, vươn tay ra, đồng thời mang theo tò mò nhìn Trần Thuật. Đông Phong Tiên Sinh nói ngươi giống như có chút đặc biệt, nhưng hắn cũng nói không lên đặc biệt tại chỗ đó. Hắn gọi ta lén lút điều tra ngươi, còn để cho ta không cần nói với ngươi, nhưng là ta làm không đến chuyện như vậy. Một đợt thẳng bóng, Trần Thuật rõ ràng nhìn thấy Đông Phong Tiên Sinh tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, kém chút có chút không kềm được tại chỗ phá phòng. Một trương đại thúc cấp mặt đẹp trai, khoe miệng tựa như là đang không ngừng có quắp, nhưng là lại không thể không bảo trì tư thái để tránh bị Trần Thuật nhìn ra. Linh Hiểu thuần ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Trần Thuật, ngươi là Tam Hải Hồ Thần sao? Trên người của ngươi hữu hảo nồng tốt nồng hắn khí tức. Trần Thuật, hắn nghĩ tới hai người sẽ hỏi thứ gì, nhưng là cái này đích xác là hắn chưa hề tưởng tượng qua vấn đề. Không phải Trần Thuật nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Linh Hiểu thuần ánh mắt bên trong mang tới một chút im lặng. Linh Hiểu thuần hỏi tiếp, vậy ngươi nhận biết Tam Hải Hồ Thần sao? Không biết. Trần Thuật lại lắc đầu, nếu là thật sự nhận biết lời nói, cũng không đến mức thành thần. Đông Phong Tiên Sinh cùng Linh Hiểu thuần cuối cùng vẫn là đi. Tại Trần Thuật phủ nhận qua sau, Linh Hiểu thuần thậm chí là không tiếp tục hỏi nhiều một câu lời nói, cùng Đông Phong Tiên Sinh một người một thần không có ngồi nhiều một hồi liền đi. Quả quyết để Trần Thuật đều cảm thấy có chút buồn bực. Bọn hắn tựa như là có được có thể phán đoán ngôn ngữ tính chân thực một ít năng lực. Kỳ quái là, tại Trần Thuật đưa hai người lúc ra cửa, cái này mới là cảm giác được ngoài phòng nhiệt độ lại tăng trở lại không ít. Lúc này cũng đã là đêm khuya nửa đêm. Một bên khác, lại đi ra rất xa về sau, Linh Hiểu thuần mới là mở miệng nói, "Tiên sinh, Trần Thuật không có nói láo." "Ân." Đông Phong Tiên Sinh thanh âm vang lên, "Lão phu chỉ là có chút hiếu kỳ, có lẽ là cảm thụ sai kẻ này đích thật là vị nhân loại." "Ân." Linh Hiểu thuần nói, "Tiên sinh, độ kiếp thất bại sẽ như thế nào?" Đông Phong Tiên Sinh thản nhiên nói, "Sẽ chết." Tam Hải Hồ Thần hơn 20 năm trước, liền từng nếm thử độ kiếp, đương thời nàng liền đáng chết bất quá là có người thay nàng che giấu thiên cơ, mới xem như sống qua hôm nay. Những năm này liền xem như nàng làm xuống chút công đức, chung quy là chạy không khỏi một kiếp a. Cảnh thần chi vị, khó cũng Linh Hiểu thuần tò mò hỏi, thần cũng sẽ chết sao? Đương nhiên. Đông Phong Tiên Sinh nhìn về phía trên bầu trời trăng khuyết, trầm ngâm nói, không người vĩnh sinh, người cũng sẽ chết sao? Linh Hiểu thuần chăm chú nhìn về phía Đông Phong Tiên Sinh, ngươi chừng nào thì chết? Đông Phong Tiên Sinh, hẳn là so ngươi sống được lâu. Mà tại một bên khác, Trần Thuật đứng ở trước cửa, nhìn đứng ở tại cửa ra vào lao thái thái. Trương mãi mãi, Trần Thuật liền vội vàng đem nó đưa vào trong môn, nghi ngờ nói, ngài không có sao chứ? Trương mãi mãi trạng thái thoạt nhìn rất kém cỏi, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, vốn là tuổi già thân thể nhìn qua càng thêm cầu lũ, tựa như là một cái trong gió chập chờn ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hai người liền lần trước sinh nhật thời điểm gặp qua một lần, về sau cơ hội gặp lại liền rất ít đi, Trần Thuật có một cái giai đoạn, còn tưởng rằng là Trương mãi mãi bị con cái nhóm đó đi. Chỉ là tại thân thể lẫn nhau tiếp xúc trong mấy mắt, một loại cổ quái xúc cảm truyền đến. Trần Thuật ngu ngơ nhìn xem, mình cái kia muốn nâng, cuối cùng lại là trực tiếp xuyên qua Trương mãi mãi thân thể cánh tay, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Hảo hài tử Trương mãi mãi suy yếu vô cùng, nhưng là khuôn mặt tươi cười biến chuyển, thần kiếp bên trong thân thể bị hủy hiện tại mãi mãi ta nhà, chỉ còn lại có điểm ấy tàn hồn. Trần Thuật trong đầu CPU phi tốc xoay tròn, hết thể đều tại trong nháy mắt bị hắn phát họa đến cùng một chỗ. Tam Hải Hồ Thần, Trương mãi mãi, ngài cái này hắn xác thực chưa hề nghĩ tới, tại phụ mẫu sau khi đi, cùng mình làm mấy năm hàng xóm Trương mãi mãi, dĩ nhiên là thần. Phải chết. Trương mãi mãi cười nói, đến cùng ngươi nói cá biệt. Còn có, thuận tiện thu hồi lại một chút đồ vật. Cứ nói này lại công phu, Tam Hải Hồ Thần thân thể hư ảnh cũng biến thành càng phát phai nhạt, tựa như là liền muốn như vậy tiêu tán. Trần Thuật trong lúc nhất thời tắt tiếng, đúng là không biết nên nói cái gì, nhưng nói về bị thương, đây đúng là không có, nhưng là vẫn hỏi, đồ vật gì? Trương mãi mãi hỏi ngược lại, sách tại ngươi vậy đi. Đồ vật tại nó cái kia. Trần Thuật từ trong ngực lấy ra chấn hồn thư đến, kỳ thật từ Trương mãi mãi sau khi vào cửa lên, chấn hồn thư tựa như là có phản ứng bình thường. Lấy ra để lên bàn. Dầm dầm. Trang sách không do mà bay, cuối cùng là hiện ra một tờ. Văn tự là Trần Thuật đoán không hiểu lại là có thể phân biệt ý tứ trong đó. Đại khái là một phần khế ước ý tứ. Tam Hải Hồ Thần vươn tay ra, tựa hồ là muốn chạm đến trang sách, nhưng lại tại giữa không trung ngừng. Sau một khắc, nàng mở miệng nói, "Trần Thuật, ngươi muốn làm hồ thần không?" Bất quá nói xong, Tam Hải Hồ Thần lại không khỏi tiếc hận nói, "Đáng tiếc ngươi chỉ là người bình thường, thiên phú quá kém, so ngươi phụ mẫu còn muốn kém, ta trước đó đã từng thử qua nhập tôn, nhưng là đáng tiếc thất bại." "Trần Thuật, thì ra như vậy liền là ngươi đem Linh Hiểu thuần dẫn tới đúng không? Bất quá liền xem như không thành được hồ thần, mệnh cách cải biến, đối ngươi hiện trạng tới nói cũng là chuyện tốt." Trần Thuật nhẹ nhàng lắc đầu. Vì đúng, trở về đều trở về. Trong khoảng thời gian này, bên người khắp nơi đều có người tán dương thiên phú của hắn, rốt cục có người có thể nhìn ra hắn kỳ kém vô cùng thiên phú sao? Tam Hải Hồ Thần cười hòa ái nói ra, giống như là đối với mình vãn bối bình thường, không nguyện ý liền không nguyện ý à. Có sách này tại, an an ổn ổn làm người bình thường, cũng coi là một chuyện tốt. Trần Thuật lúc này mở miệng hỏi, cha mẹ của ta đến cùng đều là người nào? Hắn đối việc này thật sự là rất hiếu kỳ. Chấn hồn thư loại vật này, xem xét cũng không phải là cái gì phàm vật, bất kể thế nào muốn, có thể nắm giữ nó người, đều không nên là người bình thường mới đúng. Bọn hắn A Tam Hải Hồ Thần trên mặt lộ ra một chút hồi ức trước kia thần sắc, bọn hắn đã cứu ta. Ta đã từng vẫn là bọn hắn người hộ đạo ấy nhỉ. Đều là người rất hiền lành. A chương 72, mắt phải thành thần cầu thủ đặt trước chương 72, mắt phải thành thần cầu thủ đặt trước chỉ là thiên phú, đúng là kém một chút. Nói xong, tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào tại trang sách bên trên. Trong miệng nhẹ nhàng thở dài, 20 năm vẫn là thất bại A thiên mệnh. Thiên mệnh trong lúc nhất thời, có quang mang đại phóng. Một chút ánh sáng dịu dịu chậm rãi tỏa ra, ngay sau đó, Tam Hải Hồ Thần thân thể hóa thành quang ảnh tiêu tán, không lưu lại chút nào tung tích. Mà nơi này đồng thời, tại Thạch Khẩu thị Tam Hải Hồ miếu bên trong, đứng ở chính giữa, một vị 16 tuổi thiếu nữ bộ dáng tự thần, từ trên xuống dưới rạn nứt ra, từng vết nứt giống như dây leo bình thường cấp tốc lan tràn, thẳng đến lòng bàn chân, ngay sau đó phanh một tiếng, vỡ thành mấy chục khối đá vụn. Thần miếu cấp tốc bắt đầu rách nát, tựa như là tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa đã trải qua thời gian mấy chục năm bình thường, trở nên tàn phá không chịu nổi, vốn đều là cực tốt tài liệu làm thành cây cột cũng đều trở nên mục nát, phát ra chi chi nhà nhà tiếng vang, nghiêng về hơn phân nửa, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Bị đóng băng lấy Tam Hải Hồ, nguyên bản lộ ra một cố linh động nước, tại lúc này cũng giống là trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ bình thường, biến thành một bãi không hề có động tĩnh gì nước động, lại không còn ngày xưa linh động, tựa như bị rút đi linh hồn cái sắc không hồn bình thường. Vô số người trong óc, cái kia đạo đại biểu cho Tam Hải Hồ thần ấn ký, cũng đều là trong nháy mắt này vỡ vụn tiêu tán, tựa như là chưa từng tồn tại. Không biết bao nhiêu người tại trong ngộng bừng tỉnh, nhìn về phía Tam Hải Hồ phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hồ thần, bỏ mình." Thần vẫn, miếu ngược lại, sứ đồ tán. Thần linh tiêu vong cùng nhân loại cũng không có cái gì khác biệt, đều giống như nước biến mất ở trong nước, vừa mới bắt đầu thời điểm động tĩnh lớn chút, đến đằng sau cũng chỉ lưu lại một phiến yên tĩnh. Ngày thứ 2 tin tức đăng báo, công nguyên 2999 năm ngày 31 tháng 12. 30005 trước tịch, Thạch Khẩu thị Tam Hải Hồ Thần, vẫn lạc tại thần kiếp về sau. Mọi người thủy chung không thể biết, đêm đó trong đêm, Tam Hải Hồ Thần phải chăng chờ mong 3000 năm ngày đầu tiên bình minh. Nhưng có quá nhiều người sẽ hoài niệm hắn. Mà lúc này Trần Thuật, chính xem sách trang bên trên chữ sướng sở, chức vụ, Hồ Thần cấp bậc, hoàn chỉnh khả tra duyệt cái thứ nhất hoàn chỉnh chức vụ. Chức vụ, có thể hiểu thành thiên mệnh, đồng dạng, cũng có thể lý giải thành chỗ đảm nhiệm chức trách, nhận một loại nào đó năng lực. Thần linh chức vụ, giảng chính là thần linh tại thành thần về sau, chỗ đảm nhiệm chức trách hoặc là năng lực một loại. Thần tính thời đại thổ địa bên trên, từ trước tới giờ không nuôi nhà thần. Mà dưới tình huống bình thường, yếu một ít thần linh chức vụ đều là không hoàn chỉnh, liền xem như Trần Thuật trước đó hấp thu Liệp Ưng Hào Hụy thần cách, trên thực tế trong đó chức vụ cũng không hoàn chỉnh, mà giống như là Chấn Hồn Thư trước đó hấp thu khủng cụ cùng tại xa thần cái kia hấp thu tới các loại, đều hoàn toàn không tính là hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả tàn phá cũng không tính. Nếu như nói một loại chức vụ là một quyển sách lời nói, như vậy Chấn Hồn Thư trước đó hấp thu những cái kia, nhiều nhất chỉ có thể coi là trong sách cái nào đó chương tiết. Tựa như là Liệp Ưng Hào Hụy thần cách, mang đến cơ giới chức vụ. Cơ giới chức vụ là một cái mênh mông như biển chức vụ, trong đó bao hàm tinh mật bất hủ hỏa dược bạo tạc các loại năng lực, những này toàn bộ tổ hợp lại với nhau, tài năng xưng là hoàn chỉnh cơ giới chức vụ. Mà Liệp Ưng Hào Thần cách bên trong, vẹn vẹn chỉ có tinh mật cái này một loại mà thôi. Trần Thuật tại từ từ phân giải, cảm thụ quá trình học tập bên trong, ích lợi cũng là rất nhiều, tự nhiên là có thể minh bạch loại vật này đối với mình tăng lên lớn bao nhiêu, đối thân thể tinh vi khống chế, tuyệt đối là 10 phần năng lực cường hãn. Lúc này, Phúc Như Tâm đến Trần Thuật mắt phải lần nữa bắt đầu có chút nữa, ngay từ đầu thời điểm tựa như là có nhỏ xíu lông tóc cảnh liêu đang nhẹ nhàng luốt ve ánh mắt của hắn bình thường. Không hiểu, Trần Thuật cảm giác được, đã đến giờ. Đi qua trong khoảng thời gian này học tập, Trần Thuật tự nhận là mình lắng đọng đủ nhiều. Nhưng là hoàn chỉnh hồ thần chức vụ, mặc dù không biết trong đó đến tuột cùng có bao nhiêu năng lực ẩn chứa ở trong đó, nhưng thủy thuộc tính chức vụ, hoặc giả thuyết nguyên tố chức vụ hắn đến bây giờ cũng còn chưa tiếp xúc qua. Trước mắt chỉ có một con mắt thành thần, nghĩ đến con mắt vô luận như thế nào đều rất khó cùng thủy thuộc tính kết hợp mà mỹ. Cái gọi là tham thì thâm, là lấy hắn lật ra trước đó bởi vì xà thần nổi dẫn hấp thu đến khủng cụ chức vụ cái kia một tờ. Khủng cụ đằng dai, cao dai nhẹ nhàng chạm đến tại trên đó, linh niệm tràn vào đến trong đó. Ầm ầm, vô cùng tận các loại xuất hiện ở Trần Thuật trước mắt từng cái hiện lên, tại hoàn toàn hoang lương giữa thiên địa, kinh lôi nổ vàng, tựa như là có ngàn vạn đạn pháo vây mình, thiên uy hoàng hoàng, có thần linh tại giữa không trung đối xử lạnh nhạt nhìn xuống hắn, tại hắc ám trong rừng rậm, đưa tay khó gặp năm ngón tay, yên tĩnh trong rừng rậm, lúc này bên tai của hắn có nghe được không rõ nơi phát ra thanh âm, rất nhiều thanh âm đang thì thầm nói chuyện, tại thâm u đường hầm bên trong, quanh thân không có mưa hay, trong bóng đêm, hắn cảm nhận được tựa như là có không thể diễn tả chi vật đang len lén nhìn chăm chú hắn, ánh mắt tham lam. Tại thời gian lâu dài trường hà bên trong, đóa hoa tàn lụi, cây cối khô héo, người bên cạnh đang tại dần dần ra đi. Hắn cảm giác được thân thể của mình cơ năng đang không ngừng suy yếu, về sau lại có tật bệnh cuốn thân, hắn cảm giác được mình thật giống như là muốn chết. Tại đen kịt một màu bên trong, hắn cảm giác được mình đã mất đi thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, thính giác, mỗi một loại giác quan đều tại càng không ngừng biến mất, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn tựa như là ngay cả cảm giác đều biến mất, có một cái bàn tay lớn rối ra, tại trước mặt đảo loạn. Thị giác khủng cụ, thính giác khủng cụ, nhận biết khủng cụ, sinh lão bệnh tử khủng cụ, rất nhiều khủng cụ tại trong đầu của hắn hiện lên. Nếu là đổi lại bình thường thần sư, cùng thần linh cộng đồng tự mình kinh lịch cái này mỗi một loại khủng cụ, cảm xúc đọc lại tạo thành cẩn trương, cũng đầy đủ để cho người ta nổi điên. Nhưng Trần Thuật thanh tỉnh ghê gớm, hắn thậm chí là từ từ xa vào đến lâu dài suy nghĩ bên trong. Hắn nhớ tới mình nhìn thấy qua sách, Theo y học góc độ tới nói, khủng cụ bản chất là từ trong đại não thần kinh nguyên cùng thần kinh hóa học vật chất đưa tới phức tạp sinh lý cùng tâm lý quá trình, mà từ càng thêm góc độ chuyên nghiệp tới nói, khủng cụ trên thực tế chính là một loại sinh tồn cơ chế, một loại nhận biết liên tưởng, đối với uy hiếp tiềm ẩn tự mình bảo hộ phản ứng. Chương 73, mắt phải triệu hóa năng động, mắt trái tạo phúc nhân gian, 1, chương 73, mắt phải triệu hóa năng động, mắt trái tạo phúc nhân gian, 1, mà từ thần tính thời đại mở ra về sau nhìn, khủng cụ bản thân chính là một loại năng lượng. Lần trước mắt trái khảo hạch, để Trần Thuật trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng tư duy mở rộng không ít. Khủng cụ thường thường sinh tại ngũ giác bên trong, vậy có hay không khả năng, trưởng khống khủng cụ chính là trưởng khống ngũ giác? Mà đồng dạng có khủng cụ đản sinh tại người trong nhận thức biết, vậy có phải có thể trưởng khống người nhận biết? Đối với sinh lão bệnh tử khủng cụ đồng dạng tồn tại, như vậy là không có thể làm đến chớp mắt vào năm. Mà khủng cụ chỉ là cảm xúc một loại, phải chăng có thể thông qua khủng cụ trưởng khống cảm xúc? Vô số suy nghĩ tại Trần Thuật trong đầu phi tốc hiện lên, thần hóa không ngừng, hắn liền có vô số khả năng, cái này vô hạn suy nghĩ cuối cùng lần nữa hóa thành ba chữ, ta là thần. Tiếng vang giống như lôi đình, giống như là ngàn vạn lôi đình bổ ra không gian, tại trái tim của hắn nổ vang. Linh hải biên giới nằm mèo mập bị ý niệm này hình thành tiếng vang đánh thức, dương mắt lên nhìn, giây lát lúc ở giữa liền ngây ra như phỗng. Lại thành thần. Mẹ, ta khế ước này đến cùng là cái gì quái vật? Ta còn đang chờ hắn chết già trùng hoạch tự do đâu a? Rốt cuộc, tại một cái nào đó thời khắc, Trần Thuật mở to mắt, vết máu tuôn ra, một cái cũ ánh mắt bùm một tiếng chọc ra mẫu thể, giống một bài thịt mềm. Trong không khí linh niệm điên cuồng vọt tới, phản phất là nước sông chảy ngược bình thường, sinh sinh rót vào đến mắt phải của hắn vành mắt bên trong. Tế bào đang điên cuồng phân liệt phát dục. Lần này không có soi gương, nhưng là Trần Thuật cũng có thể tưởng tượng đến, tại trống rông mắt phải vành mắt bên trong, có huyết sắc mầm thị sinh sôi, giống như là dây leo đồng dạng quấn quýt lấy nhau, cuối cùng ngưng kết thành làm một khỏa hoàn toàn mới ánh mắt. Trong đêm tối, cũng không lấp loé ánh sáng, giống như là so đêm tối càng thêm đen, lộ ra một cỗ tĩnh mịch quỷ bí, bày biện ra thuyền mới phiên bản. Mắt phải thành thần. Trần Thuật hai mắt nhìn về phía mặt kính, trong gương mắt trái trong suốt lóe sáng, mắt phải đèn kỵ tươi sáng. Mà nơi này đồng thời, giữa thiên địa linh niệm lần nữa chạy như điên lấy hướng mắt phải điên cuồng dũng mãnh lao tới, tựa như là sáng sớm lúc trong siêu thị đoạt trứng gà lao đầu các lao thái thái. Mà vừa mới tạo ra mắt phải, lúc này càng giống là một cái gạo khóc đòi ăn anh. Tráng hán bình thường, đối mặt với cái này điên cuồng gọi tới linh niệm, càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng hấp thu. Lực lượng cấp bậc cũng tại tùy theo cùng nhau tăng trưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã đạt đến du thần cấp. Tại cái này lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, Trần Thuật ánh mắt cũng chuyển tới các loại cảm thụ. Tê dại cảm giác xuyên qua thủy trung, mà tại cái này tê dại bên trong, ánh mắt cũng từ từ trở nên báo mãn đủ loại huyền ảo cảm giác từ trong đó tuôn ra, cuối cùng rơi vào Trần Thuật trong óc. Mà liên tại lúc này, hai mắt ở giữa giống như là kiến lập liên hệ nào đó bình thường, hai loại năng lực hô ứng lẫn nhau, ngay sau đó, giữa thiên địa linh niệm đúng là lại hướng phía Trần Thuật mắt trái dũng manh lao tới. Nguyên bản tăng trưởng quá chậm mắt trái thị lực, trong nháy mắt này một đường bao tác. 26.000m, 27.000m, 28.000m, 29.000m. Mắt trái thị lực cuối cùng đứng tại 29.000m. Đến tận đây mới là kết thúc. 29.000m thị lực khoảng cách. Tính được Trần Thuật quan trắc diện tích đã đi tới kinh khủng 2654.9 cây số vuông, chuyển đổi đến tiếp trước lời nói, trên cơ bản toàn bộ sâu quyến đều tại hắn quan trắc phạm vi bên trong. Đối với người bình thường tới nói, đây đã là một cái cực kỳ lớn khoảng cách. Mà cái này, Trần Thuật trên thực tế ngay cả du thần trung giai cũng không đạt tới. Không thể không nói, đây cũng là thế giới so le. Đem mắt trái sự tình trước để ở một bên, Trần Thuật thử nghiệm cảm giác mình mắt phải năng lực. Hắn cảm thụ được, tại mắt phải của chính mình bên trong, phản phất là ẩn chứa một chỗ hắc ám đại môn bình thường. Mắt phải trong nháy mắt trở nên đen kịt vô cùng, phản phất là ẩn chứa thế gian hết thảy hoảng sợ. Lặng yên phát động. Đông đông đông. Một trận quái dị gõ cửa thanh âm từ mắt phải của hắn thâm u bên trong truyền ra. Ngay sau đó sau một khắc, một đạo quỷ dị tiếng kêu gào vang lên, ta phải vào tới a. Đột nhiên ở giữa, một cái tái nhợt không có chút huyết sắc nào cánh tay, dĩ nhiên là từ Trần Thuật mắt phải bên trong rũa ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành 3-5m lớn nhỏ. Cánh tay ầm vang bóp, phản phất là có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Trần Thuật, khá là quái dị a năng lực này. Thanh thần chuyện này tự nhiên không đơn thuần là chỉ là mọc ra cái mới ánh mắt cùng mắt trái thị lực tăng vọt liền có thể giải thích. Mà hoảng sợ cũng chính là Trần Thuật mắt phải trước mắt năng lực. Nhưng là hoảng sợ phạm vi rất rộng, trước mắt là trong đêm, Trần Thuật chuẩn bị sử dụng một chút đặc thù điểm năng lực. Khủng cụ mộng hiểm ác mộng nhất là giỏi về ăn mộng, mà tại những cái kia trong cơn ác mộng, tất cả mọi thứ đều có thể bị Trần Thuật mắt phải cụ tượng đi ra. Đây cũng là hắn mắt phải năng lực, cũng là hắn đặc hữu năng lực, tại hắn mắt phải hoàn thành thần hóa về sau, ở trong lòng cũng đã có chỗ phát giác. Mà mắt phải của hắn, chỉ cần nhìn thẳng hắn, liền sẽ gây nên nội tâm bên trong chỗ sâu nhất hoảng sợ. Trần Thuật đi đến bên cửa sổ, ở bên trái mắt tác dụng dưới, đêm tối đối với hắn không tạo được trở ngại gì, hai mắt nhìn về phía ngoài phòng ban đêm cũng giống như ban ngày, chỉ là bịt kín một lớp vải đen khác nhau. Ban đêm tiểu khu rời khỏi yên tĩnh, tiếng tĩnh giống như là phát ra âm thanh quá lớn liền sẽ bị báo động bắt đi một dạng. Trần Thuật tâm niệm vừa động, mắt phải trong nháy mắt trở nên vô cùng đen kịt, trong mắt có đường nét đường vân giao thoa, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, tựa như là một đôi ác ma con mắt bình thường. Linh nghiệm phun trào mà ra, nháy mắt sau đó, tại ngoài cửa sổ tầng lầu tề bình chỗ, một đạo quỷ dị cái bóng lại là hiện lên ở trên đó, thấy không rõ diện mạo, trước mặt lại giống như là có hắc vụ quấn, tại trong đêm đen cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ tương dung, căn bản nhìn không ra. Đây cũng là Trần Thuật mắt phải năng lực thứ nhất, ngưng tụ ra một đạo ác mộng. Cùng mắt trái một dạng, không có gì ngoài xa mục đích năng lực bên ngoài, còn có thấu thị, cực mạnh động thái thị giác cùng nhìn trộm trong thân thể thần linh năng lực. Mà mắt phải năng lực, ngoại trừ chế tạo hoảng sợ, kiến tạo ảo giác cơ bản năng lực bên ngoài, còn có thể ngưng tụ ra một đạo ác mộng đến. Ác mộng, tự nhiên là lấy mộng làm thức ăn. Trần Thuật Dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lập tức, nguyên bản an tĩnh trong bầu trời đêm, xuất hiện một chút chỉ có hắn có thể nhìn thấy quang ảnh. Chương 74, mắt phải triệu hoán ác mộng, mắt trái tạo phúc nhân gian, 2, chương 74, mắt phải triệu hoán ác mộng, mắt trái tạo phúc nhân gian, 2, màu đỏ đại biểu phẫn nộ, màu vàng đại biểu vui vẻ, màu đen đại biểu hoảng sợ, màu tím đại biểu dục vọng. Ngũ thải ban lan nổi giữa không trung. Đây đều là trong giấc mộng người, phát tán ra cảm xúc sát thái. Tuyển định một cái màu tím mộng cảnh. Tiếp lấy, tại cái nào đó trong nháy mắt, Trần Thuật thân thể không động, ác mộng lại giống như là xuyên qua tại một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm bên trong, xung quanh mông lung mà mơ hồ, tại vô cùng tận cuối cùng, ẩn dấu dục vọng cũng động. Mấy phút đồng hồ về sau, ác mộng trở về, trên thân thể hắc vụ lại nồng nặc mấy phần, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương mù rút vào Trần Thuật mắt phải bên trong. Mắt phải cũng theo đó truyền đến trận trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, tựa như là mạnh lên một tia. Cái này liền cũng là ác mộng năng lực, nuốt chửng mộng cảnh, cuối cùng lại trả đến Trần Thuật mắt phải bên trong. Mà ở trong giấc mộng, người cảm xúc hóa là lớn nhất, bao quát tâm tình sợ hãi cũng là như thế. Nếu là Trần Thuật về sau nắm trong tay cảm xúc năng lực, ác mộng thậm chí là có thể hấp thu tất cả cảm xúc năng lượng, vì Trần Thuật cường hóa tự thân. Nếu là lại tiếp tục phát triển tiếp, mắt trái khóa địch, mắt phải thậm chí là trực tiếp dẫn phát đối thủ sợ hãi của nội tâm, đạt tới viễn trình chu sát hiệu quả. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Thuật xuyên thấu qua ác mộng hai mắt, gặp được một trận cũ ngộng. Trong ngộng là một mảnh rộng lớn mà mỹ lệ trong thảo nguyên, trên thảo nguyên hoa tươi nở rộ, cỏ xanh như tấm đệm, gió nhẹ lướt qua, cỏ cây khẽ đung đưa, nơi xa có một đầu thành tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ chảy xuống, ven bờ sinh trưởng một ít cây cối, bóng cây lắc lư. Ngộng chủ nhân là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, mặt giống như là mở mỹ nhan bình thường, Trần Thuật sửng sốt dùng nó nguyên bản hình dạng so sánh nửa ngày, cũng không có tìm ra mấy phần chỗ tương tự. Trung niên nhân dạo bước tại trong thảo nguyên, bên người còn đi theo một vị tuổi trẻ mặt đẹp thiếu nữ, trong lúc bất chi bất giác, hai người tới một rừng cây nhỏ trước đó, trong rừng cây truyền đến một trận âm nhạc êm dịu âm thanh. Nam nhân đi theo tiếng âm nhạc đi vào rừng cây, nhìn thấy một cái mỹ lệ hồ nước xanh biếc thanh tịnh, cây rong um tùm, còn có mấy con thiên nga trắng ở trên mặt hồ du đãng. Trung niên nam nhân cùng thiếu nữ ngồi ở bên hồ, nhắm mắt lại, cảm thụ được ánh nắng cùng gió nhẹ ấm áp. Trung niên nam nhân lúc này nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Tiểu Điệu, ngươi biết gần nhất công ty kinh tế đình trệ, một mực muốn hô lấy giảm biên chế, ngươi là chúng ta bộ môn tư lịch nhỏ nhất nhân viên, cho nên việc này ta cũng rất khó xử lý a." Thiếu nữ biến sắc, "Triệu tổng, ngươi biết ta không thể mất đi công việc này, chỉ cần ngài không cắt ta cái gì đều nguyện ý làm." Triệu tổng nét miệng lên một cái đường cong, "Thật cái gì đều nguyện ý làm sao?" Thiếu nữ trên khuôn mặt lộ ra một tia ửng đỏ, phát ra thanh âm rất nhỏ, "Thật, cái gì đều nguyện ý." Cho dù là Trần Thuật trong đầu điểm tạm dừng, đương thời an vị đứng người lên. "Mẹ, đây là cái gì ác tục động? Ta Trần Thuật cái này làm thần nhất định phải hào hào phê phán. Tiếp tục phát ra." Triệu tổng trên mặt nhẹ nhàng chất lên tiểu dung, "Vậy liền làm a." Tiếp lấy, hắn liền cảm giác được có một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng tại cái hông của hắn đụng, thậm chí đã bắt đầu giải hắn trên quần áo cúc áo. Triệu tổng mở to mắt cười nói, "Tiểu Triệu, ngươi tốt ra nhưng lời còn ở khoe miệng." Hắn lại là sửng sốt một cái, tại trước mắt hắn xuất hiện, cũng không phải là Tiểu Triệu cái kia thanh thuần động lòng người bộ dáng, mà là một cái gầy còm toàn thân tràn đầy vết máu nữ tính zombie, trên mặt thịt đã hư thối rơi mất một nửa, một đôi mắt chỉ còn lại có nửa viên, trong miệng còn tại ôi ôi nói, "Ta thập a đều nguyện ý làm." Trần Thuật, hắn thị lực viễn thị đi qua, tại một gian trong phòng ngủ, một người trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi ngồi ở giường bên cạnh tờ. Lại nhìn một chút ác mộng một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. "Thì ra như vậy ngươi cứ như vậy hấp thu hoảng sợ năng lượng đâu. Cái này đơn thuần là không làm nhân sự a." "A, ta không phải người." "Cái kia không sao." Trần Thuật mắt phải lần nữa phát động năng lực. "Ta thật làm thật a, đều có thể a." Theo từng đợt quỷ dị tiếng kêu, một cái bộ mặt thối giữa như máu giỏm bị đồng dạng nữ nhân từ Trần Thuật mắt phải bên trong xông ra. Trang diện kia là cực kỳ quỷ dị, bất kể là ai nhìn đều muốn vong hồn đại mạo. Trần Thuật luôn cảm giác nỗi sợ hãi này trước vụ cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau lắm a. Sau đó một đêm, Trần Thuật liền đem ác mộng phái ra ngoài, chuyên môn căn dặn nó lựa chọn màu đen cùng màu tím mộng cảnh tiến hành hấp thu. Với lại không đơn thuần là như thế, Trần Thuật còn phát giác, chỉ cần là tại mình thị lực 1/10 phạm vi bên trong, để con mắt cùng nó đối mặt trong nháy mắt, hắn mà có thể dẫn động trong lòng người sâu nhất hoảng sợ. Chân siêu viễn trình biết vào mắt, hỏng, ta thành lớp. Bất quá Trần Thuật thí nghiệm một cái, loại năng lực này trước mắt chỉ có thể so sánh mình nhỏ yếu nhiều sinh vật sử dụng, bởi vì hoảng sợ loại năng lực này, càng là thực lực cường hãn càng khó lấy dẫn động. Bất quá hắn cũng không thất vọng. Hoảng sợ năng lực, Trần Thuật trước đó cũng chỉ là thử nghiệm đối lương trí giai chó sử dụng tới, từ cái này về sau, tiểu gia hỏa kia nhìn thấy Trần Thuật liền phát run, đương nhiên, ở trong đó không thiếu bởi vì đối phương cấp độ quá thấp nguyên nhân. Nhưng là, do đốn có thể thấy được toàn cảnh, hoảng sợ năng lực cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là giác quan bên trên ảo giác một loại năng lực, nếu là muốn xâm nhập nghiên cứu, chỉ sợ đều muốn chiếu dọi đến tâm linh của người ta chỗ sâu. Trước mắt cũng không có biện pháp thí nghiệm năng lực khác, chỉ có thể chờ đợi sau. Thần quốc chi hành là bắt buộc phải làm. Trần Thuật trong lòng than nhỏ, trên địa cầu nhận hạn chế vẫn là quá lớn chút. Mà để Trần Thuật trong lòng cảm thấy hưng phấn, lại là lúc này chóc ra ánh mắt đã biến thành hoàn toàn mới thần phế vật, liền bay ở bên cạnh bàn. cùng lúc trước mắt trái thần thuế vật không kém nhiều, nếu như nhất định phải nói lời, chính là về màu sắc khác biệt. Cái này một viên so với mắt trái tới nói, về màu sắc muốn ảm đạm không ít, chỉnh thể càng giống là ách quang sắc, tựa như là hấp thu tất cả ánh sáng bình thường, cùng quanh mình không gian cắt đứt ra, hình thành một loại điển hình thần thuế vật hình thái. Nói cách khác, ta sứ đồ hạn chế số lượng, trực tiếp gấp bội. Dù sao hai cái thần thuế vật, nói cách khác hai vị thần linh. Chân thuật thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, vị nào thần linh là có được hai loại thần thuế vật. Tựa như là trước kia nói qua như thế, thần linh sứ đồ hạn chế số lượng, là chế ước thực lực tốc độ tăng lên một đại gông cùng xiển xích, không nói tăng trưởng gấp đôi, liền xem như tăng trưởng cái 10 cái 8 cái đối với thần linh tới nói, đều có thể nhường cho bọn họ ít tu luyện mấy năm quan cảnh. Chương 75, đao mổ heo cũng muốn thành thần. Chương 75, đao mổ heo cũng muốn thành thần. Đây vẫn chỉ là một đôi mắt mà thôi, nếu như ngũ quan đều thành thần đâu, tứ chi thân thể đâu, sợ không phải trực tiếp gấp 10 lần so với cái khác thần linh. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, đơn giản liền là tại phạm tội a. Cái này nếu để cho cái khác thần linh biết vậy còn không dẫn theo đao tới chém hắn. Sáng sớm hôm sau, Trần Thuật lần nữa từ đọc bên trong lấy lại tinh thần, hấp thu từ sứ đồ nhóm cái kia chuyển về linh nghiệm, thị lực lần nữa tăng lên hơn 20 mét xa. Từ sau nửa đêm lên, ác mộng liền ăn không lên cái gì mộng đã rút về Trần Thuật mắt phải bên trong. Đoạn thời gian trước bởi vì mắt phải đã phát ra sắp thần hóa tín hiệu, Trần Thuật liền một mực tại chuyên công cảm xúc phương diện văn hiến tư liệu, chủ yếu là nhấn mạnh học tập hoảng sợ cảm xúc bên trên tư liệu, thư tịch đích thật là cái thứ tốt. Thần tính thời đại bên trong cũng hiện ra quá nhiều học giả, văn hiến cùng thư tịch bên trong giảng thuật đồ vật, rất nhiều đều là trực tiếp hoa quả khô, Trần Thuật cũng là được lợi rất nhiều. Lại thêm ngày bình thường cái khác văn hiến, hạch tâm tập san điều hòa, chi tức dự trữ lượng đạt đến một cái tương đương khả quan tình trạng, cho nên mới là có thể càng thêm ung dung đối mặt lần này mắt phải thần hóa. Ý nghĩ của hắn có thể khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu, nhưng là ngăn không được nội bộ tự thân biến hóa, cũng may hiện tại xem ra, đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng là học không có tận cùng. Mắt phải thần hóa đã kết thúc, trên thân thể chỗ tiếp theo thần hóa còn không biết là vào lúc nào. Trần Thuật liền chuẩn bị gần đây chủ yếu chuyên công linh hải bên trong Liệp Ưng Hào cơ giới chức vụ, cùng Tam Hải Hồ Thần lưu lại hồ thần chức vụ, Trần Thuật một mực tại tìm đọc tương quan văn hiến. Buổi tối hôm qua lại trong đêm tại chợ đen bên trong dưới đơn một chút văn hiến, tuy nhiên cái thế giới này cũng không tồn tại rất nghiêm trọng tri thức lũ đoạn, nhưng là cao thâm một chút đồ vật vẫn là rất khó mua, giống như là cảnh thần sư cấp bậc trở lên một chút tương quan tri thức, ở trên thị trường căn bản là không mua được, với lại giá cả cũng là khá là xa xỉ. Những này chức vụ đều cần đại lượng tri thức dự trữ mới có thể tốt hơn lợi dụng. Nếu không, tựa như là 4 tuổi ngoan đồng cầm trong tay lợi khí, có thể hay không đả thương người lại không dễ nói không chừng sơ ý một chút liền đem mình làm cho bị thương, đó mới là thật lúng túng. Cho nên, cái này nghỉ đông định ra cái mục tiêu a. Nhìn 50 thiên hạch tâm tập san, nhìn 10 bản cơ giới thần sư phương diện văn hiến thư tịch, lại nhìn 10 bản thủy thuộc tính phương diện văn hiến thư tịch. Ân, nếu có thời gian, lại thử nghiệm hấp thu cơ giới chức vụ bên trong chất dinh dưỡng. Trần Quyền Vương thuật mỹ tư định ra mục tiêu nhỏ. Gần nhất theo nhìn sách chuyên nghiệp tính càng ngày càng mạnh, liền xem như hắn thoạt nhìn đều có chút cố hết sức, rất nhiều sách muốn đọc 2 lần tài năng toàn bộ học được. Đúng là rất ảnh hưởng hiệu suất. Thu thập. Trần Thuật hôm nay chuẩn bị cho mình nghỉ phép. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, đồng dạng cũng là dương lịch 3000 ngày đầu tiên, ngàn năm khó gặp một ngày, toàn thế giới ngoại trừ chân chính sa sút, trên cơ bản đều tại nghỉ ngơi. Trần Thấm thì là sớm tại một đoạn thời gian trước cũng đã thả nghỉ đông nhiều lần suy nghĩ, bị trường học lao sư mang đến Mado, tham quan nàng về sau phải học trường học. Thiên phú của nàng rất tốt, trường học là vẫn luôn rất xem trọng nàng. Trần Thuật cũng liền theo nàng, ngược lại ký kết khế ước về sau, chỉ cần Trần Thuật nguyện ý, tùy thời đều có thể cảm nhận được phương vị của nàng, cũng không sợ sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Nhưng là cũng hầu như về là sẽ có một loại hải tử nhà mình liền muốn đi xa đã xem cảm giác. Nói đến một đoạn thời gian rất dài bên trong, Trần Thấm đều là chiếu cố hắn một cái kia, mặc dù Trần Thuật kỳ thật cũng không cần cái gì chiếu cố. Ra đến bên ngoài, Trần Thuật cũng là mới phát hiện, mình giống như cũng không có cái gì địa phương có thể đi. Nhiều năm như vậy đến, nói thật hắn là thật không có kết giao xuống bằng hữu gì đến, mọi người đa số thời điểm đều là tại một vòng thời điểm, thoạt nhìn chỗ rất tốt. Bất quá có lẽ là thụ buổi tối hôm qua Tam Hải Hồ Thần vẫn lạc ảnh hưởng, toàn bộ thành thị mặc dù náo nhiệt, lại là ẩn giấu một cỗ nhàn nhạt đau thương ý vị. Tam Hải Hồ Thần vẫn lạc, đối với Thạch Khẩu thị tới nói, tuyệt đối là thường cân động cốt đả kích. Cho nên cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trần Thuật chỉ là thuận đại lưu đi, cuối cùng lại là đi tới Thạch Khẩu thị phía sau núi bên trên, một chỗ rách nát miếu thờ trước mặt. Bảng hiệu đi qua vẹn vẹn một đêm thời gian, lại giống như là đi qua vô số cái bốn mùa luân hồi, mơ hồ cơ hồ muốn nhìn không rõ ràng chữ, chỉ là lộ ra thiếu đi viết thiên bảng văn tự. Tam Hải Hồ Thần miếu Thạch Khẩu thị tòa này tây bắc thành nhỏ, tại không có hồ thần hơi một tí cầu mưa về sau, hôm nay lại là rơi ra liên tục mưa nhỏ. Dòng người rất lớn, giống như là toàn bộ Thạch Khẩu thị tất cả mọi người đều hội tụ đến trên ngọn núi này, chỉ là dòng người lại khó được có thứ tự, tất cả mọi người bảo trì im miệng không nói, chỉ là trầm mặc đi qua nàng, lại đem thả xuống một chùm hoặc là một cánh hoa. Trong đám người, Trần Thuật còn chứng kiến Liều An bọn người, hôm qua đứng tại bình chướng trước đó phần lớn người cũng đều gặp được, thậm chí là ngay cả Ngươi Hiểu Thuần cũng lẫn trong đám người. Không nuôi nhàn thần chi địa, chung quy là cũng hiểu thiện thần chi lễ. Trần Thuật cũng là trầm mặc đi qua, bên người thần linh tiêu vong, đi qua một đêm thời gian lên men, mới là để hắn cảm nhận được vẻ bi thương màu lót. Hắn từng nghe nói qua sinh mệnh cùng tử vong, thời gian cùng không gian các loại trí cao năng lượng thành thần người, thực lực siêu quần, thọ cùng trời đất. Cũng đã nghe nói qua, từ thần tính thời đại mở ra đến nay, sống qua 300 năm 500 năm người cũng có khối người, thực lực đều là siêu phàm thoát tục. Đi qua vô số thần linh lực lượng gia trì sau người thân thể, rất khó lại từ chủng tộc trên ý nghĩa đối nó tiến hành giới định. Tuổi thọ biến dài cũng bất quá là hợp tình lý, chỉ là thiên mệnh vô thường, tuổi thọ luôn có kết thúc thời khắc, tử vong giáng lâm thời điểm, người cùng thần đều là bình đẳng. Hắn không có nhuốm máu đạo, càng nghĩ cũng không tìm được cái gì có thể tặng, sau khi xuống núi cũng chỉ là tính toán tại bờ hồ chờ đợi một trận. Đứng dậy về sau, Trần Thuật hiểu rõ một sự kiện. Nghỉ ngơi, đừng cái rắm, chỉ có người chết mới cần nghỉ ngơi. Học, chỉ cần học không chết, liền hướng trong chết học. Lập tức bỏ đi mình vậy mà muốn nghỉ ngơi loại nguy hiểm này tư tưởng, Trần Thuật trực tiếp về đến trong nhà, cầm sách lên đến liền là nhìn. Lần này nhìn chính là từ trong chợ đen mua được một bản bản chép tay, không biết là vị nào cảnh thần sư viết. Chương 76, đao mổ heo thành thần cầu đặt mua. Chương 76, đao mổ heo thành thần cầu đặt mua. Xem cơ giới sinh mệnh độ kiếp có cảm giác rất mỏng một chút xíu, bất quá là chừng 30 trang, nhưng Trần Thuật lại là lật qua lật lại nhìn nhiều lần, mới là có thể dần dần minh bạch trong đó một chút chân ý. Nguyên nhân chủ yếu này, hay là bởi vì thực lực quá thấp chút, rất nhiều thứ chưa tới cảnh giới kia, cũng chỉ là chi kỷ nhưng không biết giá trị. Thời gian ngay tại loại này đọc bên trong chậm rãi trôi qua, chỉ là tại cái nào đó thời khắc, Trần Thuật ánh mắt đột nhiên ở giữa dừng lại, ánh mắt di chuyển tức thời, trước mắt hết thảy như không có gì, trong nháy mắt đi tới trong phòng bếp. Chuẩn xác mà nói, là trong phòng bếp, trong tủ chén trưng bày một thanh đao mổ heo. Lúc này, hắn đang tại phát sáng, ánh sáng rất mạnh, tùy theo mà cùng một chỗ phát sinh, còn có một trận to lớn linh khí, giống như là có sinh mệnh ở trong đó thai nghén. Trần Thuật trên mặt tươi cười đến, hắn hôm nay cũng có chút trong cõi u minh cảm thụ, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, lại là chưa từng nghĩ tới, loại cảm ứng này sẽ là tại đao mổ heo trên thân. Trần Thuật bước nhanh xuyên qua phòng ngủ, đi tới phòng bếp, từ từ mở ra cửa tủ, đem đao mổ heo lấy ra ngoài, đặt ở trên mặt bàn, sau đó lại đem màn cửa toàn bộ kéo lên, trong phòng lập tức xa vào đến một mảnh trong mờ tối. Chỉ có trên mặt bàn đao mổ heo đang lóe lên quang mang, mà quang mang kia cũng từ lúc mới đầu yếu ớt, từ từ mạnh lên, giống như là bổng bộ sinh mệnh tại kích động ngang dương bừng bừng phân chấn, đến phía sau lóa mắt. Có sinh mệnh khí tức ở trong đó mờ mịt, từ nơi sâu xa, tựa hồ là có đạo đạo tiếng vang tại vui mừng con xiết, thiên địa bao vây lấy phảng phất như là tại mẫu thai bên trong bình thường, tim có đập âm thanh phanh 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 nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều giống như giẫm đạp tại sinh mệnh mạch đập phía trên, mỗi một âm thanh kêu gọi đều giống như muốn đánh thức u ám bên trong ngủ say linh hồn. Một chút hào quang từ thân đao từ từ lan tràn mà ra, mê ly mộng ảo, giống như là một trận xa xưa mộng. Trần Thuật nhẹ nhàng đụng vào cái kiếp như là vân đóa đồng dạng hào quang, quanh mình hết thảy đều tại điên cuồng hướng về sau rút lui, xuyên qua tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm thời không, hắn đi tới hết thảy vừa mới bắt đầu thời điểm. Trăm năm trước kia trấn nhỏ bên trong, một chỗ tiệm thợ rèn bên trong, lửa nóng lò lô hỗn hợp lấy mồ hôi mùi, dì sắt hương vị cũng cùng nhau hỗn tạp ở trong đó. Phanh phanh phanh, kịch liệt đồ sắt va chạm mang ra điểm điểm hỏa tinh bay ra, một vị ở trần tráng hắn đứng tại cái đe sắt trước đó, trong tay một thanh đại truy vung dậy, thân eo cùng nhau phát lực, đại truy tựa như là không có trọng lượng bình thường, liên tục không gián đoạn đánh tới hương cái đe sắt bên trên đốt đỏ bừng gang. Động tác của hắn rất tiêu chuẩn, mỗi một truy cơ hồ đều nện ở cùng một chỗ địa phương, mồ hôi theo hỏa tinh cùng nhau, mang theo chút nước chảy mây trôi hương vị, khiến cho khô khan rèn luyện nhìn qua cũng gọi người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Từ từ, vừa đi vừa về dung luyện cùng rèn đúc, cái kia đốt đỏ bừng đồ sắt, tại một truy này một truy quá trình bên trong, từ từ biến thành một cây đao bộ dáng, lại trải qua tôi vào nước lạnh, tôi lại rèn luyện cùng đánh bóng mấy đạo quá trình, cuối cùng lắp đặt lên chôi đao. Đi qua đơn giản khảo thí về sau, cây đao này thân dài có 70cm, đao mổ heo bị dọn lên kệ hàng, chờ đợi chủ nhân của nó đến đây nhận lấy. Thời gian này cũng không dài dằng dặc, một cái cao lớn vạm vỡ thanh niên đến mang đi nó. Trần Thuật luôn cảm thấy nhìn quen mắt, đại khái là cùng mình phụ thân hình dạng có mấy phần rất giống. Đại khái đây cũng là mình bị kia 10 dặm 8 thôn quê mổ heo hảo thủ tám tổ phụ lấy đi nó cùng ngày. Đao mổ heo liền đổ máu, đó là một đầu có chừng 200 cân nặng heo, thân đao từ phần cổ đâm vào, xuyên thẳng trái tim, cái kia heo phát ra chu lên thanh âm, huyết dịch chảy ra, nhiễm đến trên chôi đao. Tăng tổ phụ cười trực nhạc a, luôn miệng nói, hảo đao, hảo đao. Đao mổ heo thanh âm tựa như là tại từ nơi sâu xa cùng nhau vang lên, ta đời thứ nhất chủ nhân, tán dương ta là một thanh tuyệt thế hảo đao, ta nghĩ hắn nói rất đúng Trần Thuật, ân. Hắn bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng. Về sau, một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua, tăng tổ phụ mổ heo tay nghề càng ngày càng già luyện, nhiều nhất thời điểm, một ngày giết 13 con heo. Những hình ảnh này tại Trần Thuật trong óc, tựa như là dựng phim bình thường, phi tốc lướt qua, lại vẫn cứ lại để cho hắn rõ ràng biết phát sinh thứ gì. Đao mổ heo cũng không biết mình rốt cuộc giết bao nhiêu đầu heo, lòng của nó tựa như là thân thể của nó một dạng trở nên băng lãnh, sau lưng đều là một mảnh thi cốt. Nó nguyên bản mới tinh trên chôi đao đã đều là va chạm ấn ký, vết máu nhuộm dần quá nhiều, đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, bây giờ nhìn đi, liền là một vòng nhìn qua cũng không sạch sẽ màu đen, nhưng là không có người để ý bọn hắn, chỉ để ý nó là một thanh có thể mổ heo hảo đao. Có người từng nói hắn đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy qua rất nhiều người, cũng nhìn thấy qua rất nhiều thanh đao, nhưng là cho tới nay không có một cây đao giống như ta cho hắn như vậy khắc sâu ấn tượng, để hắn khó mà dứt bỏ. Trần Thuật tựa như là một cái người đứng xem bình thường, quan sát đến đao mổ heo một đời. Nhưng khi hắn nhìn thấy phía trên câu nói kia lúc, hắn lại bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, nhân gia nguyên thoại là đao này rất tốt, bán không. Tăng tổ phụ trực tiếp liền cự tuyệt ta. Nhân gia cũng không quay đầu lại liền đi a. Người náo bổ cái gì đâu? Thời gian tiếp lấy lưu chuyển. Hình tượng phi tốc hiện lên, theo gia đạo phục hưng, thanh này vì cái này nhà lập xuống công lao hãn mã đao mổ heo, cũng từ từ bị đem gắt xó. Cuối cùng, Nó thời gian dần qua được cung phụng trong mỗi ngày lấy xúc vật huyết dịch tế thân, linh niệm ẩn dưỡng thân thể. Cứ như vậy, lại qua thời gian rất nhiều năm. Ta cả đời này gặp quá nhiều máu, có đôi khi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thế gian, tận đến giờ phút này, ta mới hiểu được, thiên hạ vạn vật đều như heo lợn, không có gì không thể giết chi. Chân thuật, ngài không phải liền là làm thịt chút gà vịt cá sao? Hình tượng càng không ngừng biến ảo, cuối cùng như ngừng lại thiếu niên cầm đao chạm linh hình tượng. Chỉ là thần linh, không gì hơn cái này. Chân thuật, hình tượng tiếp lấy biến hóa, thiếu niên dùng trong bình huyết dịch lao thân đao. Hôm nay lần nữa chẳng thần, tự nhiên nâng ly thần linh chi huyết. Chân thuật tiếp lấy lóe sáng lại, đi vào một lần nào đó nhiệm vụ bên trong, chân thuật nhất thời ngứa nghề, cầm đao chém giết ác linh. Bọn hắn quá yếu, quá yếu. Chương 77, kỳ quái sát chư đao, 1, chương 77, kỳ quái sát chư đao, 1, bất. Là ta quá mạnh. Ta thật sự là quá mạnh. Chân thuật, ngươi đây đều là học với ai a? Cuối cùng, tất cả hình tượng dừng lại, lại vỡ vụn, hiện lộ ra thiếu niên bình tĩnh tĩnh mịch một đôi mắt, đang lặng lặng nhìn chăm chú nó. Tại chân thuật trước mắt hiện lộ ra là một cái cao lớn vạm vỡ hán tử, trên mặt mọc lên dữ tợn, xám xanh sắc mặt, răng như sắp xếp đinh, hắn ở trần, còn nhìn qua cũ nát không chịu nổi, có từng điểm vết máu nhiễm ở tại bên trên, bản thể đao mổ heo chính cầm trong tay. Khí tức rất yếu đuối, bất quá là vừa mới tạo ra linh thể thôi. Lịch lúc trăm năm cung phụng, đao mổ heo, thành thần. Hắn nhìn về phía chân thuật, trên mặt lộ ra cũng không dễ nhìn tiêu dung, ta chính là chạm thần đao. Ngươi chính là chủ ta. Chân thuật, loại này mãnh liệt đã xem cảm giác đến cùng là nơi nào tới. Đột nhiên có chút không muốn cùng hắn ký kết khế ước làm sao bây giờ? Đột nhiên ở giữa, một cỗ to lớn thiên địa lực lượng chống rông xuất hiện, giống như biển cả mãnh liệt, lại như là một đầu gấp nhảy lên thuần trắng sông, dọc theo một đầu dây, phản phất giống như kình hút trường hà bình thường rót vào đao mổ heo trong thân thể. Vạn vật thành thần về sau, thiên địa tự sẽ hạ xuống phúc phận. Giữa thiên địa có tiếng hoan hô vang lên, phản phất là nghe được sinh mệnh tại thăng nhẹ, tiểu trùng kêu to, hạt giống tại trong đất phá vỡ trói buộc nhìn thấy thiên minh, lại như là nghe được vui thích tiếng kêu, xương cốt tại nhẹ giọng rung động, vô số thần linh đang hoan hô nhảy cẫng, giống như là nghênh đón tân sinh. Mà đao mổ heo trên thân thể khí tức, tựa như là ngồi lên giống như hỏa tiễn, điên cuồng dâng lên lấy. Từ ban sơ lúc yếu đuối linh thể khí tức, một đường tiêu thăng. Phanh, giống như là mở ra cái gì gông xiềng bình thường. Đao mổ heo khí thế lần nữa báo táp mà lên. Trong nháy mắt đạt đến du thần chi cảnh. Mà cái này cũng chưa hết. Cái kia linh hà đến lúc này, vẫn tại điên cuồng tràn vào đao mổ heo trong cơ thể. Du thần trung giai, du thần cao giai, thẳng đến du thần đỉnh phong thời điểm, mới là từ từ dừng lại. Du thần. Thanh âm này là từ trên người của hai người truyền đến một đường tới từ Trần Thuật, một đạo khác tự nhiên là đến tự sát heo đao. Chỉ bất quá Trần Thuật là ngạc nhiên, mà đao mổ heo lại là phẫn nộ, mà lại là vô cùng phẫn nộ. Lao Tắc Thiên, ta chính là Trạm Thần Đao, ta từng theo chủ chém giết ngàn vạn thần linh, lại chỉ cho ta du thần bị cách, nên giết, nên giết. Trần Thuật, cái này mẹ hắn cũng được. Mắt thấy sát chư đao từ một cái bình thường linh thể, tại mấy hơi thở ở giữa liền đạt đến du thần cảnh giới, thậm chí còn là du thần đỉnh phong chi cảnh. Trần Thuật đầu góc đều là gỗ, nguyên lai còn có thể dạng này sao? Mạnh lên đều không nói cơ bản pháp có đúng không? Cùng ta khác biệt, bởi vì ta thật là thần, mà hắn chỉ là một thanh sát chư đao mà thôi a. Lúc này, sát chư đao lại là đã hoàn thành chửi mắng. Đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người? Chúa công, đợi ngày khác ta trở thành chân thần, chắc chắn cái này lao tặc tiên chém ở đao hạ. Sát chư đao xoay người lại, dường như thể đồng dạng đối Trần Thuật nói ra. Trần Thuật, lời này cũng không thể nói lung tung a. Một hồi đến đạo lôi trực tiếp cho ngươi đánh chết nhưng làm sao xử lý a? Như vậy, sát chư đao chúa công, ta chính là Trạm Thần Đao. Sát chư đao chăm chú xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nhìn về phía Trần Thuật. Hai người chúng ta từng chém giết 100.000 thần linh, nâng ly thần linh chi huyết vừa rồi đạt được tên này. Trần Thuật, khá lắm. Trần Thuật gọi thẳng khá lắm. Vừa mới còn nói là ngàn vạn thần linh, đến bây giờ liền 100.000 thần linh đúng không? Thì ra như vậy chúng ta chém giết chính là tiết định ngạc thần linh a. Nhưng nhìn sát chư đao mặt mũi tràn đầy chăm chú bộ dáng, Trần Thuật vẫn là không đành lòng nói thẳng ra chân tướng sự thật. Tốt à, chạm, chạm thần. Sát chư đao cái này mới là lộ ra tiếu dung đến. Trần Thuật tò mò hỏi, như vậy năng lực của ngươi là vạn vật sinh linh tại thành thần về sau thiên địa đều sẽ hạ xuống phúc trạch, trong đó thậm chí sẽ có chức vụ tồn tại. Những này Trần Thuật mặc dù không có nghiên cứu, nhưng là cũng có chỗ nghe thấy. Có thể tại thành thần về sau hạ xuống phúc trạch đạt tới du thần cấp thuộc về là số ít bên trong số rất ít. Trần Thuật tự nhiên là mười phần hiếu kỳ, nghĩ đến cũng không yếu. Sát chư đao chân thành nói, ta có thể chém giết ngàn vạn thần linh, ta một đao ra lúc thần linh đồng đều muốn nể cổ đợi giết có thể. Rất tuyệt, rất tuyệt. Trần Thuật khoát tay, chúng ta ký kết khế ước a. Mệt mỏi, hủy diệt ta tốt chúa công. Sát chư đao vẻ mặt dữ tợn trên mặt lộ ra tiêu dung đến, trên tay rũa ra, một đạo huyết hồng chi sắc ấn ký phiêu đãng mà ra, trực tiếp dung nhập vào Trần Thuật trong thân thể. Cái kia ấn ký phía trên tràn ngập tầng tầng sát khí, tung bay quá trình bên trong, liền giống như là lại gào thét kêu to thanh âm ở trong đó vang vọng, nhìn qua liền không giống như là tốt vật. Chỉ là đối đãi nó dung nhập vào Trần Thuật trong thân thể về sau, lại là trong nháy mắt hóa thành một đạo điêu khắc lấy huyết khí ấn ký, lặng yên dung nhập vào Trần Thuật linh hải phía trên, cùng lúc trước mèo thần ấn ký cùng nhau, nằm tại linh hải phía trên, giống như là hai vị hộ vệ bình thường, bảo hộ lấy Trần Thuật linh hải. Đến hàng xóm mới nha nằm sắp bốn tại linh hải biên giới mèo mập đỉnh chỉ thân thể biến ảo, ngược lại nhìn về phía cái kia đạo ấn ký, thoáng cảm thụ một cái, một chút tựa như là đem cái kia ấn ký đã hoàn toàn nhìn thấu, mặt mèo bên trên lộ ra một cái khinh thường nhỏ biểu lộ. Du thần mà. Tiếp lấy, lại yên tâm nằm xuống. Lúc trước tiến vào Trần Thuật trong thân thể sau, hắn liền đã âm thầm thề, thật tốt tại Trần Thuật trong thân thể ngủ lấy mấy trăm năm, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không ra ngoài tùy ý Trần Thuật phân công. Ngược lại nhân loại đều là đoạn mệnh loại, liền xem như du thần cũng không sống nổi bao nhiêu năm. Đợi đến hắn chết về sau, mình khôi phục cũng không xê xích gì nhiều, chẳng phải là trực tiếp thu hoạch được tự do thân. Trần Thuật lúc này lại nhìn về phía Sát Chư Đao. Tại Trần Thuật cùng Sát Chư Đao ở giữa tựa như là nhấc lên một tòa cầu nối bình thường, một loại như là linh hồn phía trên tương liên cảm giác, từ tâm ở giữa bay lên. Trái tim có vui vẻ tự nhiên sinh ra, nguyên bản cái kia thoạt nhìn vẻ mặt dữ tợn, xem xét liền không giống như là người tốt bộ dáng, lúc này cũng là trở nên thuận mắt rất nhiều. Rất khó hình dung cái loại cảm giác này, nói tóm lại, Trần Thuật đã tha thứ Sát Chư Đao đối với hắn bụng bề bắt trước. Sát Chư Đao hiển nhiên là có cùng Trần Thuật đồng dạng cảm thụ, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, "Chúa công, ta vừa mới thành thần, có thể tiến vào trong người ngươi làm sơ nghỉ ngơi." Chương 78, kỳ quái Sát Chư Đao 2, chương 78, kỳ quái Sát Chư Đao 2, mặc dù cảm giác một cái manh hắn một mặt nghiêm nghị nói lời nói này có chút kỳ quái, nhưng là Trần Thuật vẫn gật đầu. Hắn là sợ cái này trọng độ chứng vọng tưởng thêm tự kỳ ung thư màn cuối Sát Chư Đao, lại cùng hắn giảng một chút những cái kia mình chém giết ngàn vạn thần linh chuyện xưa. Hắn bị không ở tiếp lấy, liền nhìn thấy Sát Chư Đao bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, trực tiếp tiến vào Trần Thuật trong thân thể. Tuần tra một lát, cùng mèo mập một dạng, linh hải bên trong, cái kia giống như là ngàn vạn người cùng nhau phát ra âm thanh, lại giống như viễn cổ trùng lớn gõ vang phát ra đến đinh thai nhức óc thanh âm, để hắn thành thành thật thật chưa bước vào nửa bước, lựa chọn trực tiếp dung nhập vào Trần Thuật linh hải bên dưới. Ta là thần, ta là thần. Chỉ là đứng tại linh hải biên giới Sát Chư Đao, cảm thụ được Trần Thuật cái kia có thể xưng kinh khủng suy nghĩ, lại là cùng mèo mập lúc trước cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đứng tại linh hải bên cạnh, hắn tựa như là hiểu, đột nhiên liền có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Vẹn vẹn là nghe thanh âm kia, Sát Chư Đao chỉ cảm thấy một tia ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn thân thể dẫn đốt lên, toàn thân nhiệt huyết nóng hổi giống như là muốn thiêu đốt đến hắn. Tốt, chủ ta ý chí, giống như trường giang chạy biển cả, khí thế bằng bạc, bao la hùng vĩ vô cùng. Ta chạm thần đao, đi theo lương chủ, nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Tốt như vậy thời gian, không thể đau nhức chạm một bị. Một triệu thần linh thật sự là đáng tiếc. Ngay tại lúc này, Sát Chư Đao phát giác được một cỗ nhìn chăm chú, trở lại nhìn lại, đã thấy đến một cái mèo mập chính nhìn chăm chú hắn. Ngươi cũng là chúa công thuộc cấp. Sát Chư Đao vẻ mặt dữ tợn trên mặt lộ ra một tia ý cười, càng cảm thấy tương ngộ lương tài, chúa công quả nhiên đại thiện, ngay cả một cái yếu đuối mèo thần cũng nguyện thu nhập dưới trướng. Bất quá yên tâm, nếu đều tại chúa công dưới trướng, sau này ta chắc chắn đối ngươi chiếu cố nhiều hơn. Mèo mập vớ néo người, quay đầu đi, cũng không chuẩn bị phản ứng hắn. Lại là không nghĩ tới Sát Chư Đao đi thẳng tới bên cạnh nàng, đặt mông tọa hạ, tùy tiện nói, sau này ngươi có thể gọi ta chẳng thần. Không biết ngươi là có hay không biết ta danh tự này tồn tại, nghĩ đến ngươi cũng là hiếu kỳ gấp. Nói xong, cứ mặc kệ cái này mèo mập có nguyện ý hay không nghe, trực tiếp há mồm liền ra, sở dĩ gọi danh tự này, chỉ vì ta từng cùng chúa công chém giết một triệu thần linh, mỗi chạm một thần linh, ta tất nâng ly nó máu, ăn sống nó thịt. Những năm gần đây, giết chóc tồn hồ ta tâm, cái này thần linh cũng bất quá heo bình thường. Năm đó ta thẳng giết đến trời bất tỉnh tối, nhật nguyệt vô quang, ta xuất đao lúc, biển cũng muốn chia đều ra, trời cũng muốn phá vỡ một cái lỗ thủng. Chỗ đến, không có một mảng cỏ, cho nên gọi là chẳng thần. Mèo mập cứng ngắc xoay đầu lại, trên đầu toát ra một cái to lớn. Bệnh tâm thần a ngươi, nói lời bịa đặt đều không làm bản nháp sao? Đội vàng lại xê dịch địa phương, hướng chỗ xa hơn bỏ lên bỏ. Chớ có sợ, ta mặc dù chạm thần vô số, nhưng từ trước tới giờ không chạm hạng người vô danh. Mèo mập lại cứng đờ, chạy càng xa hơn. Sợ bệnh này đem nàng cũng lây bệnh, mà Sát Chư Đao vẫn là chưa từ bỏ ý định đi theo phía sau nàng. Cái này trăm năm qua thế nhưng là đem hắn nhịn gần chết, hiện tại thật vất vả có thể nói chuyện, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cảm thụ một chút trong cơ thể hai thần độc tính, Trần Thuật cười cười, liền để Sát Chư Đao tra tấn người khác đi a mấy ngày kế tiếp thời gian. Trần Thuật trên cơ bản liền là đang đọc sách bên trong vừa qua. Ngoại trừ Sát Chư Đao sẽ thỉnh thoảng chạy đến, nhìn xem Trần Thuật nói lên hai câu, chúa công, đại trượng phu tồn tại ở thế gian, tự nhiên kiến công lập nghiệp, sáng tạo bất thế chi công, sao có thể mỗi ngày xa vào tại mấy hàng axit văn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Không bằng xuất ta tiến cái kia thần quốc bên trong, chẳng hắn hơn 10 vị thần linh, lấy tốt tâm hồn. Chúa công, ta đại đao mấy ngày không thấy thần linh chi huyết, đã sớm đói khát khó nhịn. Chúa công, không bằng ngươi phái ta tiến về cái kia thần quốc bên trong, đợi ta chém giết mấy chục thần linh, xét đầu lâu của chúng nó tới gặp. Trần Thuật người đều tê. Đến phía sau thời điểm, nhìn thấy tiểu tử này chạy đến liền hận không thể trực tiếp lại cho nhấn trở về. Cũng may mình cái này Sát Chư Đao vẫn là nghe, Trần Thuật nói lên hai câu, hắn liền lại ngoan ngoãn chạy về linh hải biên giới. Rốt cục, lại tại một ngày sau đó, mèo mập hai mắt đẫm lệ từ Trần Thuật trong thân thể chạy ra ngoài. Cứu, mau cứu. Mèo mập chưa từng có nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà lại bị một thanh Sát Chư Đao tra tấn đến tận đây. Từ tiến vào thân thể bắt đầu, một ngày 24 giờ đồng hồ, 1 giờ đồng hồ 60 phút, 1 phút đồng hồ 60 giây, mỗi một giây là mỗi một giây. Tên này miệng căn bản liền không có ngừng qua. Động một chút thì là đao chạm một triệu thần linh, động một chút lại muốn nâng ly thần linh chi huyết, thường thường còn muốn lôi kéo nàng cùng nhau mưu đồ vì chúa công mưu đoạt thiên hạ đại kế. Ba ngày a, ngươi biết ta trôi qua ngày gì không? Cái này ai chịu nổi? Chủ yếu hơn chính là thực lực mình bây giờ còn chưa khôi phục, cũng không có cách nào để hắn im miệng. Trần Thuật, không, Thuật ca, mau đưa hắn đưa tiễn a, chỗ đó đều tốt, hắn không phải muốn đi thần quốc sao? Tiễn hắn đi a. Mèo mập miệng nói tiếng người, giống như là có tố không song khổ giống như, ngươi không phải gần nhất lại nghiên cứu cơ giới chức vụ sự tình sao? Ta mặc dù không hiểu, nhưng là ta gặp qua a, ta dạy cho ngươi có được hay không? Còn có lần trước khảo hạch, thời gian cùng không gian quan trắc phát tắc, ta cũng hiểu sơ một điểm, ta đều dạy cho ngươi tốt không tốt. Đem hắn đưa tiễn a, cầu cầu. Mèo mập, Trần Thuật, còn có việc này. Vậy sao ngươi không nói sớm? Mèo mập sững sờ, tổng khó mà nói ta trở thành du thần thuộc thần cảm giác quá ném thần, hiện tại cũng chỉ muốn nằm ngửa đem ngươi chịu chết sau đó trùng hoạch tự do, nhưng là hiện tại xuất hiện cái này hàng ngươi, ta không chừng là ngươi chết trước vẫn là ta trước điên, đành phải trước dùng chút trí cao năng lực đem ngươi lừa gạt, ngược lại ngươi cũng học không được, thuận tiện đem trong cơ thể ra hỏa kia sai khiến xa xa tốt nhất là chết ở bên ngoài. A, bởi vì ta rơi vào ngủ say nha. Mèo mập, nhu thuận di vợ gờ bé mèo kịch tỷ làm sao lại gạt người đâu? Trần Thuật hé mắt, ngược lại là cũng không có trước tiên đáp ứng, ngược lại là mang theo hầu nghi nhìn mèo mập một chút. Cũng không phải nói hoài nghi nó nói có phải hay không thật làm mình thuộc thần, nàng cũng vô pháp hại mình, với lại cái này mèo mập đúng là có những năng lực kia chỉ là hiện tại quá yếu, căn bản không có cách nào sử dụng mà thôi. Chương 79, bế khẩu khôi nhị hợp nhất, 1, chương 79, bế khẩu khôi nhị hợp nhất, 1, dù sao cũng không phải tất cả thần đều là sát chư đao như thế miệng lưỡi dẻo quẹo. Bất quá nói đến đây, hắn muốn là kế hoạch lần này nghỉ đông có một lần thần quốc chi hành, tính toán thời gian, khoảng cách Tết Xuân cũng không có mấy ngày, liền không bằng thừa dịp thời gian này đi một lần. Vừa vặn nào đó một chỗ thần quốc bên trong, một vật cùng hắn hữu duyên. Cũng tốt. Trần Thuật đứng lên nói, chức vụ sự tình trở lại hắn nói, một vật cùng ta có duyên, vừa vặn mượn cơ hội này thu hồi lại. Mèo mập sững sờ, trở lại hắn nói, cùng ngươi hữu duyên. Ân, ta muốn ra một chuyến môn. Trần Thuật mặt không đổi sắc, chỉ là trong lòng đột nhiên có cảm ứng thôi, không có gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Ngoài miệng nói xong, Trần Thuật tay lại là cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp định vé máy bay. Mèo mập ngoài miệng lẩm bẩm, trong lòng có sợ cảm ứng. Ngươi còn có loại năng lực này? Cỡ nhỏ thần quốc ứng chi xâm bên trong, một tiểu đội chính tụ tập tại một chỗ đại thụ bên trong. Cái này đại thụ cực kỳ khoan hậu, thân cây tráng kiện nhất địa phương, đều cần hơn 10 vị tráng hán vây quanh mới có thể đo đạc, chỉ là nội bộ cũng là bị thần sư sử dụng năng lực đem nó cải tạo làm một chỗ an toàn phòng, người ngồi ở trong đó, nhưng cũng không lộ vẻ chen chúc. 6 người này trong tiểu đội cơ hồ là người người mang thương, nhìn qua tình huống cũng không khá lắm, bất quá cũng may trên cơ bản đều là vết thương nhẹ, đối với thần sư tới nói, xem như không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là liền xem như thế, đám người trên mặt lại là đều lộ ra một cố vẻ hưng phấn. Khẩn Trương nhìn về phía ngồi ở giữa một người. Lúc này ở giữa nam nhân kia, hai mắt ở giữa lộ ra một cỗ huyền ảo chi sắc, ánh mắt bên trong tựa như là cụ bị dòm ra lòng người năng lực bình thường, tại cùng nó đối mặt thời điểm, bằng không liền sẽ sinh ra một loại bị thấy hết cảm giác. Đông nên. Thế nào? Có người không dằn nổi hỏi, cái kia cự ưng nhóm có thể đi. Ai có thể nghĩ tới à, tại loại này vô chủ cỡ nhỏ thần quốc bên trong, vậy mà lại có vạn một quả loại vật này tồn tại. Đơn giản liền là trời muốn giúp ta hãy lợi a. Cái này đều dựa vào Đông nên đôi mắt này, không phải chúng ta làm sao lại đụng tới loại chuyện tốt này. Được xưng là Đông nên nam nhân khe khẽ lắc đầu. Còn không có. Này lại trên cơ bản cũng còn tại trên không xoay quanh, còn có không ít là nhỏ ngó trong bóng tối cái này vạn một quả lực hấp dẫn, đối với bọn chúng tới nói cũng là không chút nào nhỏ à. Có không ít ma thú muốn sờ đi lên, đều bị cắn cái vỡ nát. Bất quá cái kia thủ mục linh vượn thực lực tuyệt đối đạt tới nhị giai thực lực, mạnh đáng sợ. Đông nên ngoài miệng nói xong, ánh mắt lại là không hề động một chút nào, thị lực trực tiếp xuyên thấu qua trong rừng rậm tầm tầm trùng trướng, thẳng tắp nhìn về phía tại một chỗ tán cây phía trên, sinh trưởng ra hoa. Lúc này cái kia hoa tâm chỗ, chính kết lấy một viên còn chưa thành thục trái cây. Trái cây bộ dáng ngày thường kỳ quái, bày biện ra một cái màu trắng đen trạng, liếc mắt nhìn qua lúc, phản phất là một cái ánh mắt bình thường. Vạn một quả. Tên như ý nghĩa, loại trái cây này tác dụng, trong đó ngưng tụ rất nhiều cây chi tinh khí, cũng có thể coi như là sinh mệnh chi lực, thường thường đi qua thần linh nhập tôn thần sư, thân thể này đã bưu hãn, nhưng cái này vạn một quả, không đơn thuần là thần sư tại trọng thương thời điểm chữa thương thánh vật, càng là cụ bị duyên niên tuổi thọ hiệu quả. Tuổi thọ. Bất kể là ai, tại đối mặt có thể kéo dài sinh mệnh mình kỳ bất lúc, đều rất khó đảm bảo cầm một viên bình thường chi tâm. Chân bảo loại quả loại thuộc về là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia một viên vạn một quả giá cả, ngay tại ngàn vạn cấp bậc trở lên, còn nếu là bán cho dược thần sư chế thành dược tề, giá cả càng là muốn vượt lên mấy lần. Cái này hai cái vạn một quả, giá trị liền nửa cái ức. Lấy được một viên liền có thể thiếu phấn đấu 20 năm, lấy được hai cái, liền có thể trực tiếp nằm ngửa. Đông nên hưng phấn trong lòng vô cùng, nếu không phải vận khí tốt, mời được một vị viễn mục thần linh, lần này cơ duyên chỉ sợ liền muốn bỏ qua. Tất cả mọi người là hưng phấn vô cùng. Tại hưng phấn đồng thời, cũng không khỏi đối Đông nên sinh ra một chút hâm mộ cảm xúc, nhất là nhìn xem hắn cái kia một đôi mắt, càng là hâm mộ ghen tị muốn nứt ra đến. Có viễn mục hệ thiên phú thần sư vốn lại ít, mà có thể mời đến viễn mục hệ thần linh thì càng ít, mà mời đến viễn mục thần chẳng những có viễn thị năng lực, còn có thể thấu thị kia liền càng là ít càng thêm ít. Ai có thể cự tuyệt nhân sinh của mình có thể mở thấu thị treo đâu? Bất quá bọn hắn muốn là hợp tác nhiều năm đồng đội, lẫn nhau ở giữa đều là thân như tay chân, ngoại trừ hâm mộ cùng ghen ghét bên ngoài, cũng vì Đông nên cảm thấy cao hứng. Với lại không nói những cái khác, tại Đông nên mời đến vị này viễn mục thần về sau, bọn hắn tiểu đội vô luận là từ ích lợi vẫn là tính an toàn bên trên, đều chiếm được to lớn tăng lên. Làm tiểu đội, có thể có dạng này một vị đồng đội tự nhiên là vận may của bọn hắn. Tán mỹ viễn mục thần. Mà cùng này đồng thời, Không xa mấy ngàn dặm từ tây bắc bộ tiểu thành thị, một đường lặn lội đường xa đi vào nam bộ duyên hải một vị nào đó thần linh, nắm lấy du thần sư giấy chứng nhận, quang minh chính đại tiến nhập cái này cỡ nhỏ thần quốc bên trong. Hắn mục đích của chuyến này chỉ có một cái kia chính là đến đây lấy đi cái này cùng mình hữu duyên chi vật. Tiến vào thần quốc về sau, cung tưởng tượng bên trong cũng không một dạng, rơi xuống đất trên thực tế liền lại là một bọn nhân loại căn cứ, chỉ là tòa thành thị này lại giống như là xây dựng ở rừng rậm cùng cổ một bên trong, che trời chi thụ cùng cao lầu tề bình, vân đoá sinh ở cao ốc bên cạnh. Chiếm diện tích ngược lại là cũng không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn thấy một chút thành thị hình thức ban đầu. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trong đó nên có nguyên bộ công trình đồng dạng tồn tại, nơi đây giá phòng càng là đã tăng tới một cái có thể xương trình độ ngoại hạng. Đối với thần sư tới nói, thần quốc bên trong chính là thiên đường, lời này là tuyệt không giả. Vẹn vẹn là thần quốc bên trong dư thừa linh nghiệm, liền đủ để chứng minh. Tại thần quốc bên trong, chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, ngươi có thể đổi được hết thảy. Mà đối với rất nhiều gia đình tới nói, có thể tại thần quốc bên trong có một chỗ bất động sản, chính là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Nhưng là đồng dạng, sở dĩ đặt tên thần quốc nó chân thực ý vị, chính là nơi đây không thích hợp luật pháp. Mạnh được yếu thua sự tình, cũng không hiếm thấy. Trần Thuật xuyên thấu qua sứ đồ nhóm từng đôi mắt, giết người cấp của sự tình đều là thấy không ít, giữa người và người chém giết, thậm chí là thần cùng thần ở giữa chém giết. Chương 80, bế khẩu khôi nhị hợp nhất, 2, chương 80, bế khẩu khôi nhị hợp nhất, 2. Đương nhiên, làm cỡ nhỏ thần quốc ương chi xâm chỉnh thể diện tích bất quá là 3000 cây số vuông không đến, ở chỗ này nhân loại có ưu thế áp đảo, cho nên lực khống chế cũng không yếu, vẫn tương đối hiếm thấy những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. Trần Thuật đối với mấy cái này đều cũng không cảm thấy hứng thú. Hương phấn một đường sát chư đao liền không kịp chờ đợi từ Trần Thuật thân thể bên trong chui ra. Chúa công, ta liền biết ngươi không giống cái kia vô dụng to nhỏ, đại trợ phu, làm đi vạn dặm đường, chạm ngàn vạn thần. Ngài hoàng đồ bá nghiệp, liền muốn từ cái này thần quốc bên trong mở ra sao? Không bằng từ chạm thần vì ngài mở đường, đợi ta đổ diệt cái này một thần quốc, liền đem nơi đây đặt vào ngài bất diệt thần quốc bản đồ bên trong. Trọng trấn bất diệt thần quốc, ta nghĩa bất dung tử. Trần Thuật đầu đều nhanh tê, vội vàng khoát tay, ngươi đừng nói trước, để cho ta lặng lặng. Không biết gia hỏa này gần nhất lại vọng tưởng thứ gì, vẫn là đến mình linh hải bên trong thụ thứ gì kích thích, ngược lại là hiện tại đã từ vọng tưởng mình chuyển rời đến vọng tưởng Trần Thuật cùng hắn, nhất là phi thường vui chung với chế tạo Trần Thuật nhân vật phản diện người thiết. Bất diệt thần quốc liền là hắn vì Trần Thuật lượng thân vọng tưởng đi ra một cái thần quốc, không biết lớn bao nhiêu, thuộc về động một chút lại chém chết hơn 100 triệu thần linh cái chủng loại kia lan diệt. Mà hắn cho mình chế tạo người thiết là bất diệt thần quốc thứ nhất đại tướng quân, cũng là một cái động một chút lại một đao chạm thần lam nhân. Hai người cộng lại, dùng sát chư đao mình tới nói người ta chủ tớ hai người cùng một chỗ, một đao vung ra thời điểm, liền ngay cả đường lớn cũng ma diệt. Trần Thuật thật rất bất đắc dĩ. Người đi ra a. Vậy tâm thần thế giới ta thật không phải là rất hiểu a. Ngược lại là trước kia liền từ Trần Thuật trong thân thể chạy đến mèo mập, lúc này lại là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem cái này một chủ một bộ. Nguy rồi, ta thành bình thường nhất. Một đường đi lấy, có sát chư đao cái này chứng vọng tưởng người bệnh, ngược lại là không có nhàm chán như vậy. Mèo mập lại là đột nhiên mở miệng nói, như lời ngươi nói hữu duyên chi vật, sẽ không phải là hai cái kia bạn một quả a. Trần Thuật quay đầu sang chỗ khác. Lúc này mới là chú ý tới, mèo mập nguyên bản quýt thân mèo tài, lại là từ từ trở nên dài nhỏ nguyên bản một đôi ngu xuẩn bên trong mang theo thanh tịnh con mắt, cũng dần dần trở nên hẹp dài, tích chứa trong đó lấy một tia cao quý cùng tham lam, trong mắt phảng phất là cất giấu vô hạn bảo tàng. Đánh giá một chút giữa hai bên khoảng cách, lúc này bọn hắn khoảng cách còn có gần 3 mét. Tại như vậy xa xôi cự ly, lúc này yếu đuối bất quá là cường đại chút linh thể mèo mập, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Có lẽ là cảm nhận được Trần Thuật ngạc nhiên. Mèo mập kiêu ngạo ngẩng đầu lên, bất quá là nho nhỏ chức vụ tầm bảo mà thôi, không cần ngạc nhiên. Năm đó ta từng dùng này chức vụ, cách xa nhau mấy cái thế giới, cảm ứng được vô thượng bảo vật khí tức, tay ta chính là nhẹ như vậy nhẹ tìm đòi, cách xa nhau lấy ước vạn năm ánh sáng, cái kia bảo vật liền nói đến đây thời điểm, mèo mập đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy hơi có chút ưu hoán nhìn bên người sát chư đao một chút. Mèo, bị truyền nhiễm. Trần Thuật, cái giọng nói này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu. Ngược lại là bên cạnh sát chư đao tới hào hứng, vội vàng đụng qua thân đến, tiếp tục à, sau đó thì sao? Người cút ngay a. Mèo mập xoay qua thân thể, nói cái gì cũng không chịu nói chuyện. Sát chư đao đành phải phát ra cảm thán, ta vốn cho rằng tại chúa công giới trướng, ta đã là vô địch thiên hạ tồn tại, lại là không nghĩ ngươi cái này nho nhỏ mèo thần vậy mà cũng có mấy phần bản sự, không hổ là chúa công thuộc cấp. Mèo mập, hắn mèo, duy chỉ có không muốn bị ngươi tán dương a. Chỉ là lại đi ra mấy ngàn thước về sau. Mèo mập lại là đứng lên thân thể, vỗ vỗ Trần Thuật gương mặt, ấy, Trần Thuật, ngươi đi ngược, đoạn một quả tại cái kia phương hướng đâu. Nói xong, vừa chỉ một cái khác phương hướng ngược nhau. Ta lúc nào nói ta muốn đi lấy vạn một quả? Có tiền mà không mua được đồ vật, nói trắng ra là không phải liền là giá tiền không đủ sao? Trần Thuật lại là quay đầu, thản nhiên nói, với lại, ta mới 18 tuổi a. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút, người vì sao phải nhiều đọc sách. Nói xong, hắn không để ý chỉ lo đi về phía trước. Rốt cục, lại đi ra gần vạn mét về sau. Trần Thuật đi tới một mảnh vách núi trước đó, núi này trên vách đá, đồng dạng ngày thường xanh biếc, sinh cơ bừng bừng khắp nơi đều là mật cỏ. Mà tại cái này núi liền với nhau mật cỏ không đáng chú ý một chỗ, Trần Thuật định ra thân thể, dương mắt nhìn lên. Một bản cực kỳ ít lưu ý sách kỳ quỷ kiến văn lục bên trong đã từng ghi lại một câu nói như vậy: có quỷ dị chi thảo sinh tại mật bụi bên trong, sắc xanh biếc, hình như miệng, bế như vòng, chỉ ngày thường hai ngày người ăn chi thất ngữ, thú ăn chi quên nói, không thấy thần ăn. Xưng là bế khẩu khôi. Trần Thuật không hiểu cái gì danh tự không danh tự. Hắn chỉ là khi nhìn đến lần đầu tiên, liền cảm giác bờ môi của mình bắt đầu ngứa. Tựa như là có thần hóa sự tình đang lặng lẽ phát sinh. Cùng mình thân thể thần hóa có liên quan, Trần Thuật đương nhiên mười phần để bụng. Hai nhãn thần hóa về sau, kế tiếp thần hóa phương hướng thủy trùng treo mà chưa định, hôm nay bên trong tâm huyết dâng trào, chưa hẳn liền vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác. Kỳ quỷ kiến văn lục mặc dù ít lưu ý, nhưng là trên thực tế nhiệt độ cũng không thấp. Nó nhiệt độ giá cao không hạ nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì trong đó kiến thức đều là tương đương quỷ dị, nhưng là ít lưu ý nguyên nhân cũng giống như thế, bởi vì quá quỷ dị, căn bản cũng không biết đến cùng là biên hay là thật, lại thêm văn tự đều áp dụng tương đối cổ lao nói thể, đọc lên khó khăn không nhỏ. Lại thêm quyển sách này, nghe nói là từ cái nào đó thần quốc bên trong di tích bên trong phát hiện đối nó bên trong văn tự tiến hành phiên dịch về sau, cuối cùng hình thành sách, ban bố ra. Đương thời cũng coi là dẫn bạo nhất thời, chỉ là rất nhanh liền bởi vì nội dung vừa chìm xuống nước bên trong đi. Có chút giống là kiếp trước tiểu thuyết mạng bên trong bộ phận thư tịch, bởi vì trong lúc nhất thời bánh lưới đưa tới không ít lưu lượng, nhưng là sách nội dung không đủ quá cứng, rất nhanh liền cũng liền bị vùi dập giữa chợ. Cho nên mặc dù nhiệt độ không thấp, nhưng là lượng tiêu thụ lại là rất thảm đạm. Trần Thuật sở dĩ sẽ mua quyển sách này, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là hắn trong lúc vô tình tại trên mạng đã từng thấy qua nó một đoạn tích gặp ngàn vạn quỷ dị, quỷ người như thần, thần giả giống như người, không thấy nhân thần, thương tiếc. Chương 81, Sấm Luân Thảo. Câu đặt mua, 1, chương 81, Sấm Luân Thảo. Câu đặt mua, 1, chỉ là như thế thật đơn giản một câu, lại là không hiểu đánh trúng Trần Thuật. Đương thời mua đến sau, trong đêm đem nó đọc hai lần. Trong đó các loại quỷ dị đều là ghi tạc trong lòng, mặc dù hắn cũng cảm thấy rất nhiều nghe tới liền rất không hợp thói thường, nhưng là làm sao đầu óc tốt, trên cơ bản toàn bộ đều nhớ kỹ. Mà bế khẩu khôi chính là trong đó chỗ ghi lại một loại quỷ dị chi thảo. Thậm chí còn có chuyên môn miêu tả này quỷ dị chi thảo, nở rộ thời điểm, bên đường đi qua người đi đường chỉ là người một trận gió, liền tắt tiếng mấy tháng thời gian, đến cuối cùng mới là tốt. Loại vật này, Trần Thuật là phi thường hiếu kỳ. Nhưng khi lúc cử chỉ vô tâm, lại là không nghĩ tới, một ngày nào đó thật sẽ ở trong hiện thực nhìn thấy nội dung. Trần Thuật dương mắt nhìn lại, lúc này ở cái kia một mảnh xanh biếc bên trong, Trần Thuật đích thật là thấy được cây kia quỷ dị chi thảo. Ngọn cây chỗ mọc lên một đạo hình cái vòng, từ trên xuống dưới nhìn, tựa như là một cái miệng bình thường, theo gió lúc mở lúc đóng tựa như là nói lời nói bình thường. Tinh tế nhìn qua, luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Chỉ là nó sinh ở cái kia một đám mật bụi bên trong, nếu không phải tinh tế đi tìm lời nói, căn bản nhìn không ra cùng với những cái khác cỏ loại khác nhau, cũng coi là Trần Thuật phúc duyên thâm hậu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào sứ đồ. Trần Thuật sinh hoạt hàng ngày bên trong, ngoại trừ đọc sách bên ngoài, một cái khác tiêu khiển chính là mượn sứ đồ hai mắt nhìn thế giới. Sứ đồ số lượng mặc dù cũng không nhiều, nhưng là bởi vì Trần Thuật về sau tinh khiêu tế tuyển, thực lực cùng tâm tính đều là không hề yếu, ngoại trừ ít có như Trương Đẳng dạng này thực lực chênh lệch còn có giống như là Vương Tạo không còn mượn dùng qua năng lực cơ giới thần sư bên ngoài, người còn lại phần lớn là lâu dài tại thần quốc bên trong pha trộn. Mà trong đó, đông nên liền là Trần Thuật trọng điểm quan sát đối tượng. Vị này sứ đồ không hề tầm thường, thực lực tương đương không sai không nói, còn có một cái lâu dài cùng một chỗ hợp tác tiểu đội chế độ tổ chức cũng tương đối cân bằng, bọn hắn chủ yếu tiến hành chính là tầm bảo cùng săn giết ma thú chính là, tại cỡ nhỏ cùng cỡ trung thần quốc bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Nhiều khi Trần Thuật cũng sẽ ở nhàn hạ thời gian đối với hắn tiến hành quan sát, chủ yếu là muốn xem một chút thần quốc bên trong hoàn cảnh. Mà lần này có thể phát hiện cái này gốc bế khẩu khôi, cũng là nắm cái này đông nên phúc. Bọn hắn lần hành động này thời điểm, vừa vặn đi ngang qua địa phương này, mà đông nên cũng đúng lúc mượn thị lực của chính mình. Trần Thuật thị lực tăng lên qua sau, đối với tầm mắt thấy, đều là thấy rõ, đông nên chỉ là rất nhỏ đảo qua mảnh này, cũng không quá nhiều dừng lại, thế nhưng là tại Trần Thuật trong mắt, lại là rõ ràng giống như là trong đêm khuya ánh đến bình thường. Cho nên nói, đọc sách là trọng yếu đến cỡ nào a? Nói đến cũng là rất kỳ quái. Trần Thuật đương thời nhìn thấy thời điểm, trong lòng chính là đột nhiên ở giữa nhảy một cái. Giống như là, vật này thật cùng hắn hữu duyên bình thường. Đó là một loại cảm giác kỳ quái, nhưng là Trần Thuật một mực đối với mình cảm giác đều là tin tưởng không nghi ngờ, loại cảm giác này trợ giúp hắn đã không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn mới là sẽ nói, lại tới đây lấy đi cái này với mình hữu duyên chi vật. Đó là cái gì? Mèo mập xuyên thấu qua Trần Thuật tầm mắt, cũng nhìn thấy bế khẩu khôi, chỉ là hắn hiển nhiên là cũng không nhận ra cái này gốc quỷ vật. Mà nó tầm bảo chức vụ, ở thời điểm này cũng giống là mất hiệu lực bình thường. Như thế cũng rất bình thường, liền xem như sống lại thời gian dài, cũng không phải bất kỳ vật gì đều nhìn thấy qua, với lại lại càng không cần phải nói mèo mập thực lực bây giờ yếu như vậy có thể cách xa nhau lấy mấy vạn mét khoảng cách cảm ứng được vạn một quả khí tức, đã là tương đối ghê gớm. Đủ để thấy nó đối với loại này chức vụ nắm giữ trình độ, hoặc giả thuyết nó vị cách chi cao. Một gốc cỏ. Trần Thuật nói một câu nói nhảm, ta từng tại một bản trong cổ tịch thấy qua sự miêu tả của nó. Gọi bế khẩu khôi. Bế khẩu khôi. Sách, cảm giác cái tên rất quen thuộc nha. Giống như là ở nơi nào nghe nói qua. Mèo mập gãi đầu một cái, luôn cảm thấy danh tự quen thuộc, nhưng lại là vô luận như thế nào đều nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua. Trần Thuật ánh mắt sáng lên, ngươi nghe nói qua. Đúng vậy a. Mèo mập có chút phiền não nói, nhưng là ta không nhớ nổi. Trần Thuật đơn giản hướng mèo mập giới thiệu một chút viên này có năng lực, nhưng là mèo mập nhưng vẫn là lắc đầu, mặc dù quen thuộc, năng lực này nghe cũng rất quen thuộc, thế nhưng là đích thật là không nhớ nổi. Chẳng lẽ ta là lão niên xí ngốc? Vậy liền đủ. Trần Thuật không quan trọng nói đến, mèo mập sống dù sao thời gian đầy đủ dài, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải cái gì ưa thích ở chết một góc ra hỏa, có thể làm cho nó nghe nói qua đồ vật, không nói là đồ tốt, cũng tối thiểu là thường nhân không gặp được. Mèo mập sững sờ, sau đó hồ nghi nhìn thoáng qua Trần Thuận, sau đó lại liếc mắt nhìn một bên ngây ngô Đao Mổ Heo. Bất quá, ngươi không phải là muốn độc câm hắn a? Mèo mập lúc này tâm tính rất kỳ diệu. Nàng một phương diện cảm thấy đem ra hỏa này độc câm giống như cũng là một cái cực giai chủ ý, một mặt khác, nhưng lại cảm thấy giống như cũng tội không đến tận đây a. Với lại nếu là thật độc câm ra hỏa này sợ không phải đến trực tiếp điên rồi. Trần Thuật im lặng lườm mèo mập một chút, ánh mắt kia giống như là lại nói, ngươi không sao chứ? Ngài không phải là cảm thấy ta ngồi 2 cái giờ đồng hồ máy bay, thật xa bay tới, chính là vì độc câm ta thuộc thần a. Vậy ta không thành thần trải qua bị bệnh sao? Mèo mập không hiểu, vậy ngươi muốn cái này đồ vật làm gì? Lấy nó kiến thức tới nói, mặc dù là chưa nghe nói qua, nhưng là thứ này mặc kệ là từ cái nào phương diện tới nói, giống như đều là một gốc độc thảo a. Chờ xem. Trần Thuật mở miệng nói, lúc này còn chưa tới thành thục thời điểm, tạm thời không thể ngắt lấy. Căn cứ kỳ quỷ kiến văn lục bên trong nói tới, cỏ này chỉ ngày thường 2 ngày, nhưng là cần chờ đến cái kia hình khuyên chi thảo chốc ra, duy còn lại cái kia há miệng về sau, mới là hái thời điểm tốt. Không phải một khi thoát ăn, lập lúc liền muốn khô héo. Lúc này cái kia hình khuyên chi thảo đã chóc ra hơn phân nửa, đợi đến nó chân chính chóc ra về sau, mới là tốt nhất ngắt lấy thời kỳ. Đao Mổ Heo lúc này đi vào Trần Thuật trước người mở miệng nói ra, chúa công, đã còn cần chờ đợi, không bằng ngươi chờ đợi ở đây, ta đi chạm chút thần linh đầu lâu đến đây, cũng tỉnh này thời gian hoang phế. Trần Thuật có chút tàn niệm, bất quá trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn cũng coi là biết làm sao ứng đối Đao Mổ Heo, chạm thần, trước tiên ở nơi này chờ một trận, đợi ta hái được thần thảo, ngươi ta liền đem nơi đây thần linh giết cái không còn một mảnh. Chương 82, Sấm Luân Thảo. Câu đặt mua, 2. Chương 82, Sấm Luân Thảo. Câu đặt mua, 2. Người thành đại sự, cần tĩnh phi a. Chúa công cao thượng. Đao Mổ Heo sắc mặt đỏ bừng, đội vàng ngoan ngoãn ngồi vào một bên, không nói gì nữa. Giống như là thật đem Trần Thuật lời nói nghe lọt được, thật sự ngồi vào bên cạnh tĩnh khí đi. Cái kia hình khuyên chi thảo nhìn như là liền muốn chóc ra nhưng lại cũng làm cho Trần Thuật một trận đợi thật lâu, ước chừng là qua 2 canh giờ về sau, chỗ chỗ giáp nhau liền vẹn vẹn chỉ còn lại có một kia. Giống như là tùy thời đều muốn chóc ra bình thường. Mà Đao Mổ Heo cũng tại thời gian này bên trong, dĩ nhiên là thật một lời không phát, chỉ là chừng lớn một đôi mắt, nhìn chằm chằm gốc kia cỏ. Phản phất là liền chờ cái này hình khuyên chi thảo chóc ra, liền có thể trực tiếp đi chém giết thần linh. Mà Trần Thuật thì là nhàn liền hướng phía bạn một quả bên kia nhìn xem, lúc này tất cả mọi người còn tại trong giằng co, đông nên tiểu đội có vẻ như cũng không có càng thêm tốt phương pháp, nhưng là ma thu ở giữa đấu pháp, nhưng cũng để Trần Thuật gọi thẳng đã nghiền. Ngược lại là mèo mập không có việc gì nhìn chung quanh một chút, muốn nói chút gì lời nói, nhưng là cuối cùng không phải Đao Mổ Heo như thế tính tình, nói cũng nói không ra lời gì đến. Rốt cục, ước chừng tại 10 phút sau. 3. Một tia cũng không tồn tại tiếng vang từ Trần Thuật trong óc vang lên, liền nhìn thấy cái kia hình khuyên chi thảo cuối cùng từ sợi cỏ phía trên chốc ra, duy nhất còn lại cái kia một trường cực kỳ giống miệng cỏ vật, trong gió chập chờn. Mà sau đó, dị biến đột nhiên ở giữa sinh ra. Một trận rất nhỏ chập chờn quang mang, từ sợi cỏ phía trên sinh ra, ngay sau đó, cái kia ánh sáng từ từ biến lớn, một cỗ khó tả huyền diệu chi khí từ trên đó phiêu giật mà ra, gió thổi qua bế khẩu khôi, cái này lúc đã cùng miệng không khác cỏ, giống như là phát ra trận trận thanh âm kia huyền diệu vô cùng, là Trần Thuật chỗ nghe không hiểu văn tự, thế nhưng là mang theo từng đợt trang nghiêm cảm giác, giống như là thần linh thì thầm, đang giao hóa lấy chúng sinh bình thường. Nơi này đồng thời, trên đó có huyền ảnh từ trong đó lấp lóe mà ra. Uy nghiêm trang trọng trong thần miếu có chúng sinh hương hỏa chi niệm, rách nát chùa miếu bên trong trụ trì ngồi ngay ngắn Phật tiền nhập kinh, bên mông đến thần vũ trụ quốc chi bên trong có thần linh nhất thai lắng nghe, tinh không phía trên có chân lý tại lượn vòng lấy. Tất cả dị tượng đều giống như đang lắng nghe cỏ này phát ra tiếng vang, mặt lộ trang trọng, thường thường lại lâm vào trong trầm tư, giống như là nghe được chân ngôn. Một cỗ chập trùng theo cỏ này cũng cùng nhau đẩy ra, giống như trên mặt hồ đầu nhập một viên đá cuội, gây nên trận trận gợn sóng, không biết muốn đãng tới đâu. Cơ hồ là ngay tại mấy cái trong mấy mắt, cái kia nguyên bản xanh biết bế khẩu khôi, dĩ nhiên là trực tiếp bộ dáng đại biến, không còn là bình thường xanh biết chi sắc, mà biến thành một loại cực kỳ huyền diệu sắc thái, từ trên đó phảng phất giống như là có thể nhìn thấy ngàn vạn nhan sắc bình thường, mà tại một đoạn thời khắc, lại như là trong nháy mắt hóa thành trong suốt sắc thái, giống như là một gốc không nên tồn tại ở thế gian thần thảo bình thường. Mèo, mèo mập kinh hãi lập tức ngay cả tiếng mẹ đẻ đều chạy ra ngoài, Sấm Luân Thảo, thập đại thần thảo thứ nhất, làm sao lại xuất hiện ở đây? Điều đó không có khả năng a. Lúc này nhìn thấy cỏ chân thực bộ dáng, mèo mập loại này thấy qua việc đời thần linh, làm sao lại nhận không ra? Nhanh đi hái, nhanh đi hái. Thần thảo đưa tới ba động, sẽ dẫn tới thần linh tới đây. Trần Thuật lúc này thì là đã sớm chú ý không đến mèo mập trong miệng kinh hô thanh nhầm tại cái này bế khẩu khôi thể hiện ra chân chính nhan sắc về sau. Trần Thuật liền bị một cô mãnh liệt vô cùng đói khát, khát vọng, tham lam tuôn phệ. Loại này khát vọng là từ đáy lòng. Không, trong thân thể trực tiếp bộc phát ra phảng phất là mỗi một cái tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, mỗi một cây xương cốt đều tại âm vang rung động, hết thảy tất cả đều giống như tại bão tố bay, đang dùng rằng hướng gốc kia cỏ đuổi theo. Trần Thuật lần đầu có một loại không cách nào nắm giữ thân thể của mình cảm giác. To lớn khát vọng, đạt được nó, nhất định phải đạt được nó. Trần Thuật bờ môi, tiết hầu, đầu lưỡi, mỗi một cái dùng để phát ra âm thanh khí quan, lúc này đều tại điên cuồng hướng Trần Thuật chuyển thâu lấy ý nghĩ này. Đạt được nó, sau đó ăn nó. Trong mấy mắt, Trần Thuật lúc này cũng không lo được cái khác, thân thể đột nhiên ở giữa nhảy lên một cái, bay lên ra mấy chục mét chi cao, một cước đạp ở trên vách núi đá, tiếp theo một cái chớp mắt lại là đạp bay mà lên, nhảy mấy cái ở giữa, chính là đã đi tới cái kia đám mật bụi trước đó. Thanh âm vẫn tại vang lên bên tai, đủ loại thì thầm thanh âm, phản phất là từ ngàn vạn thế giới, bốn phương tám hướng chuyển đến bình thường. Dòm ra trước mắt với cảnh, Trần Thuật đưa tay vừa gảy, chỗ nổ lại không giống như là một cây mảnh cành cỏ, mà càng giống là rút lên một gốc đại thụ bình thường, cực kỳ nặng nề. Trần Thuật phế đi sức chín châu hai hổ, trên hai tay cơ bắp phồng lên, giống như là có rồng có sừng ở trong đó bốc lên bình thường. Phình một tiếng, cái kia bế khẩu khôi liền bị Trần Thuật nổ tận gốc. Ông. Trong ngay mắt, đủ loại dị tượng toàn bộ biến mất. Trong tay chỉ còn lại có gốc kia lộ ra huyền diệu sắc thái một cây cỏ, nó miệng kia hình có lúc này lại là kỳ diệu vô cùng khép lại, lặng lặng đợi tại Trần Thuật trong tay. Mà rút lên trong nháy mắt, bên dưới núi đá tựa như là trong nháy mắt trở nên yếu ớt như là đậu hũ, nát ra trọn vẹn gần 20 mét chi sâu hố to. Phản phất là nguyên bản nơi này núi đá, là bị cái này bế khẩu khôi chô núi liền cùng một chỗ đồng dạng. Mà đúng lúc này, Trần Thuật sau đầu đột nhiên truyền đến một trận nguy hiểm to lớn tín hiệu. Phúc Như tâm đến, thân thể giống như đại cung cùng xoay, vai khuỷu tay cùng nhau dùng sức, một tia cơ giới chức vụ dung nhập trên nắm tay, vì đó nhiều hơn một điểm kim loại hào quang, đặt đến hoàn mỹ thân thể, mang theo mấy vạn cân chi lực, hướng về hậu phương đột nhiên ở giữa vung ra một quyền. Bang! Kim thiết chạm vào nhau thanh âm trên không trung bạo hưởng. Trần Thuật chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều giống như đã mất đi cảm giác bình thường, thân thể giống như là bị nhanh như tên bắn mà vụt qua đầu tàu va chạm bình thường, giống như đạn pháo ầm vang hung hăng đập vào trên núi đá. Phanh! Sau lưng núi đá trực tiếp nổ tung ra, Trần Thuật thân thể đều là trực tiếp khảm vào trong đó, phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức, để Trần Thuật cũng là nhịn không được trong miệng phun ra huyết dịch. Cũng may là hấp thu cơ giới thần cách lực lượng, Trần Thuật cường độ thân thể cũng không thấp, nếu không, vẹn vẹn là một cái này, liền đầy đủ để hắn như vậy trọng thương. Lúc này hắn mới là dương mắt nhìn lại, trước mặt bên trong hư không, có thú thân đứng lặng, nửa người dưới như người thân thể, nửa người trên lại là hình thú, dường như sư hổ, lại như là ưng thú, phảng phất là bên trên bầu trời có một trong suốt bình đài bình thường, lặng lặng đứng lặng. Một nửa ở trong hư không, một nửa khác lại như là tồn tại ở hiện thực bên trong. Phong lực lượng nhẹ nhàng quấn quanh lấy hắn, giống như là dịu dàng ngoan ngoãn thú nhỏ. Một đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam, thanh âm lại là lãnh đạm. Du thần, cổ này, cùng ta hữu duyên. Trần Thuật ánh mắt có chút rụt rụt. Cao giai linh thần, nhưng du tẩu hư không. Chương 83, hỏng, thật làm cho hắn trở thành. Một, chương 83, hỏng, thật làm cho hắn trở thành. Một, cảm thụ được trên đó tràn ngập như vực sâu như ngục khí thế, phản phất là thiên địch giáng lâm bình thường, Trần Thuật thân thể cũng không khỏi trở nên cứng cứng. Cao giai linh thần, cùng du thần là hoàn toàn khác biệt. Linh thần đã có thể bằng vào thân thể là song đi ở trong hư không, hành tẩu tại các nơi thần quốc bên trong. Trần Thuật bắt đầu lo lắng lại chìm, cao giai linh thần cùng hắn ở giữa, trên lệch lấy một cái đại cảnh giới không nói, còn có trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới. Cái này đã hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó a. Liền xem như hắn mạnh hơn, thành thần cũng bất quá là gần 2 tháng mà thôi, hoàn toàn không có thời gian phát dục không nói, mình hiện nay thần hóa cũng bất quá là một đôi mắt mà thôi. Sức chiến đấu mặc dù bởi vì hấp thu thần cách nguyên nhân, so với cao giai du thần tới nói cũng kém không có bao nhiêu. Nhưng là, linh thần cùng du thần, nói là hai cái giống loài cũng không quá đáng chút nào a. Trong đó tồn tại to lớn vô cùng chênh lệch. Thậm chí là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, muốn so lên du thần cùng người bình thường ở giữa chênh lệch còn muốn đại, thuộc về là một cái trên trời một cái dưới đất. Trần Thuật trong lòng âm thầm phát khổ, tại kiến văn lục bên trong cũng chưa từng nhắc qua cỏ này tại hoàn toàn mở ra về sau sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy à? Mà hắn lại cố kỵ trong đó nói tới vẹn vẹn chỉ là người một chút trong gió hương vị liền trực tiếp tắt tiếng năng lực, cho nên cũng không có áp sát quá gần. Biết vậy chẳng làm a? Sớm biết là như thế này, đương thời liền nên trực tiếp ngồi xổm ở cái này ngậm miệng khôi bên cạnh, liều mạng tắt tiếng mấy tháng tổn hại, hình quyên chi thảo gợi một cái rơi, liền trực tiếp đem nó hái xuống mới là. Chỉ là lúc này nói những này đều đã chậm. Với lại hình như là bởi vì loại này nguy hiểm to lớn cảm giác. Trần Thuật mắt trái lần nữa bắt đầu ngứa, lần này ngứa muốn vượt xa dị vãng bất kỳ lần nào, toàn bộ con mắt đều giống như thiêu đốt đi lên bình thường. Nguy hiểm. Trong óc lần nữa truyền đến to lớn sinh tử bí hiếp. Du thần. Sư thủ linh thần đống nhiên ở giữa phát ra quát to một tiếng, nháy mắt sau đó, lại là giống như thuấn di bình thường đến Trần Thuật trước người, lợi chảo sinh ra, ầm vang ở giữa xé rách mà đến. Không khí phát ra bén nhọn vô cùng kêu rên thanh âm, một chảo này tựa như long trời lở đất, trên đó chỗ quyển sắc bén hóa thành trong suốt lưỡi dao, giống như là muốn đem Trần Thuật hoàn toàn xé rách bình thường. Nhìn thấy Trần Thuật mắt trái động thái thị lực cơ hồ là dùng đến đỉnh phong, thời gian đều giống như trở nên cực kỳ chậm chạp, trong thân thể tất cả lực lượng đều giống như hóa thành từng đạo dụng cụ tinh vi, tim đập như là truy trống, lại như là một đạo động cơ bình thường, dành cho hắn trong thân thể hết thể nhất đầu nguồn lực lượng. Và anh, hai chân phía dưới vách đá vỡ tan tựa như là nổ tung, mà tiếp theo giây lát, Trần Thuật thân thể lại là hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một chảo này. Ầm ầm, chỉ là phía sau vách núi lại là không có như vậy may mắn, chỉ nghe một trận ầm ầm thanh âm, sau lưng vách núi tựa như là hóa thành bã đậu bình thường. Cái kia trên lợi chảo mang phong duệ chi khí thẳng tắp chạm phá 100 mét khoảng cách, những nơi đi qua núi đá sụp đổ, thiết diện bước bước, giống như là bị lưỡi dao cắt chém mà qua đầu hũ bình thường. Sau đó sau một khắc, vách đá này đều muốn sụp đổ bình thường, hơn phân nửa chỗ địa phương đều là trở nên nghiêng. Trần Thuật trong lòng hoảng sợ, đây cũng là linh thần chi vì sao? Một tòa cao gần 100 mét vách núi, ở trong tay của hắn lại giống như là đồ chơi bình thường, mấy chiêu mấy thức ở giữa, liền có thể gọi nó sụp đổ. A, sư thủ linh thần trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu đến, tựa hồ là không nghĩ tới Trần Thuật lại có thể né tránh hắn một kích này. Nhưng lại là một bộ không lắm để ý bộ dáng, thân thể nhanh quay ngược trở lại, giống như đại ưng, đột nhiên hướng phía Trần Thuật rơi xuống đất chỗ ẩm vang mà đi, tiếng gió rít gào, phản phất là phải ngã cuốn lên cuồng phong trận trận, quanh thân đều có gió lốc ra thân, ẩm vang ở giữa liền lại là một chảo đánh tới. Kỳ thế như trẻ che chi thế, tốc độ cực nhanh vô cùng, người bên ngoài dùng mắt thường đều không thể thấy rõ. Nhưng là, Trần Thuật con mắt lại giống như là như có thần trợ bình thường, điên cuồng ngửa con mắt tại lúc này tách ra một vòng thần thái, giống như là dùng đến cực hạn bình thường, trước mắt thế giới trở nên cực kỳ chậm chạp, tựa như là chậm thả mấy chục lần bình thường. Nhưng là liền xem như thế, sư thủ linh thần tốc độ vẫn như cũ nhanh đáng sợ. Thấy được, giữa không trung Trần Thuật mu bàn chân lần nữa dẫm đạp đến trên vách núi đá, tại giữa không trung xoay ra một cái cực kỳ quái dị thân hình, thân thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác thần hóa bên trong, đã sớm mềm dẻo không giống nhân loại, lại là tại trong gang tấc hiện lên. Ầm ầm, vách núi tựa như là tại trong phòng thể hình bị mãnh liệt truy bao cắt bình thường, phát ra trận trận lay động, đá vụn bay tán loạn, tại chỗ cao có đá rơi xuống, lớn nhỏ không đều, lớn giống như cối xay, tiểu nhân liền giống như là đá vụn bình thường. Thừa dịp thời gian này, Trần Thuật mắt phải bỗng nhiên ở giữa hóa thành đèn kịt một màu, cái kia giống như là thế gian nhất tĩnh mịch hắc ám bình thường, tựa như là trên thế giới không có bất kỳ cái gì một vệt ánh sáng có thể đem nó chiếu sáng. Một đạo toàn thân đen kịt, bao khỏa trong bóng đêm ác mộng bay ra, trên thân thể mê vụ bốc hơi bên trong, tựa như là có thể trông thấy từng đạo ác mộng giống như quỷ mị, giống như là dập lửa bơm bướm bình thường, thẳng tắp hướng phía sư thủ linh thần phóng đi. Tiểu đạo, sư thủ linh thần phát ra gầm lên giận dữ, song chảo xé ra, cái kia ác mộng trong nháy mắt liền bị xé nát. Trần Thuật lại giống như là không có chút nào phát giác bình thường. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa từ hắn mắt phải đen kịt một màu bên trong vang lên, giống như là tại cái kia tĩnh mịch con mắt bên trong ẩn giấu một đạo ẩn chứa thế gian hoảng sợ chi vật đại môn bình thường. Khi hắn mở ra cửa lớn thời điểm, tất cả hoảng sợ cũng sẽ tùy theo cùng nhau được phóng thích mà ra. Ta muốn đi ra a. Một đạo quỷ dị tiếng kêu gào cũng theo đó cùng nhau vang lên, mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tái nhợt vô cùng cánh tay lại là đột nhiên ở giữa từ cái kia tĩnh mịch hắc ám ánh mắt bên trong rối ra. Cánh tay đón gió chính là một trận tăng gọn, trong nháy mắt liền biến thành một đạo cự đại, tráng kiện, tái nhợt vô cùng cánh tay. Mang theo thảm thiết quỷ mị tiếng kêu, đưa tay liền hướng phía sư thủ linh thần chụp tới. Phanh. Vừa mới đụng phải cái kia sư thủ linh thần thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai liền phát ra to lớn va chạm thanh âm. Sư thủ linh thần thân thể chấn động, tốc độ thoáng chậm một chút, mà cánh tay kia lại là ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Chương 84, hỏng, thật làm cho hắn trở thành. 2, chương 84, hỏng, thật làm cho hắn trở thành. 2, rốt cục rơi xuống đất. Trần Thuật thân thể lại giống như linh xà du tẩu, trong mắt trái lóe ra đạo đạo thần quang, tựa như là có thể nhìn thấu thế gian bình thường, mắt phải tĩnh mịch hắc ám, phản phất là cất giấu thế gian hết thảy cùng cụ chi nguyên. Du thần, ta sẽ đưa ngươi xé nát. Sư thủ linh thần lúc này đã là rời khỏi phẫn nộ. Đối phó một cái nho nhỏ du thần, dĩ nhiên là liên tiếp để nó tránh thoát, hắn làm sao có thể không giận? Ta thật, làm thật. A, đều có thể a. Theo từng đợt quỷ dị tiếng kêu, một cái bộ mặt thối giữa như máu giòm bị đồng dạng nữ nhân từ Trần Thuật mắt phải bên trong xung ra, mặc dù nói bộ mặt thối giữa lấy, thậm chí là có huyết nhục chốc ra, nhưng là nó trên mặt nhưng vẫn là mang theo một cỗ quái dị ửng hồng chi sắc. Chính là ngày đầu tiên ác ngộng chi nguyên. Chỉ là lúc này nàng lại không còn là một thiếu nữ thực lực, mà là cụ bị du thần thực lực. Đây cũng là Trần Thuật mắt phải năng lực. Khủng cụ chi nguyên. Tâm tình nói năng lực. Mắt phải của hắn bên trong ẩn dấu hoảng sợ đại môn, mà ác ngộng thì là phụ trách hấp thu nhân gian ác ngộng, tại bị Trần Thuật hấp thu về sau, dựa vào mắt phải năng lực, đem nó cụ hiện ra đến. Ác ngộng trong khoảng thời gian này cũng là không có nhàn rỗi, trên cơ bản là không phân ngày đêm giúp Trần Thuật thu thập các loại trong cơn ác ngộng hoảng sợ cảm xúc, lúc này hắn mắt phải bên trong hoảng sợ tài liệu, đó là tương đối nhiều. Chỉ là đối với sư thủ linh thần tới nói, cái này cũng không chút nào dao động tinh thần của hắn, cơ hồ là tại tiểu thiệu nhào lên trong nháy mắt, cũng đã đem nó đánh giết. Phanh phanh phanh. Ngắn ngủi trong vòng một phút, hai thần cũng đã chém giết va chạm gần trăm cái vừa đi vừa về. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất cắt bay đá chạy, đại địa giận nước, cổ thụ đều sụp đổ vài cây. Mà cái kia sư thủ linh thần chăm chú theo ở bên cạnh, chỉ là để hắn cảm thấy vô cùng phát điên là, rõ rệt thực lực của mình muốn vượt xa trước mắt linh thần, lại là vô luận như thế nào đều không thể chạm đến hắn bình thường. Rõ rệt chỉ cần đánh trúng một lần, liền đầy đủ để cái này du thần chết không táng thân chi địa. Thế nhưng là mỗi lần đến cái kia thời khắc mấu chốt, hắn nhưng lại luôn luôn có thể tại trong gang tấc mau né đến, cái kia chỉ trong gang tấc đều giống như một đạo nằm ngang ở hai thần ở giữa lệch trời bình thường, hoàn toàn không cách nào tới gần. Với lại gia hỏa này cũng khó chơi đến làm hắn buồn nôn tình trạng, một đôi mắt dĩ nhiên là đều có các chức vụ, nhất là cặp kia mắt phải, càng làm cho hắn buồn nôn ăn nuốt không trôi. Toàn thân thối giữa nữ nhân, đột nhiên thét lên, ngoài cửa mắt mèo bên trong tới nóng nhìn một con mắt, quái dị cổ thụ, mọc ra chân đồng hồ, toàn thân trên dưới lít nha lít nhít mọc lên ánh mắt bọc mủ quái dị sinh vật. Quả thực là đổi mới hắn đối hoảng sợ cái này một chức vụ nhận biết. Với lại theo những cái kia hoảng sợ chi nguyên bị hắn từng cái đánh giết nghiền nát, hắn trên thân thể cũng không khỏi lây dính một chút hoảng sợ mùi, nếu là hai người cùng là linh thần lời nói, lúc này chỉ sợ hắn đều đã mất đi tới đối địch dũng khí. Chỉ là hiện tại sao? Sư thủ linh thần nhìn thoáng qua Trần Thuật cái kia đã tràn ra tiên huyết hai mắt, ngoài miệng lộ ra một tia giữ tợn lấy ý cười. Dù sao chỉ là du thần mà thôi, có thể cùng ta tương địch một phút đồng hồ mà không vong, ngươi đã đủ để tự ngạo. Tam thi trước gia thần, viễn mục, hoảng sợ, cơ giới. Mà Trần Thuật lại giống như là chưa từng nghe thấy bình thường, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Chỉ là nhưng trong lòng cũng đành chịu. Tại cơ giới tinh vi khống chế phía dưới, thân thể của hắn cơ hồ là thời khắc duy trì siêu phụ tại vận hành trạng thái, hoàn toàn vượt qua tự thân thể hạn chế, lúc này càng là không chô không đau, toàn bộ thân hình đều giống như muốn bị xé rách bình thường. Liền xem như thân có nửa cái cơ giới chức vụ, nhưng cơ giới cũng không thể thời gian dài siêu phụ tải vận hành a, sẽ trực tiếp hư hao. Mà mắt trái mặc dù có tiến thêm một bước ý tứ, nhưng cũng không cách nào tiến hơn một bước. Có chút đụng chạm đến cái nào đó cảnh giới, nhưng là cần thời gian đến đắp lên mới có thể, cũng không phải là thật đơn giản trong chiến đấu liền có thể hoàn thành đột phá. Mắt phải bên trong tài liệu kho càng là cơ hồ toàn bộ sử dụng hết còn lại một chút, liền ngay cả hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có cách nào cụ tượng đi ra, thật sự là thực lực không đủ. Lúc này, hắn toàn thân trên dưới, cơ hồ đã là át chủ bài ra hết. Thực sự không được, liền đành phải đem cái này thần thảo ném ra. Trần Thuật trong lòng âm thầm quyết tâm, nếu là thật sự đi đến một bước này, ngày sau tất phải giết. Hắn cũng muốn như vậy trực tiếp đem cái này thần thảo nuốt vào, nói không chừng còn có cơ hội phản kích, chỉ là cái này sư thủ linh thần hẳn là cụ phong chức vụ, tốc độ nhanh vô cùng, thế công càng là giống như gió táp mưa rào bình thường liên miên bất tuyệt, hắn liều mạng né tránh cũng đã là dốc hết toàn lực, chỗ đó còn có thể đem nó nuốt. Sợ không phải hơi không cẩn thận, liền trực tiếp thần vẫn tại chỗ. Mạnh lên, vẫn là muốn mạnh lên. Du thần còn xa xa không đủ. Lúc này Trần Thuật linh hải bên trong, bạo liệt tiếng vang thông minh vô cùng vang lên, phản phất là cảm ứng được Trần Thuật tâm tình bình thường, tiếng vang kia bên trong cũng mang theo to lớn phẫn nộ. Gào thét, truyền bá, gào thét, ta là thần, ta là thần. Cho dù là tại bậc này trong tuyệt cảnh, Trần Thuật suy nghĩ cũng không có chút nào yếu bớt, cũng không giống là vô năng cuồng nộ gầm thét, mà là đối tự thân bất mãn. Mạnh lên, mạnh lên. Tại không có người đủ khả năng nhìn thấy phương diện bên trong, Trần Thuật trong thân thể, một ít thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa tốc độ, đột nhiên ở giữa tăng nhanh không ít. Tại trở thành du thần, đồng thời liên tiếp thần hóa một đôi mắt, lại thêm đọc mang đến an nhàn cảm xúc, Trần Thuật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lười biếng. Mà lần này, lại giống như là cho hắn gõ cảnh báo bình thường. Mà đúng lúc này, một đạo ẩn chứa to lớn phẫn nộ, bi phẫn, giống như hỏa diễm bình thường bắn nổ tiếng vang vang lên, như sao dám như thế thương chủ ta? Đáng chết a. Ầm ầm, ầm ầm. Giống như là ẩn chứa núi lửa bộc phát, lại như là ngàn vạn biển động trào lên mà lên. Tùy theo mà lên, còn có trùng thiên tinh lực. Một đạo trùng thiên huyết sát chi khí ngưng tụ trở thành cột sáng bình thường, thẳng tắp vọt lên tiếp cận 100 mét chi cao. Trần Thuật cùng sư thủ linh thần động tác đều là không cho phép trì trệ. Nhìn về phía cái kia cột máu đầu nguồn, không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy một thanh đao mổ heo ở trung tâm chỗ, trôi đao phía trên vết máu loang lổ giống như là dùng mấy ngàn năm, trên thân đao cũng có va chạm, nhưng lúc này lại tràn ngập to lớn vô cùng huyết sát chi khí, nhìn đến liền làm cho người sinh ra sợ hãi. Chương 85, kế tiếp thần hóa phương hướng, Nô Linh, 1, chương 85, kế tiếp thần hóa phương hướng, Nô Linh, 1, cao dài du thần. Sư thủ linh thần giống như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng ảnh hưởng tới bình thường, dĩ nhiên là ngừng lại đối Trần Thuật công kích, trong đầu tất cả đều là cây đao này hình ảnh. Thậm chí là mặt lộ vẻ cổ quái, lộ ra một tia cổ quái chi ý, cho cười, một cái du thần vậy mà cũng có khẩu khí lớn như vậy. Ta từng cùng chủ ta chém giết ước vạn thần linh, mà theo đao mổ heo từng tiếng gọi, cái kia cột máu cũng là lại điên cuồng bành trướng, khí thế càng không ngừng điên cuồng phát ra. A, sư thủ linh thần đều phủ, ta gặp thế gian này vạn vật, thành cảm giác vạn vật đồng đều như heo lợn, không có gì không thể giết chi. Khí thế lần nữa tuôn ra mà lên, ta chính là Trạm Thần Đao, theo chủ giết địch. Khí thế lại một lần nữa tăng gọn, hoàn toàn không nói đạo lý xông phá linh thần chi cảnh. Giết, giết, giết. Khí thế lần nữa tăng gọn, cái này mẹ hắn cũng được. Ở một bên muốn chuẩn bị xuất thủ mèo mập cùng sư thú linh thần, hai thần đều là hoàn toàn động. Ngay mắt sau đó, thân đao liền xuất hiện tại Trần Thuật trước người, Trần Thuật nhẹ nhàng nắm chặt chuôi đao. Ầm ầm, giữa hai bên va nhau, tựa như là sinh ra cái gì phản ứng hóa học bình thường, cột máu vây quanh Trần Thuật thân thể, giống như là một đạo trùng thiên mây xanh. Khí thế càng không ngừng tiêu thăng. Du thần cao giai, linh thần trung giai. Trong mấy mắt, Trần Thuật hiểu, hắn nhớ tới đao mổ heo một mực vì hắn vọng tưởng ra thiết lập. Trần Thuật đôi mắt liếc đi qua, tầm mắt đi tới hết thảy, đều giống như mang tới một cây màu đen tử tuyến chạm chi vừa chết. Như cái này heo, dám đả thương chủ ta, nên giết, nên giết, nên giết, cho ta chặt đầu. Đao mổ heo tiếng kêu gào bên trong phảng phất là mang theo điên cuồng chi sắc. Trần Thuật vung đao, tựa như là hắn đã từng vô số lần huy động qua thanh này đao mổ heo bình thường. Mà cái kia sư thủ linh thần, lúc này lại giống như là đao mổ heo vô số lần đối mặt qua, bị trói gô heo mập bình thường. Ta là sư A. Ta là sư A. Sư thủ linh thần phát ra cuồng khiếu thanh âm, thế nhưng là thân thể nhưng lại giống như là heo bình thường, dãy rủa lấy chậm rãi đem đầu đặt ở đao kia phía dưới. Xuy. Thân đao nhẹ nhàng xẹt qua. Thật lớn đầu lâu trùng thiên khởi. Trần Thuật nhìn xem dần dần rơi vào ngủ say bên trong đao mổ heo. Không biết nói gì cho phải. Đầu óc không rõ tóc ngay. Hỏng, thật làm cho hắn trở thành. Trở thành. Sư thủ thần linh đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì mình lấy mình sư tử hóa thân, học được cụ phong chức vụ, cuối cùng lại là sẽ bị một thanh đao mổ heo giống heo một dạng chém đứt đầu lâu. Ta mẹ nó rõ ràng là sư tử a. Sư tử. Nếu là đao mổ heo lúc này hoàn toàn thanh tỉnh lấy, chỉ sợ cũng sẽ chỉ nói cho hắn biết, ta nói ngươi là heo ngươi chính là heo. Hắn chỉ cho rằng mình cho là đúng, đồng thời thủy chung thực hiện xuống dưới. Chỉ là vượt cấp trực tiếp chém giết, đối với đao mổ heo tới nói cũng là cực kỳ to lớn tiêu hao, lúc này đã thời gian dần qua xa vào đến ngủ say bên trong. Lần nữa biến thành vũ khí. Trước đó thời điểm Trần Thuật còn đã từng nghĩ đến, đao mổ heo thành thần về sau có thể hay không liền trực tiếp làm một mình tới thời điểm có phải hay không còn cần luyện thêm một môn vũ khí. Nhưng là, nơi tay nắm đến đao mổ heo thời điểm, Trần Thuật liền biết, đao mổ heo chỗ xứng đôi chức vụ tên là sát chư. Chỗ xứng đôi đến năng lực cũng cực kỳ đơn giản, quy kết liền là tại sát chư thời điểm có thể làm đến một kích mất mạng, để bị chém giết heo căn bản không phát hiện được một tia thống khổ mất đi sinh mệnh. Đây là đi qua lâu dài sát chư về sau, từ từ hình thành chức vụ, lẽ ra liền loại này chức vụ, không nói là tinh khiết sát phế vật, cũng coi là thuần thục chút đồ tể đều không cần thỉnh thần chức vụ. Nhưng là, đao mổ heo chức vụ, tựa như là bị chính hắn chơi biến dị, làm chứng vọng tưởng người bệnh, hắn giống như đem tất cả sinh vật đều có thể cưỡng ép cho rằng heo. Trần Thuật đương thời liền là hít vào mấy ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó thật sự một điểm cơ bản pháp đều không nói thôi. Cái này cùng một dị năng giả chuyên giết gọi vương cường người, một cái khác dị năng giả có thể đem tất cả mọi người danh tự đều đổi thành vương cường khác nhau ở chỗ nào? Mèo mập lúc này thì là ghé vào một bên, nhìn xem chủ này bộ hai người, chỉ cảm thấy chấn kinh miêu miêu một vạn năm. Hai người này một cái mỗi ngày ở trong lòng cuồng hô ta là thần, một cái khác mỗi ngày thổi như bức vạn vật như heo lợn, không có gì không thể giết chi. Thật đúng là mẹ hắn liền đều thành. Còn có nói đạo lý hay không? Mèo mập suy tư một hồi, trong lòng mình lặng lẽ nói ra, ta là mèo thần, ta sẽ không thụ thương, thân thể của ta lập tức liền có thể khôi phục đánh không lại liền gia nhập. Sư thủ linh thần thi thể còn rơi vào một bên, Trần Thuật cũng không chê, tiến lên tại cái kia đầu lâu bên trong móc móc, thẳng đến sờ đến một cái khối rắn về sau, mới là lấy ra. Đó là một viên to bằng móng tay màu xanh tinh hạch, trong đó tựa như là có cụ phong ngưng tụ, màu xanh cuồng phong ở trong đó gào thét lên bình thường, cuốn lên trận trận sắc bén lưỡi dao, tựa như là có khả năng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, hẳn là ảo giác. Tìm được. Trần Thuật trên mặt lộ ra một cái nụ cười đến. Linh thần cấp thần cách. Chức vụ cụ phong chỉ là sư thủ thần linh hình như là đi lệch đường đi, chỉ là lợi dụng trong đó tốc độ cùng phi hành thuật có thể. Thi thể Trần Thuật vốn cũng muốn mang đi, nhưng là nghĩ vẫn là ném tới một bên, chủ yếu là cái này thần linh là loại hình người, Trần Thuật nhìn xem thật sự là khó chịu hoàng. Vì sao lại có loại này thần linh? Tí tách trên bầu trời có mưa rơi xuống, thần linh vẫn lạc, tựa hồ là bầu trời cũng tại khóc thảm. Chỉ là mảnh này mưa chiếm cứ địa phương rất nhỏ, bất quá là phương viên ngàn mét khoảng cách mà thôi, vừa vặn mượn cố này mưa, Trần Thuật đem trên mặt hai mắt dỉ ra vết máu rửa sạch. Bởi vì động tĩnh quá lớn, cho nên Trần Thuật liền đi đầu rút lui nơi đây. Cũng may mặc dù thương thế trên người rất nặng, nhưng là quần quần không dứt linh niệm cũng đang tại chậm rãi chữa trị thân thể của hắn, ngược lại là cũng không đến mức ngay cả động cũng không cách nào động. Nhưng là đồng thời, nhìn xem tản mát ở trên mặt đất thi thể Trần Thuật trong lòng cũng toát ra một cái cực lớn nghi hoặc. Thần linh, đến tột cùng là cái gì? Sư thủ linh thần cường sao? Rất mạnh. Núi đá ở trước mặt hắn giống như lậu hũ, trong quá trình chiến đấu đưa tới cuồng phong liền có thể so với bao, quanh mình mặt đất giống như đạn đạo quá cảnh bình thường, ngay cả trước đó vẫn tồn tại cái kia đỉnh núi, lúc này đều giống như bị trẻ thành tóc hối cua giống như biến thành một tòa lại đống đá vụn tích mà thành to lớn phế tích. Chương 86, kế tiếp thần hóa phương hướng, Nô Linh 2, chương 86, kế tiếp thần hóa phương hướng, Nô Linh 2, dạng này thần linh nếu là ở hiện thế bên trong, không cần tiêu phí bao lâu công phu, toàn bộ thạch khẩu thị đều muốn hóa thành một mảnh cương thiết phế tích. Nếu không phải mắt trái tiến một bước thần hóa, chỉ cần đánh chúng mình hai lần, hắn liền sẽ chết không táng thân chi địa. Thế nhưng là Trần Thuật nhưng dù sao cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Hắn luôn cảm thấy, sư thủ linh thần như vậy xưng là thần, tựa như là có hơi quá. Chỉ Trần Thuật không có từ sư thủ linh thần trên thân, cảm nhận được như là trương mãi mãi, cũng chính là ba biển hồ thần trên người loại kia hãn như thâm hải đồng dạng năng lượng, cho dù là ngay lúc đó ba biển hồ thần đã như là nến tàn trong gió bình thường. Nhưng từ Trần Thuật cảm thụ đi lên nói, ngay lúc đó ba biển hồ thần vẫn như cũ có dám gọi thiên địa đổi màu sắc năng lực. Mà sư thủ linh thần như vậy tựa như là chỉ có lấy một thân sức chiến đấu cùng lực phá hoại cường đại ma thú giống như. Thần linh bên trong, hẳn là cũng có phần loại mới là. Giống như là sư thủ linh thần dạng này, đặt ở kiếp trước, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể xương chi một tiếng tinh quái. Một cái nghỉ ngơi thần có gì đáng xem? Mèo mập lúc này há miệng nói ra, loại người này nhất là phế vật, thần quốc bên trong còn nhiều. Giả thần. Trần Thuật nghi ngờ mở miệng. Ngươi không biết. Lần này đến phiên mèo mập kinh ngạc, giả thần cũng là các ngươi thuyết pháp, trên thực tế bất quá là may mắn nhiễm đến một tia chức vụ thú loại, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới mà thôi. Chân chính thần linh vì thiên địa sở sinh, vị cách thiên định, chức vụ giống như bản năng, chân chính cụ phong chi thần hô hấp lúc phun ra một hơi, rơi xuống hiện thế chính là báo gào thét, nhẹ giọng vừa hô toàn bộ thần quốc đều muốn bị cuồng phong lật tung. Ta nhìn nhân loại các ngươi bên trong, đại đa số mời đến đều là chút giả thần mà thôi, bọn hắn đều rất yếu. Có thể mời đến chân chính thần linh ngược lại ta xem là rất thưa thớt. Giống như là ngươi trước đó đụng phải cái kia hồ thần, chính là thiên địa sinh ra chi thần, chỉ là nàng nóng lòng đánh vỡ thiên mệnh, trùng kích càng cao vị cách, cuối cùng vẫn lạc cũng là không có biện pháp xử tình. Còn có trước đó thiếu nữ kia, liền gọi là Đông Phong tiên sinh cái kia, hắn cũng coi là hơn phân nửa thần linh. Trần Thuật im lặng. Hiển nhiên, đây cũng là hắn không biết chi thức điểm. Nhưng là hắn không cho rằng cái này tại một ít cấp độ người bên trong, là cái gì bí mật. Chắc không được hôm đó ba biển hồ thần sau khi ngã xuống, toàn bộ thạch khẩu thị đều liên tục hạ ba ngày mưa to, với lại toàn bộ thạch khẩu thị người đều xuất động tế bái, thậm chí là còn có người ở phía trên xuống tới tế bái. Mà linh thần tử vong tin tức, tại trên thế giới cũng không hiếm thấy, cũng không nghe người ta nói qua có lớn như vậy chiến trận. Đạo lý là ở nơi này. Trần Thuật hỏi, vậy là ngươi cái gì thần? Ta đương nhiên là chân chính thần linh. Mèo mập cao ngạo ngẩng đầu lên, thiên địa sinh ra. Vậy ta đâu? Trần Thuật hỏi. Mèo mập gãi gãi đầu, suy tư nửa ngày mới là hàng xích xích nói ra, ta không biết. Đúng. Ngươi mau đưa sấm luôn thảo lấy ra. Thập đại thần thảo thứ nhất ta một mực tưởng rằng truyền thuyết đâu, không nghĩ tới thật có. Nói đến đây, mèo mập hưng phấn lên. Sấm luôn thảo. Trần Thuật nói, có tác dụng gì? Mèo mập gãi đầu một cái, một câu thành sấm, ngươi nghe nói qua sao? Thập đại thần thảo thứ nhất. Tất cả ngôn linh chi thần tha thiết ước mơ đồ vật. Thâm u trong huyệt động, không ánh sáng xuyên thấu vào, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Đột nhiên ở giữa, dường như có tinh quang chập chờn, màn đêm chiếu cố, trong huyệt động cũng giống là cánh đồng bát ngát, mang theo chút mở tối ánh sáng. Mà càng để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc dù là có ánh sáng, nhưng là cũng không có biện pháp tìm tới cái này nguồn sáng tới địa phương, tựa như là cái này ánh sáng tựa như là bằng không bên trong sinh ra đồng dạng. Tựa như là tại huyệt động này bên trong trời sinh liền hẳn là tồn tại dạng này ánh sáng bình thường, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tựa như là bên trên bầu trời nhất định sẽ có mặt trời, cá nhất định sinh tồn ở trong nước, cây nhất định cắm rễ ở trong đất bùn. Giống như là chuyện đương nhiên bình thường. Mèo mập cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía quanh mình cái này tựa như là chuyện đương nhiên tồn tại ở trong sơn động ánh sáng, cái kia ánh sáng cũng không dễ thấy, ngoại trừ chiếu sáng mèo mập tâm kia hiện đầy ta không hiểu khuôn mặt bên ngoài, lại như là xuyên thấu qua cái này ánh sáng, thẳng tắp chiếu rọi đến nàng linh hồn. Miêu miêu miêu. Tiếng mẹ để lại một lần bị kinh ra, mèo mập lúc này nhìn về phía Trần Thuật ánh mắt bên trong, đã hoàn toàn là một bộ đã bị chơi hỏng cảm giác. Người đây là trở thành. Trần Thuật cảm ứng một cái, trên mặt tươi cười, trong miệng tựa như là có chân ngôn phương ra, sáng lạn như kim liên, thanh âm dễ nghe tựa như là trong ngày mùa hè bờ biển bọc nước, tựa như là trở thành. Mèo mập. Miêu miêu mệt mỏi. Thật. Chưa ăn qua thịt heo cũng hầu như gặp qua heo chạy át thập đại thần thảo bên trong, sấm luôn thảo nàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là đối với trong đó sử dụng nên cũng biết. Đều là rất thận trọng, đừng nói là trực tiếp nuốt sống, đại đa số đều là từng điểm đi trước cảm thụ trong đó tồn tại chức vụ, lại trải qua thời gian rất dài, mới có thể là lựa chọn trực tiếp ăn sống. Kết quả Trần Thuật cái này du thần, trực tiếp nuốt sống ba mảnh ngạch bộ dáng liền không nói ăn hết về sau cả người liền xa vào đến trong hôn mê, trọn vẹn hôn mê 9 ngày thời gian a. Mèo mập đương thời đều đã làm xong Trần Thuật như vậy vài điệu chuẩn bị, kết quả như vậy liền thành. Nếu như nàng không có nhớ lầm, nôn linh chi thần hẳn là cực kỳ khó mà thành tiểu thần linh thứ nhất, liền xem như nàng cũng chỉ là nhìn thấy qua một vị nôn linh chi thần mà thôi. Về phần nói giả thần trở thành nôn linh chi thần nàng thấy cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. Đạo này đối với thiên phú yêu cầu cao thật sự là biến thái, có thể đạt thành linh thần đều đúng là số ít. Không nói đến hoài nghi mèo sinh mèo mập, Trần Thuật lúc này cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Sấm luôn thảo cũng không phải là cưỡng ép đem chức vụ giao phó đến thân thể của hắn phía trên, hoặc giả thuyết sấm nói thân thảo thân chính là chức vụ hóa thân, tại nuốt sống dưới về sau, vô cùng tận liên quan tới ngôn linh chi thần con đường liền hiện lên ở trong đầu của hắn, đương thời trong đầu có không ít liên quan nói suy nghĩ xuất hiện, đó là khổng lồ vô cùng chi thức lưu, trong đó tựa như là bao nhưỡng lấy thiên địa và tượng, vũ trụ vô hạn, liên tục cửu thiên không gián đoạn quan đâu. Trần Thuật mới là nắm giữ đến một tia da lông, cái này mới là từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Chương 87 Nôn linh hệ chương 87, nôn linh hệ trong óc giống như là lại mở ra một mảnh não vực bình thường, đục ngầu mà hỗn loạn, trong đó hỗn tạp suy nghĩ không biết bao nhiêu, nói đồ vật thực sự bao la mà rộng rãi, xương chính hắn đều có chút chịu không được, huyệt thái dương chỗ thỉnh thoảng liền sẽ phát ra trận trận đâm nhói cảm giác, cái này cần thời gian lâu dài đi tiêu hóa trong đó đồ vật. Làm một cái đơn giản bí bon, giả thiết thiên địa là một đài to lớn máy tính, như vậy sấm nôn thảo liền là trong thiên địa đại biểu cho nôn linh đũ bản, lúc này Trần Thuật tựa như là vừa vặn từ cái này u bản bên trong đã copy 1/80 đến số liệu. Nhưng là hắn tự thân bộ nhớ cùng ổ cứng căn bản muốn không đủ để vận chuyển những vật này, cho nên dẫn đến vận hành vô cùng đứng máy. Trần Thuật dám cam đoan, chỉ sợ trừ mình ra, bất luận kẻ nào trực tiếp dùng ăn lời nói, có lẽ đều muốn xa vào đến lâu dài trong hôn mê, có lẽ liền sẽ mê thất tại cái kia khổng lồ chi thức lưu bên trong, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Dù sao hắn ổ cứng có lẽ không được, nhưng là máy xử lý rất mạnh. Cũng chỉ có ý nghĩ của mình, mới có thể cam đoan mình tại loại này trùng kích bên trong vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Hắn hiện tại biết vì cái gì trong sách có lời, chỉ là qua đường người đi đường, theo cơn gió đi qua địa phương ngửi được một tia mùi, liền trực tiếp tắt tiếng mấy tháng thời gian. Nó nguyên nhân chính là ở đây, trong không khí có lẽ đều nhiễm phải một tia chức vụ lực lượng, người ngửi được trong đó về sau, không cách nào tiêu hóa, cũng vô pháp lý giải, cuối cùng tại chức vụ lực lượng ảnh hưởng phía dưới, quên đi nên nói như thế nào. Bất quá cũng may là Trần Thuật mình khống chế xuống dưới. Lần nữa đến hoàn toàn mới chức vụ về sau, thí nghiệm năng lực đương nhiên là trước tiên việc cần phải làm. Trần Thuật nhẹ giọng mở miệng, một loại thần bí mà uy nghiêm khí tức phát ra, núi đá bên trong hẳn là có một cái ghế sofa. Lúc này thanh âm của hắn không giống loài người ngôn ngữ như thế có rõ ràng âm điệu cùng tiết tấu, mà giống như là chạy xuôi một loại cổ lão, thâm thúy lực lượng, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, thời gian cũng tựa hồ ngưng lại. Đang nói xong dưới về sau, linh nghiệm cũng theo lời nói rơi xuống điên cuồng trôi qua, thoáng qua ở giữa liền trôi qua 1/20 khoảng chừng. Trần Thuật mắt trái liền quan sát được, nguyên bản kiên cố núi đá kết cấu bên trong, một ít vật chất bắt đầu phát sinh chuyển biến, nguyên bản đứng im núi đá đột nhiên ở giữa bắt đầu vận động, giống như là hóa thành mềm mại chất lỏng. Giống như là đối Trần Thuật vừa mới nói lời làm ra hô ứng bình thường. Trong huy động, một đạo ghế sofa bộ dáng núi đá từ trên mặt đất xinh xinh ép ra ngoài, tạo hình cực kỳ đơn giản, có chút ngắn gọn hào phóng cảm giác, lại là và nhà mình bên trong ghế sofa giống như lúc. Thậm chí là liền ngay cả ghế sofa đệm dựa loại kia mềm mại cảm giác, cũng tại này sơn thạch phía trên hiện ra đi ra, cùng mặt đất hoàn toàn ngưng kết thành làm một thể, tựa như là quỷ phụ thần công bình thường, tự nhiên sinh trưởng mà thành giống như. Trần Thuật đặt mông ngồi tại trên ghế salon, là cứng rắn tính chất, lại dùng tay gõ gõ, cùng với những cái khác núi đá cơ hồ là không có bất kỳ khác biệt.
cho nên trước mắt Nôn Linh cũng không có trực tiếp cải biến vật chất tính chất năng lực. Trần Thuật trong lòng suy tư, nói cách khác, Nôn Linh không có cách nào trực tiếp cải biến núi đá phần tử kết cấu cùng hóa học tạo thành, thông qua năng lượng tiêu hao đem một loại vật chất chuyển hóa làm cái khác vật chất, cũng chính là từ khoáng vật chất chuyển hóa làm chất hữu cơ chất, trực tiếp từ tảng đá biến thành vải vóc cùng đông. Hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, có thể cải biến núi đá bên ngoài kết cấu, nhưng là không có cách nào cải biến kết cấu bên trong. Đương nhiên, đây đã là chân chính thần linh lực lượng. Là bởi vì trước mắt Nôn Linh năng lực quá thấp nguyên nhân sao? Trần Thuật tay nhẹ nhàng điểm tại ghế salon trên lan can, nắm lên một khối đá trộn vào trong tay của mình, lại bắt đầu mình thí nghiệm. Nước linh niệm phi tốc hao tổn bên trong, mà đồng thời tại Trần Thuật trong mắt trái, núi đá tính chất bắt đầu phát sinh chuyển biến, giống như là bị lực lượng nào đó thôi động bình thường. Trong tay hòn đá bắt đầu phát ra chấn động, ngay tiếp theo tảng đá kết cấu bên trong đều trở nên lỏng lẻo giống như là một cái gai bóng bình thường, bắt đầu gập ghềnh biến hóa, giống như là ở trong đó có côn trùng đang điên cuồng trùng kích bình thường. Ước chừng qua chừng một phút, phanh, núi đá kết cấu trực tiếp sụp đổ, vỡ thành một mảnh, tản mát đầy đất. Mà tới đối ứng là Trần Thuật trong cơ thể linh hải bên trong linh niệm cũng tổn thất gần nửa, linh hải đều có chút khô kiệt ý vị. Trần Thuật một bên hấp thu trong trời đất linh niệm dung nhập bản thân, khôi phục linh hải tiêu hao, một bên ở trong lòng suy tư, từ núi đá chuyển hóa làm nước cũng không thể thực hiện. Một hồi thời gian trôi qua, Trần Thuật lại nhẹ giọng mở miệng, âm tiết bằng chắc, nước. Trước mặt trong không khí, đột nhiên ở giữa trở nên ẩm ướt tiếp lấy một chút xíu nước lộ ra hiện, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tại trước mặt giữa không trung, tạo thành một cái trong suốt thủy cầu, sóng nước dập dờn. Hắn chưa thôi động quá nhiều, Trần Thuật lại tiếp tục mở miệng nói, vang. Ở bên trái mắt quan chắc bên trong, cái kia thủy cầu quanh mình nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, tại thủy cầu mặt ngoài phía trên, chậm rãi có băng tinh xuất hiện. Hiện tại Trần Thuật mắt trái mặc dù như cũng không cách nào trực tiếp lấy phần tử đến quan chắc thế giới, nhưng là cũng đồng dạng có thể lợi dụng học được tri thức đối nó tiến hành phỏng đoán quan chắc. Thủy cầu bên trong thủy phần tử bắt đầu từ từ chậm lại vận động tốc độ, thẳng đến cuối cùng không cách nào tự do vận động, mà tại trong quá trình này, thủy phần tử ở giữa lực hỗ trợ lẫn nhau dần dần tăng cường, thủy phần tử ở giữa khoảng cách từ từ nhỏ dần, tạo thành thể rắn kết cấu. Tại một hai cái hô hấp ở giữa công phu, nguyên bản bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu hoàn toàn ngưng kết thành một khối lộ ra hàn khí âm u băng cầu. Hỏa diễm, thiêu đốt, phí đẳng, hóa khí. Trần Thuật một bên tiến hành thí nghiệm, đồng thời trong lòng cũng đang chậm rãi dung hợp sấm luân thảo trong đó ẩn chứa đủ loại liên quan tới ngôn linh chức vụ lực lượng. Sau một hồi lâu, hắn mới là tại mèo mập ghen ghét đưa đến bộ mặt chất vách tường cách rời phía dưới, đình chỉ tiếp tục sử dụng ngôn linh lực lượng. Ngươi đây là tại làm gì a? Mèo mập bởi vì ghen ghét, thậm chí là mang tới một chút không biết nơi nào khẩu âm. Khúc Trần Thuật nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngôn linh lực lượng sử dụng lâu cuống họng có chút phát đau, thí nghiệm lực lượng. Ngôn linh loại này chức vụ không hề giống là cái khác chức vụ như thế, Trần Thuật còn có thể thông qua đọc sách hoặc là tìm đọc tư liệu đến tiến hành học tập, giống như là cơ giới chức vụ, viễn mục chức vụ những này đều có nhất định chỉ đạo tính. Chương 88, thần quốc quái sự nhị hợp nhất, 1, chương 88, thần quốc quái sự nhị hợp nhất, 1, trước mắt có thể xác định chính là, trước mắt ngôn linh đối đãi vật chất cũng vô pháp làm đến từ không sinh có. Ngôn linh có thể cải biến vật chất tính chất vật lý biến hóa, tức hòa tan, phí đẳng, đóng băng, ngưng kết các loại. Mà sự thay đổi hóa học đồng dạng có thể tiến hành cải biến, tức thiêu đốt, phân giải, hợp thành, hộ xỉ hóa các loại. Trần Thuật tựa như là một vị ở trong phòng thí nghiệm bỏ bao công sức tiến sĩ bình thường, đối mèo mập tiếp tục nói, phần tử kết cấu biến hóa, hiện nay có thể dính đến cực kỹ, kia liền càng không cần phải nói là nguyên tử kết cấu biến hóa, cái này không thể không nói là một cái tiến mới. Mèo mập, ngươi đây là tại cùng một cái bé mèo Kitty nói cái gì đó? Ngươi sẽ không cho là ta nghe hiểu được à? Bất quá, ngươi nói những này là nhân loại các ngươi hệ thống sức mạnh a? Cũng chính là khoa học. Trần Thuật nhẹ gật đầu, khoa học cuối cùng liền là thần học. Nhỏ mèo mập nói, cái này có làm được cái gì? Ân. Trần Thuật suy tư một chút, lộ ra một cái hoạch thiện tiểu dung, ngươi nghe nói qua, tay không xoa bom nguyên tử sao? Hoặc là bằng không chế tạo lỗ đen. Mèo mập, Trần Thuật tựa như là suy nghĩ ra một điểm ngôn linh hoàn toàn mới cách dùng. Là thời điểm cho thế giới một chút khoa học rung động. Nếu là mắt trái tiếp tục thần hóa, cuối cùng nhất định sẽ đi hướng cường quan trắc người con đường phía trên, lấy mắt thường quan trắc vật chất nguyên tử kết cấu chỉ là cơ sở, thời gian cùng không gian điệp ra thái cùng đổ sụp đồng dạng tại quan trắc bên trong. Mà nói linh mục trước Trần Thuật chỉ là đối vật chất tiến hành sử dụng, sinh mạng thể bởi vì trước mắt nơi đây tạm thời không có. Nhưng là nếu là kéo dài thần hóa xuống dưới, cuối cùng thì là sẽ đi hướng từ không sinh có, chỉ hiểu bảo ngựa cảnh giới bên trong, từ vật lý học góc độ tới nói, cái này trên thực tế liền cũng là đem không ổn định điệp ra thái ổn định một loại năng lực. Nói ngắn gọn, nếu là Trần Thuật nắm giữ đầy đủ tri thức dự trữ, liền xem như ngôn linh cùng miễn mục hai loại chức vụ, không thể đi đến cực kỳ cao thâm cảnh giới bên trong, nhưng cũng vẫn như cũ có thể bằng vào năng lực này, tay không xoa bom nguyên tử. Thần học cùng khoa học, quả nhiên là liên hệ a. Kế hai mắt về sau, ngôn linh hóa thần, tối thiểu nhất là đưa cho Trần Thuật một chút thủ đoạn công kích. Lúc trước hắn thực lực kỳ thật cũng không kém, nhưng là loại này không kém đại đa số thời điểm đều là thể hiện tại trên thân thể, mà nhục thân không thể nghi ngờ là tương đối thua thiệt. Chỉ là trước mắt ngôn linh cũng đồng dạng có một chút tai hại. Đứng núi chịu sao chính là cuống họng vấn đề. Theo đối ngôn linh sử dụng, cuống họng liền cũng sẽ phát sinh khác biệt trình độ cảm giác đau đớn, nghiêm trọng thậm chí là bởi vậy tạm thời không cách nào phát ra âm thanh. Làm dịu cũng rất chậm, ngay tại lúc này hắn ngược lại giống như là một người bình thường. Chỉ ít như thế một hồi xuống tới, Trần Thuật cũng vẫn không có cảm giác được cuống họng đau đớn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, giống như là một người bình thường mở dạng. Cần chậm rãi khôi phục hai mắt thành thần liền hoàn toàn không có loại vấn đề này, Trần Thuật suy đoán đại khái là ngôn linh năng lực này có chút quá tại người tiên, cho nên mới sẽ như thế đi. Tiếp theo chính là ngôn linh tiêu hao là 10 phần to lớn, Trần Thuật đã tấn thăng trung giai du thần, linh hải biến hóa mặc dù cũng không lớn, nhưng là cũng muốn đại suất tiếp cận 1 phần 3 tiêu chuẩn, nhưng là tại sử dụng ngôn linh lúc, linh nghiệm tựa như là như nước chảy phi tốc tiêu hao, cơ hội là sử dụng cái mười mấy 20 lần linh nghiệm liền muốn tiếp cận tới đấy. Cần nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục. Mà đồng dạng còn có một cái vấn đề khác, cũng tỉ như Trần Thuật nói, trong nước phải có lửa. Dạng này thực tế trước mắt là khó mà thực hiện, nhưng là đối với ngôn linh tiêu hao lại là cực kỳ đại. Phải có phong lúc, sẽ có phong ngưng tụ, nhưng là cũng chỉ là thanh phong. Lại như là Trần Thuật nói phải có cây cối sinh trưởng thời điểm, cũng sẽ không có cây cối thật xuất hiện, nhưng là nếu là có hạt giống lời nói, Trần Thuật nói lời này, liền sẽ có cây cối sinh trưởng. Mà đồng dạng một mặt khác, nếu là Trần Thuật nói cây cối sinh trưởng tốc độ tăng lên thì là có thể làm đến một cái kéo dài lượng tăng lên. Nói tóm lại, chính là không thể bằng không tạo ra, chí ít hiện tại không thể. Ngôn linh năng lực lấy Trần Thuật tự thân làm tiêu chuẩn cơ bản mặt, hắn cường năng lực này liền cường, hắn yếu năng lực này tự nhiên cũng liền yếu, mà còn có một chút, tức ngôn linh tại sử dụng đem đối ứng năng lực lúc, nếu là Trần Thuật đối với cái này loại chức vụ càng thêm quen thuộc, hoặc là bản thân liền cụ bị dạng này chức vụ, đủ khả năng đạt tới hiệu quả là một lớn hơn một. Đại khái cũng là bởi vì nói những này không hợp thói thường chỉ lệnh, Trần Thuật cuống họng mới có thể như thế đâu à. 9 ngày thời gian đi qua, Đao Mổ Heo lại là còn tại ngủ say bên trong, cũng may lúc ra cửa nói mình đi thần quốc cũng là không cần lo lắng quá mức. Dù sao tiến vào thần quốc bên trong, liền xem như nghỉ ngơi 2-3 tháng cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng là tính toán thời gian, trường học cũng liền sắp khai giảng, việc này vẫn tương đối trọng yếu. Dù sao bản chức học sinh, phó chức làm thần mà. Tạm thời đem năng lực hiểu rõ về sau, Trần Thuật chậm rãi đứng dậy, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Mắt trái trong nháy mắt xuyên qua ra mấy trăm mét, xa xôi chi địa bên trong cảnh tượng liền giống như là một bộ bị mở ra bức tranh, không lưu góc chết hiện ra ở trước mắt của hắn, Trần Thuật lúc này mới là chậm rãi nói ra, ta nhớ không lầm, tương chi xâm dạng này cỡ nhỏ thần quốc, là không phân ngày đêm a. Có ngày đêm phân chia thần quốc, bình thường đều là cỡ trung trở lên thần quốc, tại loại này thần quốc bên trong giàu bao la, có nhật nguyệt điên đảo, trong đó sinh linh càng nhiều, không phải cỡ nhỏ thần quốc đủ khả năng so sánh. Tương chi xâm làm cỡ nhỏ thần quốc, căn cứ Trần Thuật trong đầu tư liệu biểu hiện, là không có ngày đêm mà nói vẫn luôn là á nhiệt đới ban ngày khí hậu. Ta làm sao biết? Mèo mập một bộ mở bậy nằm ngửa bộ dáng, lại rút vào Trần Thuật trong thân thể, bất quá trước khi tiến vào, nàng mới lên tiếng nói, hình như là thần quốc bên trong có đồ vật gì thức tỉnh, ngươi tự cầu phúc a. Thật là loạn. Trần Thuật cau mày. Tại hắn tầm mắt đi tới bên trong, hắn cái thứ nhất đoán hướng địa phương, chính là lúc trước đông nên đám người cùng ma thú tranh đoạt vạn một quả địa phương, chỉ là không biết kết quả đến tột cùng như thế nào, nhưng trước đó tòa kia đại thụ, lúc này lại là toàn bộ sụp đổ, quanh mình cũng là một bộ giống như đạn đạo rửa sạch đồng dạng hình tượng. Ánh mắt chiếu tới bên trong một mảnh, sụp đổ cổ thụ tầng tầng lớp lớp, dị thú tại rừng cây bên trong chém giết, thi hài khắp nơi trên đất, trên bầu trời có cự ưng reo vang, thanh âm giống như đồ sắt va chạm thanh âm, truyền ra mấy ngàn thước bên ngoài. Chương 89, thần quốc quái sự nhị hợp nhất, 2, chương 89, thần quốc quái sự nhị hợp nhất, 2, mà trừ cái đó ra trong rừng rậm cũng là có dị thú ở trong đó tung hành, kêu to không ngừng bên hai. Nhân loại thần sư thân ảnh cũng là ở trong đó, lấy tiểu đội vì chế độ tổ chức, cùng quanh mình dị thú chém giết thành một đoàn, nghiễm nhiên là một bộ chiến tranh hình tượng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, loại tình huống này kéo dài cũng không phải một ngày hai ngày dáng vẻ. Lấy cái nào đó điểm làm trung tâm, giống như là virus bình thường phóng xạ ra, các dị thú đồng dạng trở nên điên cuồng, giống như là thủy triều, hướng về ngoại bộ thúc đẩy chém giết. Toàn bộ tấn tây bắc, ương chi xâm đều loạn thành hỗn loạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Thuật ánh mắt tới lui, tại ương chi xâm nhân loại thành thị địa phương nhìn sang, lúc này trong thành thị cũng là một mảnh bối rối, trong bóng đêm lại như cũng là đèn đuốc sáng trưng, trong đó dòng người nhốn náo, hướng về trong rừng rậm tiến lên hoặc là đem ngoại giới người dẫn vào trong thành thị chữa thương, rất nhiều đều là mặc chế thức trang phục thần sư, đại đa số đều là thần sắc nghiêm trọng. Nhân loại kêu la âm thanh đồng dạng nối thành một mảnh, có sĩ quan bộ dáng dưới người đặt chỉ lệnh, cũng tương tự có giống như là đông nên dạng này thần sư tiểu đội mặt lộ vẻ hưng phấn tập hợp một chỗ nói cái gì, có trong thành thị cư dân tại cao lầu trước cửa sổ bụng trộm quan sát đến phía dưới động tĩnh, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Trong rừng rậm có thần sư trước người cuồng phong cuốn ngược cùng mãnh cầm chém giết, trên bầu trời cũng có thần sư đạp gió phi hành, phía sau sinh cánh cùng ương thú chém giết. Chừng 10 phút đồng hồ thời gian, chúng sinh cảnh tượng đều phù ở Trần Thuật trong óc. Mắt trái thần hóa lần nữa tiến về phía trước một bước, lại thêm tấn thăng trung giai du thần về sau, Trần Thuật có khả năng quan trắc được thị lực phạm vi tạm thời không nói, quan trắc quá trình bên trong hình tượng lại là hơi có vẻ khác biệt. Nếu như nói trước đó chỗ quan trắc phương xa thời điểm là lại nhỉ ở như vậy, lúc này quan trắc liền càng giống là hình quạt, đối với đại cục khống chế càng thêm rõ ràng một chút. Chỉ là Trần Thuật cũng không thể nghe được thanh âm của bọn hắn, là lấy cũng không biết hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, chỉ cảm thấy trượng hai không nghĩ ra. Bất quá không biết mèo mập tại cái này 9 ngày thời gian bên trong đều làm cái gì, Trần Thuật vị trí chi địa cũng không tính là rất biên giới địa phương, lại là một mực không có dị thú đến đây quấy rầy, liền xem như thần sư cũng không có phát hiện. Nay lại nàng vừa mới tiến vào trong người chính mình, cũng đã có dị thú tựa hồ là người được mùi của hắn, hướng về chỗ này sơn động quái khiếu vào tới. Cái này mèo mập bí mật rất nhiều, vị cách càng là không thấp, liền xem như ký kết khế ước, Trần Thuật cũng cầm nàng không có biện pháp gì. Vỡ bụt. Nhìn xem sơn động khẩu phủ kín lấy cự thạch, Trần Thuật nhẹ giọng kêu lên. Rầm rầm. Dường như có sóng âm từ trong miệng đẩy ra bình thường, không có dấu hiệu nào trước mặt cự thạch tựa như là từ nội bộ vỡ tan lấy ra, không có động tĩnh quá lớn trực tiếp tại nguyên chỗ vỡ bụt ra, vỡ bụt thành từng khối cực nhỏ tảng đá, bay đầy đất. Hống hống hống. Trần Thuật nhẹ nhàng bước qua đá vụn mặt đất, cửa hang hơn 80m địa phương xa, hai đầu thanh viên thú trong miệng quái khiếu băng băng mà tới, trong miệng răng nanh cao kiểu, màu đỏ đen khoang miệng hơn phân nửa đều bạo lộ trong không khí, quanh thân tựa như là có phong ba cuốn ngược, tốc độ cực nhanh. Thanh viên thú, nhất giai dị thú, toàn thân lông tóc hiện ra cỏ xanh chi sắc, hai tay cực kỳ trắng kiện, lực đạt 3000 cân, đi tại rừng rậm đuổi cỏ bên trong, an tạp tính giống loài, có nửa cái du thần thực lực, nếu là may mắn trở thành giả thần về sau, thần sư có thể mượn đến hai tay cự lực cùng ngự phong chi lực. Trần Thuật trong đầu hiện lên thanh viên thú tư liệu. Giống. Nhìn xem hai đầu thanh viên thú cơ hồ là tại mấy giây bên trong thời gian, liền đi ngang qua gần 100m khoảng cách, đặt tới trước người mình 20m bên trong khoảng cách, dưới chân đột nhiên ở giữa đạp mạnh, thân hình dường như hóa thành hai đạo cuồng phong, tráng kiện hai tay giống như bảy truy, trên đó lợi chảo trong đêm tối cũng dường như muốn lóe ra phong mang, thẳng tắp hướng về Trần Thuật xé rách mà đến. Hai thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tại trong mắt của hắn lại giống như là mở ra chậm thả bình thường, răng nanh dữ tợn, khuôn mặt xấu xí. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Viễn Mục mang đến cực kỳ cường hãn động thái thị lực, lại là cùng luôn linh năng lực cực kỳ phù hợp. Trần Thuật mở miệng, thanh âm chỉ có hai cái âm tiết, nghe tới lại là cực kỳ quái dị, mang theo kỳ quái tiết tấu, ngôn ngữ cũng đồng dạng khó mà hình dung, giống như là đến từ trong vực sâu thăm nhẹ, lại như là thần linh từ phía chân trời phía trên phát ra rộng lớn tiếng vang. Chết đi. Thời gian giống như là trong nháy mắt này đứng im, không khí cũng giống như là đình chỉ lưu động bình thường, tựa như là có tử thần từ bên trong hư không vươn tay ra, mang theo tử vong ý vị. Giữa không trung hai đầu thanh viên thú thân thể đột nhiên ở giữa trở nên cứng ngắc, thân thể quanh mình cuồng phong toàn bộ biến mất, khí thế không giảm, trực tiếp rơi vào Trần Thuật hai bên, hoàn toàn mất đi âm thanh. Trên khuôn mặt, diện mục vẫn như cũ dữ tợn, con mắt thậm chí là còn trừng đến to lớn, phảng phất là tại trước khi chết một khắc này vẫn còn đang suy nghĩ lấy đem nhân loại trước mắt xé nát. Khục. Trần Thuật ho nhẹ một tiếng, trực tiếp vận dụng loại này cao vị ô năng lực, xác thực còn có một số miễn cưỡng. Vừa mới chậm khá hơn một chút cú họng, lại có một chút có chút phát đau. Tử vong loại năng lực này, vị cách vẫn là quá cao một chút. Chỉ là không biết về sau loại kia khí quan, có thể phù hợp đến đây loại chức vụ nói đến viễn mục cùng hoảng sợ, đều là vị cách cũng không tính quá cao chức vụ. Mà cùng này đem đối ứng chính là, trong đầu linh hải bên trong linh niệm phi tốc trôi qua, trong nháy mắt liền bốc hơi hơn phân nửa. Trần Thuật nhìn cũng không có nhìn hai bên thi thể một chút, chậm rãi hướng về thành thị phương hướng bước đi. Đêm tối tại lúc này lại là trở thành hắn ô dù. Ra hang động về sau, ngoại giới tiếng gào thét lúc này nghe tới lại là càng thêm rõ ràng, từ bốn phương tám hướng khắp nơi đều đang đổ đến, thường nhân hành tẩu tại dạng này trong bóng tối, khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra bị vây quanh hoảng sợ. Tích tích tắc tắc. Trần Thuật thị lực cũng không quan trắc đến nhất xa xôi cự ly, chỉ là duy trì tại phương viên ngàn mét phạm vi bên trong, thấy rõ, ngưng tụ đến cái phạm vi này bên trong, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sự vật có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Chỉ là dị thú mật độ vẫn là vượt qua Trần Thuật đoán chừng, tất cả dị thú tựa như là hoàn toàn bỏ qua mình thường ở chi địa, điên cuồng hướng ra phía ngoài buôn tập lấy, triệt để xa vào đến trong điên cuồng, trên đường đi mặc kệ là gặp nhân loại thần sư, hoặc là cùng là dị thú tồn tại, trực tiếp chính là triển khai chém giết. Chương 90, thần quốc quái sự nhị hợp nhất, 3, chương 90, thần quốc quái sự nhị hợp nhất, 3, vừa mới đi ra ngàn mét có thừa khoảng cách, tại Trần Thuật thị lực quan trắc bên trong, liền nhìn thấy có thảo mục lang thú rình mò lấy hướng quanh hắn quấn mà đến. Cái này đương nhiên cùng Trần Thuật không có tận lực đường vòng tránh đi có quan hệ. Bất quá lấy hiện tại dị thú mật độ, nếu là mỗi một cái đều muốn tránh đi, liền xem như Trần Thuật cũng có chút tốn sức. Dứt khoát liền toàn giết. Chỉ tiếc lúc này đao mổ heo còn tại ngủ say bên trong, không phải Trần Thuật ngược lại là có thể nhẹ nhàng không ít. Ba ba ba. Rất nhanh, xung quanh trong đêm tối, từng đôi u lục sắc con mắt xuất hiện tại xung quanh, có sói gào thanh âm thấp giọng nghẹn ngào, tràn đầy túc sát chi ý lúc này, Trần Thuật bao vây 11 con thảo mục lang thú. Thảo mục lang thú, nhất giai dị thú, ăn tạp loại, thích ăn cỏ cây, thân thể chừng một thước 8 dài ngắn. Thân thể có dị hương, da sói thuộc về xa xỉ phẩm chế tạo nguyên vật liệu thứ nhất, may mắn trở thành giả thần về sau, thần sư có thể mượn đến cỏ cây chi lực, thiện chữa trị. Loại sinh vật này, nói ngắn gọn, cũng không cường. Giống. Rốt cục, tại bị Trần Thuật vây quanh về sau, thảo mục lang thú nhóm rốt cục không giữ được bình tĩnh thấp nằm ở trên cỏ, lợi chảo chạm đất, giống như là tại trong cỏ phi hành, đột nhiên ở giữa hướng phía Trần Thuật bỏ tới. Trần Thuật chỉ là tự mình đi lại, trong miệng thanh âm vang lên, giống như là siêu việt hiện thực giới hạn tồn tại cảm, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như là tại đông đảo thảo mục lang thú vang lên bên tai kinh lôi thanh âm, bẻ gãy. Giống như là xương cốt nghe được Trần Thuật chỉ lệnh, nhu thuận chấp hành, lại như là ở trong hư không, có nhìn không thấy cự truy vung lên, tại cái này 11 con thảo mục lang thú tứ chi, đột nhiên ở giữa hung hăng cơn đệ xuống. Cạch cạch cạch. Xương cốt bẻ gãy tiếng vang cơ hồ là đồng thời vang lên. Ô ô ô, vừa mới còn tại trên đồng cỏ kề sát đất phi hành thảo mục lang thú nhóm, trong nháy mắt toàn bộ nắm sấp bốn tại trên mặt đất, phát ra trận trận kêu thảm thanh âm. Lần này 11 con thảo mục lang thú bẻ gãy nguyên linh, tiêu hao linh nghiệm, thậm chí là vẫn còn so sánh không lên vừa rồi đối hai đầu thanh viên thú sử dụng tử vong nguyên linh. Đây chính là vị cách bên trên khác nhau sao? Đương nhiên, có thể như thế nhẹ nhàng bẻ gãy, cũng là bởi vì ta bản thân liền có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó bẻ gãy, ân, vật lý bên trên bẻ gãy. Trần Thuật trong lòng nghĩ như vậy lấy, từ bên hông đem đao mổ heo lấy ra ngoài. Bắt ngươi lực lượng dùng một lát. Trần Thuật trong đầu hơi động một chút, thuộc về đao mổ heo sát trừ chức vụ, trong nháy mắt đi tới Trần Thuật trên thân thể, ánh mắt quét qua thảo mục lang thú trên thân thể, đồng đều mang theo một tia hắc tuyến, lộ ra một cỗ tử vong ý vị. Trần Thuật xưng là chạm sát tuyến đi đến một đầu thảo mục lang thú trước người, ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trần Thuật dọc theo cái kia đạo dây, trực tiếp đâm đi vào. Phốc phốc. cái kia thảo mộc lang thú thậm chí là ngay cả một tia dãy ruột đều không có, liền trong nháy mắt tử vong, không có cảm nhận được thống khổ gì. Trần Thuật lại xem mèo vẽ hổ cho mỗi một đầu thảo mộc lang thú đều tới một cái. Mặc dù đao mổ heo chức vụ sát chư lẽ ra chỉ là đối heo có tác dụng, nhưng đao mổ heo nếu đều có thể dựa vào cái này chẳng thần, như vậy muốn nâng lên một điểm là luận chứng vọng tưởng, không đối, là suy nghĩ, Trần Thuật thế nhưng là không thể so với đao mổ heo yếu đi nơi nào. Chỉ là thật luận a. Trần Thuật nhìn về phía phương xa, ngay cả thảo mộc lang thú loại này dịu dàng ngoan ngoãn thảo thú đều lâm vào điên cùng sao? Cỏ cây sói thú mặc dù là sói, nhưng là trên thực tế lại là chủ yếu lấy cỏ cây làm thức ăn dị thú, tính tình cũng tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Tại thần quốc bên trong, bình thường tình huống dưới cũng không có mấy cái thần sư sẽ đối với nó độc thủ. Thuộc về là loại kia ngày bình thường tương đối bình an vô sự dị thú. Đây cũng không phải nói nó giá cả liền không cao, làm xa xỉ phẩm nguyên vật liệu, giá cả đương nhiên là không thấp, chủ yếu là cỏ cây sói thú làm quần cư dị thú, động một tí liền là mấy chục con cùng một chỗ hành động, săn giết so sánh giá trị thật sự là không cao. Trần Thuật trong khoảng thời gian này cũng thấy qua loại dị thú này tương quan văn hiến, trong đó rất nhiều văn hiến đều chỉ hướng cỏ cây sói thú nguyên bản cũng là vùng núi sói, chỉ là tại dài rằng giặc sinh tồn quá trình bên trong, ăn thịt không đủ các loại vấn đề, cuối cùng liền bắt đầu thử nghiệm ăn cỏ, cuối cùng lại là đi qua dài rằng giặc diễn hóa, mới là chuyển biến trở thành hiện nay giống loài, mặc dù sói tiểu quần cư vẫn là cũng không cải biến, thế nhưng là trở nên ôn thuận rất nhiều. Chỉ là hiện tại cỏ cây sói thú hiển nhiên là cũng xa vào đến trong điên cuồng, lúc đầu tính tình dịu dàng ngoan ngoãn bọn chúng, bây giờ lại cũng bắt đầu khắp nơi liên quan vu cáo chém giết. Điều này hiển nhiên không phải một cái bình thường tín hiệu. Trần Thuật đối loại chuyện này vẫn ôm lấy rất lớn nghi hoặc, luôn cảm giác chỉ là mình thành tiểu ngôn linh thời gian mà thôi, thế giới liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, để cho mình trong đầu rất nhiều tin tức, hiện tại cũng trở nên có chút không quá áp dụng. Thần quốc bên trong có đồ vật gì thức tỉnh? Trần Thuật nhớ tới mèo mập tại trở lại thân thể mình bên trong về sau theo như lời nói. Cho nên rốt cuộc là thứ gì thức tỉnh a? Câu đố mèo đều chết cho ta a. Nhưng nhìn trong thân thể lúc này nằm sắp vốn tại linh hải biên giới, thân thể lại bắt đầu càng không ngừng biến ảo mèo mập, Trần Thuật vẫn là không có lại đi hỏi thăm. Cái này mèo mập hiện tại như thế yếu đuối, cái này cựu thiên đến nay cũng không biết dùng phương pháp gì bảo vệ an toàn của hắn, tiêu hao cũng là không ít, lúc này tựa như là lại tiến vào tu dưỡng. Bất quá cũng là mạnh miệng, suy yếu cũng hoàn toàn không nói. Khẽ thở dài một hơi, Trần Thuật lại hướng về thành thị phương hướng tiếp lấy bước đi. Bất quá Trần Thuật cũng là phát hiện mình hiện tại có chút nhẹ nhàng, từ khi phát hiện thần thuế vật đầu này lại có thể mạnh lên lại có thể làm giàu đường đi về sau, hắn giống như liền đối tiền không có gì khái niệm một dạng. Ngay cả có cây sói da thú loại này giá trị đắt đỏ đồ vật đều không thèm để ý, chỉ là suy tư một trận, Trần Thuật vẫn là không có xoay người lại làm lột ra sự tình. Tùy duyên A chủ yếu là cũng xác thực không tốt mang. Không biết lúc nào có thể thần hóa ra không gian chức vụ A. Trần Thuật là phát hiện, theo mình tới thần quốc bên trong về sau, chức vụ những vật này là cái gì đều muốn A. Mà lúc này ở một bên khác, trong thành thị, thần quốc lối vào, mấy vị người mặc chế thức trang phục người đều là tại đây lợi, trong đó thậm chí là bao quát ương chi xâm thần quốc quốc chủ, một vị tuổi hơi lớn cảnh thần sư. Chương 91, ương chi song thần, 1, chương 91, ương chi song thần, 1, lúc này đám người đều là sắc mặt nghiêm trọng, cúi đầu, tựa hồ là đang chờ đợi người nào. Thần đình người đều tới rồi sao? Đó cũng đều là một người thành quân cương giả, không biết đối ương chi song tình huống trước mắt sẽ có cái gì đổi mới, hy vọng là tốt nói chuyện một điểm. A thần đình người đều là rất ngạo khí, trong đó mỗi người cũng là có thể mời đến chân thần tồn tại, những cái kia có thiên địa vị cách thần linh, mỗi một cái đều giống như bất tử bất diệt, có thể mời đến cái kia không phải ngút trời kỳ tài. Có thể được thu vào thần đình đều là chân đại lão a. Nhân ra ngạo khí một chút cũng là phải ngươi, nếu là có mạnh như vậy, không chừng so với người ta còn muốn cuồng. Nói cũng đúng, mặc dù là đang chờ đợi bên trong, nhưng là đám người ngôn ngữ lại là cũng không ngừng. Chỉ là lúc này những này cũng coi là quyền cao chức trọng người, lại là tại trong lời nói đều lộ ra đối thần đỉnh ghen ghét chi ngôn, thần đỉnh tại lời của bọn hắn bên trong cũng biến thành cao không thể chạm. Nếu để cho người không biết nội tình nghe được chỉ sợ trong lòng đều muốn khiếp sợ không còn hình dáng. Dù sao lúc này ở nơi này đứng đấy người trong, yếu nhất cũng có cao giai du thần sư thực lực, ở bên ngoài mặc kệ là ở nơi nào, đều là để cho người ta ghen tị tồn tại, lúc này lại giống như là cửa thôn lão thái thái bình thường, nói ra trong miệng mình hâm mộ ngữ điệu. Ông, không gian đột nhiên phát ra một cơn chấn động, đám người vội vàng im tiếng, ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy mặt trước không khí giống như là nước gợn sóng nhộn nhạo lên, hiện lộ ra một bóng người. Đó là một đạo cái đầu không cao thân ảnh, dáng người nhìn qua có chút gầy gò, hơi dài tóc che đậy lấy một phần nhỏ con mắt, mắt trái mắt giả bên trên lấp lóe thanh sắc quan mang, mắt phải có chút thanh tịnh, người mặc một thân áo dài quần dài, nhưng là như cũng không che giấu được trên thân thể khắp nơi để lộ ra cơ giới hương vị. Còn nếu là Trần Thuật ở đây lời nói, nhất định là có thể nhận ra, vị này chính là trước đó cái kia đối thấu thị cơ hồ là đặt đến cố chấp, đồng thời tại thu được khế ước của mình về sau, lại chỉ là sử dụng qua một lần nửa người máy. Hắn rõ ràng không nói gì, khí tức trên thân cũng không chút nào lộ ra, nhìn ăn mặc tựa như là một cái bình thường sinh viên bình thường, nhưng đám người lại như cũng giống như là bị nắm cổ con vịt, không dám phát ra mảy may thanh âm. Cơ giới sư Vương Tảo đây là tại thần đỉnh bên trong cũng có chút danh tiếng cao dài cảnh thần sư. Nghe nói nó tại một trận nghiêm trọng trong tai nạn xe may mắn còn sống sót, sau đó liền mời đến chân chính cơ giới thần minh, dựa vào vô cùng cường đại tính cơ động, đã từng độc thân tiến về bất hủ thần quốc bên trong, đem trăm năm trước phạm phải bản án cơ giới chi thần đánh giết. Chân chính ngon nhân. Mặc dù thần đình chỉ là phái tới một nhân tài, nhưng là trong lòng của tất cả mọi người, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thấp giọng hô cái này là ổn. Ai đến cho ta hồi báo một chút trước mắt tình huống? Vương Tảo nhìn về phía người chung quanh, mắt giả bên trong không ẩn chứa mảy may tình cảm, thanh âm nhàn nhạt cùng nhau vang lên. Không nhiều lúc, một chỗ lâm thời xây dựng trong phòng họp, người mặc chế thức trang phục quốc chủ Trương Thiên Chi ngồi lần hai tòa, Vương Tảo lặng lặng mà ngồi tại thủ tọa, lúc này chính cao mày nghe phía dưới người báo cáo. Hết hạn cho tới bây giờ, Ưng Chi Sâm tổng cộng tiến vào đợt người 31,000230, ghi chép trong danh sách trở về có 20.000 vạn 7.000 người, những người còn lại trước mắt tung tích không rõ. Không biết đến tuột cùng là ngộ hại hoặc là còn tại trong đó không thể đi ra. Ưng Chi Sâm biến hóa cực kỳ đột nhiên, trước mắt đã có cảnh thần sư tiến về nguyên, không bài trừ là bị kia tồn tại thức tỉnh khả năng, tạm thời còn không có tin tức chuyển về trở về. Đồng thời chúng ta kiểm tra đến, tại bạo động phát sinh trước đó nửa ngày khoảng trường, Tây Nam tọa độ chỗ có linh thần giáng lâm đưa tới không gian ba động. Trừ cái đó ra, phu cận thành thị thủ vệ quân cùng kẻ khai thác đều đã phái người đến đây trấn áp dị thú bạo động, thế cục trước mắt còn tại trong khống chế. Vương Tảo sắc mặt nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, nhất là đang nghe vị kia tồn tại thức tỉnh khả năng về sau, mắt giả bên trong đều giống như lóe lên một chút nguy hiểm qua mang, linh thần không gian ba động kiểm tra sao? Kiểm tra. Phụ trách hồi báo nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó trên tay vỗ, một màn ánh sáng hiện lên ở bên trong hư không, trên đó chính là trần thuật ngày đó cùng sư thủ linh thần chiến đấu qua địa phương. Trong tấm hình khắp nơi đều là xốc xếch một mảnh, đá vụn tản mát, núi đá trồng sập, giống như là đi qua một trận thanh thế thật lớn chiến đấu bình thường. Trừ cái đó ra, còn có sư thủ linh thần đã bị gặm cắn hoàn toàn thay đổi thân thể, có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút dáng dấp ban đầu. Thi thể đã bị cắn xé không còn hình dáng, chúng ta cũng chỉ là mang về một chút hài cốt. Đi qua so sánh kiểm tra, đây là vạn thú thần quốc bên trong một tôn giả thần, tên là Gió Lốc Sư Thần, thực lực ước là linh thần trung giai khoảng chừng, chỉ là không biết vì sao lại trực tiếp tiến vào Ưng Chi Sâm bên trong, đồng thời còn chết ở đây. Nam nhân nói chuyện thời điểm cũng chưa thể hiện ra đối cái gọi là giả thần mảy may vẻ kính sợ, giống như là thường xuyên có thể nhìn thấy loại này hình tượng bình thường. Chúng ta đi qua thời điểm, bởi vì thời gian đã qua quá lâu, thi thể cũng đều tàn phá không chịu nổi, liền xem như mượn thôi diễn chi lực, cũng chưa thu hoạch quá nhiều hữu hiệu tin tức. Trước mắt có thể xác định là, tôn này giả thần là bị một đao đeo đầu, sinh cơ hoàn toàn không có. Ân. Vương Tảo trầm ngâm một lát, có thể chứng minh việc này cùng thần quốc bạo động ở giữa tồn tại liên hệ sao? Không thể. Trước mắt chỉ có thể suy luận là một trận trùng hợp. Tốt. Chỉ những thứ này có đúng không? Vương Tảo mở miệng nói ra, nhìn về phía Trương Tiên Chi trong mắt cũng là không khỏi mang tới một chút lạnh lẽo, 9 ngày thời gian, thần quốc bạo động chưa trấn áp, bạo động nguyên nhân cũng không tra được. Trương Tiên Chi lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, có chút chắc trở, chủ yếu là lần này không cần nói, nguyên nhân ta đi thăm dò, nguyên bên trong vị kia nếu là thức tỉnh, để ta giải quyết liền là. Vương Tảo thản nhiên nói, mau chóng khống chế bạo động, không tiếc bất cứ giá nào, một tòa cỡ nhỏ thần quốc thôi, phế đi liền chậm rãi khôi phục, nhân viên thương vong nếu là tiếp tục mở rộng, hậu quả chính mình gánh chịu. Nói xong, Vương Tảo đứng dậy đi ra phòng họp bên ngoài. Dưới chân đột nhiên ở giữa sinh ra to lớn hỏa diễm, cả người liền như là hỏa tiễn phi thăng bình thường, phịch một tiếng khuấy động lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, thân hình trong nháy mắt bay lên bầu trời, phá vỡ hắc ám, tiếp lấy lại tại thoáng qua ở giữa biến mất ở chân trời. Chương 92, Ưng Chi Sâm Thần 2, chương 92, Ưng Chi Sâm Thần 2, còn đứng ngây đó làm gì? Trương Thiên Chi mở miệng nổi giận nói, tiếp tục xin nhân thủ, cần phải mau chóng bình định lần này bạo động, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ để tử vong nhân số lại biến đến ít một chút. Trương Thiên Chi trong lòng cũng là cực kỳ im lặng. Ưng Chi Sâm dạng này cỡ nhỏ thần quốc ngày bình thường nhất là chuyện ít, hắn sơ giai cảnh thần sư thực lực, thống quản nơi đây, ngày bình thường cũng coi là rất nhàn nhã, chỉ cần hoàn thành thượng cấp hàng năm phát xuống vật tư định lượng, bình thường thời gian đều là mình hoàn toàn chi phối. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình lại trên vị trí này mới làm thời gian 3 năm, liền một cái xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, còn không biết tiếp xuống sẽ đối mặt dạng gì xử lý đâu. Thần quốc tại quốc gia phương diện tới nói, bản thân chính là chiến lược tính tài nguyên, mà đi qua lần này bạo động, đánh chết dị thú cùng phá hư sinh thái, còn không biết cần bao lâu ngạch thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Cái này lại dễ nói, kia liền càng không cần phải nói là nhân viên bên trên tổn thất. Dựa theo hiện tại xu thế, lần này thần quốc bạo động, tử vong thần sư số lượng nói không chừng đều muốn tại ngàn người trở lên. Đây đã là cỡ lớn tai hại sự kiện. Chỉ sợ muốn gây nên xã hội mặt rộng khắp tính thảo luận. Nếu là một cái xử lý không tốt, liền xem như hắn cũng muốn chịu không nổi. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Chi chính là trở nên đau đầu. Ai có thể hiểu rõ à? Hắn chỉ là một cái tới dưỡng lao người phụ trách à? Một chỗ rừng rậm đại thụ sụp đổ chi địa hình thành một mảnh đất trống bên trong, một trận chém giết đang tại triển khai. Song Vương là một cái cự hán cùng một cái cỡ lớn liệt phong hồ nhóm. Liệt phong hồ, nhất giai dị thú, thực lực mạnh mẽ, thân hình linh xảo, nhiều lấy nhóm tộc hành động, rất có mấy trăm, có chút mấy chủ. Kính thỉnh dung nham chi thần, cho ta mượn nham thạch thân thể. Lúc này cái kia thân hình gần có 2 mét cao khoảng trường trắng hán, trong miệng quát lên một tiếng lớn, trên thân thể bỗng tập kết ra một tầng thật dày tầng nham thạch, thân hình bỗng ở giữa nổ cao gần 3 mét, đảo mắt liền hóa thành một tôn nham thạch cự nhân, chân đạp đại địa, mặt đất khắp nơi rạn nứt mở, đột nhiên hướng phía liệt phong hồ nhóm bắn vọt mà đi. Ầm ầm. Đang trần thuật thị lực bên trong, một người cùng đàn thú đã chiến thành một đoàn, cự hán nắm đấm giống như chậu rửa mặt bình thường lớn nhỏ, vung vậy ở giữa tiếng xé gió hắt hắt rung động, mỗi một quyền đều tựa hồ là mang theo vạn quân chi lực. Liệt phong hồ lại là cực kỳ thông minh, từ trước tới giờ không tới cứng đối cứng, mà là dựa vào linh hoạt thân thể cẩn thận bỏ sức, trong miệng thường thường phun ra ra phong nhận, đập nện tại tầng nham thạch phía trên, chém ra từng đạo vết nước. Liệt phong hồ ở giữa phối hợp lẫn nhau, từ trước tới giờ không dây dưa, đánh xong liền triệt thoái phía sau, đến tiếp sau lại có cái khác liệt phong hồ dây dưa mà lên, lại còn có một loại không hiểu mỹ cảm, vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt giao phòng, cự hán trên người tầm nham thạch liền bị cắt đếm ra, từng tia huyết dịch hướng ra phía ngoài chảy ra. Đã là hiện tượng hoàn sinh, nhưng cự hán lại giống như là không cảm giác được đau đớn bình thường, hai mắt giống như bản thạch bình thường cứng rắn mà kiên định, chỉ thấy song quyền của hắn phía trên đột nhiên toát ra lóe ra hồng quang, cái kia hồng quang bao khỏa tại trên nắm tay, tầm nham thạch đúng là phát ra một loại dường như muốn hòa tan thành nham tương đồng dạng khô nóng. Cự hán sắc mặt không thay đổi, hai mắt lại là nhìn về phía Liệt Phong hồ nhóm, phát ra khô nóng song quyền cấp tốc khép lại, thân thể giống như viễn cổ như người khổng lồ đút, đột nhiên ở giữa hướng xuống đất nện xuống. Vâng. Trên hai tay dung nham trong nháy mắt nổ tung ra, dĩ nhiên là dung hợp một loại khắc thần linh chi lực, ẩn dấu bạo tạc đồng dạng lực lượng, bởi ra đá vụn tựa như là lựu đạn mảnh vỡ bình thường, điên cuồng cắt quanh mình Liệt Phong hồ thân thể. Dung nham bắn tung tóe, nhưng là cái này vẫn chưa xong. Kính thỉnh bạo liệt chi thần, cho ta mượn oanh tạc. Vâng. Mặt đất dĩ nhiên là giống sôi trào lên bình thường, toát ra quần quần nóng cua. Tại tiếp theo cái trong nháy mắt, phanh phanh phanh, giống như nham tương phun trào bình thường, dòng dã một miếng đất lớn mặt đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, mặt đất không ngừng bị tạc mở, vô số cực nóng nham tương bắn tung tóe mà ra. Dung hợp bạo liệt cùng dung nham hai loại thần linh duy nhất thuộc về nhân loại thần sư kỹ năng. Ngao ngao. Trong lúc nhất thời, quanh mình tựa như là tiến nhập cối xay thịt bên trong bình thường, tại một trận trong tiếng kêu thảm, điên cuồng thu gặt lấy Liệt Phong hồ sinh mệnh. Vậy ra ra đá vụn, thậm chí là ngay cả đại thụ cũng có thể trực tiếp đâm xuyên. Chỉ là Liệt Phong hồ xưa nay lợi dụng linh xảo chứ danh, dạng này phạm vi công kích lại cũng chỉ là bị thương nặng tuyệt đại bộ phận Liệt Phong linh hồ, có thể chiến đấu hay còn có mấy chục cái. Đáng giận a. Cự hán sắc mặt tái nhợt, hắn đã liên tục chiến đấu mấy ngày, lúc này đã không có quá nhiều khí lực, cả người đều sắp khô kiệt, nhìn trước mắt hình tượng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vẻ gãy. Ngay tại lúc này, một đạo hắn hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm quái dị vang lên. Thanh âm kia bình tĩnh, quái dị, tựa như là sóng cả bên trong mãnh liệt một vòng làm sáng tỏ, lại như là trên thế giới chân lý, ẩn chứa vô số người suy nghĩ. Ngay sau đó, để hắn mặt lộ vẻ kinh hãi một màn phát sinh. Tạch tạch tạch. Từng đợt nước xương thanh âm nối liền với nhau, vừa mới còn linh hoạt vô cùng Liệt Phong hồ nhóm, toàn bộ đều kêu thảm lấy ngã trên mặt đất, tứ chi mềm mại, lại giống như là bị sinh sinh bóp gãy tứ chi xương cốt bình thường. Sau một khắc, một bóng người từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Đuổi kịp a. Thiếu niên lộ ra thiếu dung, trong đêm tối cũng giống là từ có ánh sáng địa phương đi tới. Cự hán vừa muốn nói lời cảm tạ, nhưng lại tại lúc này, lệ, một tiếng vô cùng to lớn bén nhọn tiếng kêu đột nhiên vang lên. Cái kia giống lên một tiếng bên trong vậy mà mang theo một loại thoải mái, tùy ý cảm giác, giống như là vương giả rốt cục trở về. Ngay sau đó, toàn bộ ương chi sâm bạo động, giống, 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 liên tiếp bình thường. Toàn bộ ương chi sâm cùng một thời gian vang dội vô số dị thú giống lên một tiếng. Bọn chúng tựa hồ là đang đáp lại bình thường. Liền ngay cả lúc này ở trên mặt đất kêu thảm lấy Liệt Phong hồ, cũng giống là điên cuồng đồng dạng, cao giọng la lên. Cái này sao có thể? Cự hán sắc mặt chỉ một thoáng trở nên càng thêm tái nhợt, ương chi sâm thần thức tỉnh. Ba ba bá. Tựa hồ là toàn bộ ương chi sâm đều là hoàn toàn bạo loạn. Nguyên bản đã lâm vào trong điên cuồng các dị thú, tại lúc này lại trở nên càng thêm điên cuồng trong rừng chấn động xuyên qua, dị thú gào thét lao nhanh, nhưng là tất cả dị thú, nhưng đều thay đổi phương hướng, hướng về ương chi sâm trung tâm mà đi, phảng phất là nghe được đến từ trong thân thể bản năng triệu hoán bình thường. Chương 93, Thần Quốc Chi Nguyên chương 93, Thần Quốc Chi Nguyên thậm chí liền ngay cả trên mặt đất trọng thương Liệt Phong hồ nhóm, cũng hận không thể lúc này lại sinh ra mấy đầu tứ chi đến, lại hướng lấy rừng rậm bên trong chạy tới. Trần Thuật còn chưa kịp hỏi cự hán cái gọi là ương chi sâm thần là cái gì, toàn bộ trong rừng rậm lại là đột nhiên truyền đến vô số sinh vật từ cây ở giữa xuyên qua thanh âm. Ba ba ba. Từ trên đỉnh đầu, bốn phương tám hướng chỗ, khắp nơi đều có dị thú xuất hiện, chỉ là không có chút nào ngoài ý muốn chính là, những này dị thú đồng đều giống như là không nhìn thấy Trần Thuật hai người bình thường, phi tốc nhanh như tên bắn mà vượt qua, Trần Thuật thị lực thấy, trong đó thậm chí là còn có rõ ràng đã có không nhẹ thương dị thú tồn tại. Chỉ là lúc này, bọn chúng lại giống như là hoàn toàn không có cảm giác bình thường, nhìn qua dĩ nhiên là có mấy phần quỷ dị. Ô ô ô. Nơi này đồng thời, giống như là tại toàn bộ thần quốc trên không, vang lên to lớn kèn lệnh thanh âm, cái kia kèn lệnh bên trong tồn tại một loại to lớn vẻ bi thương. Tựa như là có tử vong chi ý tồn tại ở trong đó. Tử vong kèn lệnh. Trần Thuật cùng cự hán thanh âm cùng nhau vang lên. Trên mặt đều mang tới cực kỳ vẻ mặt nghiêm trọng, Trần Thuật ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Tử vong kèn lệnh là thủ vệ quân có thể đại lượng chế tạo một loại ngụy thần khí, từ chiến tranh thần quốc bên trong một loại đặc thù dị thú, chiến tranh cự thú răng nanh chế thành, thổi lên lúc thanh âm có thể truyền bá đến cực kỳ xa xôi địa phương, nếu là người sử dụng thực lực đủ cường đại lời nói, thậm chí là có thể tại toàn bộ thần quốc bên trong đều vang lên. Đây đều là ở trường học sách giáo khoa phía trên liền có thể học tập đến nội dung. Nhưng là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, làm chiến tranh kèn lệnh vang lên thời điểm, liền mang ý nghĩa phát sinh không cách nào trưởng không sự kiện. Tất cả tại thần quốc bên trong người, đều muốn tiến vào một cấp cảnh giới trạng thái bên trong, cũng cấp tốc hướng thần quốc bên ngoài rút lui. Mà theo Trần Thuật biết, tử vong kèn lệnh đã có mấy năm thời gian không có vang lên qua. Lần trước lúc vang lên, hay là bởi vì một đầu thiên địa chỗ thụ tà thần bước vào hiện thế bên trong vừa rồi vang lên lần kia tổn thất cũng là cực kỳ nghiêm trọng, bình dân thương vong gần vạn số lượng, tài sản tổn thất cái kia càng là vô số kể, cuối cùng là bỏ ra mấy vị âm thần sư tính mệnh, mới là đem nó trấn áp. Thần tính thời đại sơ kỳ hắc ám thời kỳ, chuyện như vậy không phải số ít, nhưng là từ khi đặt thành khế ước về sau, cũng đã bình an vô sự gần 10 năm thời gian. Cũng là từ trên phiến đại địa này, thiên địa chỗ thụ chân chính thần linh số lượng nhiều về sau, mới là cùng những này thần quốc có đối thoại tư bản, thậm chí là đến bây giờ, một chút cỡ trung tiểu thần quốc đều tại nhân loại khống chế bên trong. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết đoạn này qua lại. Trần Thuật đương nhiên là biết. Sự tình đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Cái này cái gọi là ứng chi xâm thần linh đến tột cùng là cái gì? Là tòa này thần quốc bên trong thần linh mới thức tỉnh lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại trước đó là đang ngủ say bên trong sao? Còn nói là một mực ở vào bị phong ấn trạng thái. Nếu như là bị phong ấn lời nói, như vậy là ai làm? Nhân loại sao? Lại nói mèo mập lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, cũng giống là bị phong ấn ở chỗ kia vạn mèo trong chùa a. Nếu là nhân loại làm như vậy mục đích lại là cái gì đâu? Khống chế thần linh. Mà nếu như là vẫn luôn đang ngủ say bên trong lời nói, như vậy hiện tại thức tỉnh lại là vì sao? Chẳng lẽ lại cái này ứng chi xâm thần linh là cái tà thần? Trần Thuật trong óc suy nghĩ ngàn vạn, tại trong nháy mắt liền chuyển qua vô số suy nghĩ, chỉ là thủy chung không chiếm được đáp án xác thực, nhận hạn chế học thức không cách nào làm cho hắn thôi diễn ra chân chính đáp án. Nhưng là hắn có chừng nhận thấy cảm giác, cái này có vẻ như cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Trên tay lại là cũng không có dừng lại, liên tiếp mấy đao đem trên mặt đất những này liệt phong hồ lần lượt đánh giết, mặc dù tứ chi đều đã toàn bộ bẻ gãy, nhưng là phong nhận còn có thể sử dụng cũng may đã mất đi tính linh hoạt về sau, những này liệt phong hồ một thân thực lực cũng đi hơn phân nửa, cũng chỉ là chút bia sống mà thôi, Trần Thuật không có hoa phí quá lớn tinh lực, cũng đã đem nó hoàn toàn đánh giết. Không để ý đến sau khi hết khiếp sợ liền lập tức bắt đầu khôi phục thương thế cử hán. Trần Thuật mắt trái hiện lên một đạo nhỏ không thể thấy qua mang. Trong mấy mắt, thị lực bị sử dụng đến cực hạn bên trong, gần phân nửa ương chi xâm lập tức giống như bức tranh bình thường hiện lên ở Trần Thuật trong óc. Lấy Trần Thuật làm trung tâm, phương viên 3 vạn mét trong khoảng cách, khắp nơi đều là dị thú buôn tẩu cảnh tượng, có không ít đều là đang tại trong chiến đấu, liền xoay người hướng về cùng một cái phương hướng mà đi, chỉ để lại tại chỗ nhân loại thần sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà tất cả phương hướng, toàn bộ chỉ hướng ương chi xâm đông bắc chỗ. Trần Thuật thị lực thăm dò mà đi, lại là tại đông bắc chỗ giữa không trung, gặp được một cái thân ảnh quen thuộc, một cái lơ lửng ở giữa không trung, cánh tay trái cùng đùi phải toàn bộ đều có lóe ra ánh sáng màu bạc cơ giới đúc thành cơ giới thần sư, lúc này hắn sắc mặt băng lãnh, đang lặng lặng mà nhìn xem trên mặt đất dị thú. Mà trừ hắn ra, còn có một cái khác nam tử đồng dạng đứng tại giữa không, hai người đang nói thứ gì, chỉ là so sánh với Vương Táo tỉnh táo, người kia hiển nhiên là muốn càng căng thẳng hơn một chút, một mực nói liên miên lại nhải đang nói cái gì. Mà tại bọn hắn bên dưới, một khối nguyên bản bằng phẳng vô cùng trên mặt đất, lúc này lại giống như là một trái tim tạm bình thường, ở tại bên trên phanh phanh nhảy lên, mặt đất cũng tại khẽ hấp hợp lại Trần Thuật có thể cảm giác được, toàn bộ địa mạch đều giống như tại theo cái này mặt đất khép mở mà dao động, trong không khí vô cùng tận linh niệm cơ hồ là muốn ngưng tụ trở thành thực chất bình thường, kinh hút trường long giống như điên cuồng tràn vào đến trong đó, phản phất là bên dưới có thần linh đang hô hấp bình thường. Mà tiếng hít thở kia âm thanh cũng càng ngày càng gấp rút, linh niệm giống như gió bao cuốn ngược, các đá bay tán loạn, tịch diệt, lại hình quyên gợn sóng đẩy ra, lại chôn bụi. Trần Thuật thị lực trực tiếp xuyên qua mặt đất, lại là không có vật gì. Không đợi Trần Thuật nghi hoặc, có quang mang từ trong đó lấp lóe, đó là một cái giống như là kết nối lấy cái này cả tòa thế giới trùng sáng, giống như là hết thảy đầu nguồn, lại như là trôi nổi tại chỗ này thần quốc phía trên vô thượng tồn tại, xuyên thấu qua đạo ánh sáng này đoạn, giống như là có thể nhìn thấy thế giới bản chất. Chương 94, hai cái thế kỷ trước thần linh, 1, chương 94, hai cái thế kỷ trước thần linh, 1, đây là thần quốc chí nguyên. Trần Thuật tâm thần chấn động. Một đoạn thời khắc, Trần Thuật cảm nhận được, mình tại cùng một loại nào đó tồn tại đối mặt, ở trong hư không chạm vào nhau, va nhau. Cuối cùng ngưng tụ thành con mắt bình thường chi vật. Ngay tại sau một khắc, có âm thanh tại Trần Thuật vang lên bên tai, viễn mục hệ tạp chủng, ngươi nhìn đủ chưa? Ầm ầm, từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang đột nhiên vang lên, giống như ngàn vạn núi lửa cùng nhau bộc phát, lại như là ngàn nơi biển sóng cùng nhau gào thét. Trong lúc nhất thời, thiên diêu địa động, dưới chân mặt đất dĩ nhiên là bằng không nổ tung, khắp nơi rạn nứt, đá vụn bể ra. Hống hống hống, vô số dị thú kêu gào tiếng vang lên, có nhảy cẫng hoan hô thành âm vang vọng. Thần quốc phản phất là nên đón chủ nhân của nó. Mà lúc này ở giữa không phía trên, Vương Tạo đôi mắt buông xuống, mắt giả lấp loé hồng quang, cặp kia chân thực con mắt bên trên, từ xa mắt thần linh cái kia mượn đến lực lượng nhẹ ra, đạo đạo số liệu từ trong đó truyền đâu, hình thành con số. Linh nghiệm chỉ tiêu, 300, 500, 900, 1000 ôn độ, 35 chấn động, 1000 mm, S kiểm chắc đến sinh mệnh khí tức. Kiểm chắc đến sinh mệnh khí tức. Kiểm chắc đến sinh mệnh khí tức. Du thần, linh thần, nguy cảnh thần, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Mà theo số liệu không ngừng biến hóa, mắt giả bên trong truyền đến tín hiệu liền cũng liền càng nhiều hơn, thậm chí là đã bắt đầu hướng hắn báo cáo nguy hiểm tin tức. Chỉ là Vương Tảo một đôi mắt lại vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, chỉ có đang mượn đến thấu thị chi lực thời điểm, đôi mắt chỗ sâu mới là xẹt qua một đạo kinh người thần thái đến. Thấu thị thật tốt ta. Liền ngay cả cơ giới mắt chỗ đào được số liệu đều càng thêm tinh chuẩn. Vương Tảo, ngươi xác định có nắm chắc không? Lúc này bên cạnh cảnh thần sư mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói, đây chính là cuồng phong thần a. Năm đó có thể phong ấn hắn đã là rất không dễ dàng, nếu như đã báo cáo thượng cấp, cái kia vì sao không chờ đợi đâu? Nếu là chúng ta Vương Tạo ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trung cực gáp lực quái. Vị kia trung niên nam nhân hiển nhiên là không thế nào chơi trò chơi, cho nên lại là cũng không minh bạch lời này ý tứ, nhưng là liền xem như nghe không hiểu, cũng có thể nghe được điều này hiển nhiên không phải cái gì lợi hữu ích. Lúc này biến sắc, Vương Tạo, ngươi mặc dù là thần đình người, nhưng là thiên địa sinh ra thần linh, tuyệt không phải là những dị thú kia giả thần đủ khả năng so sánh. Vừa mới thoát khốn, suy yếu nhất thời điểm, lại mang xuống, tại hắn sân nhà bên trong, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Vương Tảo khoát tay áo, không có lại nói tiếp, chỉ là một đôi mắt giả lóe ra qua mang, thật sâu cùng nó đối mặt. Trong óc thanh âm tựa như là tới từ thế giới bên trong vô thượng tồn tại bình thường, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như là có tạc đạn ở bên tai trực tiếp nổ vang bình thường. Cái này giống như đã từng quen biết một màn, để Trần Thuật trực tiếp nghĩ đến xà thần. Chỉ là so sánh với xà thần tới nói, vị này không biết tên thần quốc chi chủ thực lực phải yếu hơn nhiều lắm, tối thiểu nhất Trần Thuật là hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ tính nguy hiểm. Không biết là cách xa nhau quá xa, vẫn là vị này thần linh thực lực bản thân liền không mạnh duyên cớ. Cho nên loại này uy hiếp đối với Trần Thuật tới nói không có chút ý nghĩa nào, hắn hoàn toàn không có muốn thu về mình ánh mắt ý tứ. Ngược lại là liền nhìn xem cái kia quang đoàn không ngừng biến hóa, và mẹo, ở tại xung quanh giống như là không gian cũng bắt đầu chống chất, giống như là tại trên nhiệt độ thiêu đốt đưa tới trận trận ba động, mà liền tại cái này không ngừng mà vặn vẹo quá trình bên trong, cái kia quang đoàn cũng bắt đầu từ từ ngưng tụ ra hình thái đến, nhìn qua tựa như là một cái đang tại dãy rủa lấy sinh sôi phôi thai, trong đó khí tức cũng từ từ trở nên kinh khủng, thâm u tựa như viễn cổ bạo long ở trong. Đó tiềm ẩn, lại tựa như thần linh ở trong đó thai nghén. Hắn thấy cũng không tính động tĩnh lớn, lại giống như là cùng toàn bộ thần quốc đại địa đều tương liên lấy, điểm điểm chấn động tạo nên hình khuyên gợn sóng, tác dụng đến toàn bộ thần quốc bên trong lúc, chính là một phiên giống như địa chấn băng liệt chẳng cảnh. Mặc kệ cái kia thần linh tại Trần Thuật bên thai như thế nào gọi, Trần Thuật lại đều vẫn là chẳng hề để ý nhìn xem. Thần quốc chí nguyên, loại vật này vẫn là Trần Thuật tại chợ đen bên trong mua sắm trong thư tịch nhìn thấy nguyên bản chỉ cho là lời nói vô căn cứ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là ở chỗ này có thể nhìn thấy. Chính xác tới nói, thần quốc chí nguyên là một loại năng lượng thể, vô thượng năng lượng thể. Mỗi một cái thần quốc bên trong đều chỉ sẽ tồn tại một đạo thần quốc chí nguyên, ẩn chứa trong đó toàn bộ thần quốc vô thượng quyền hành, năng lượng cùng có thể xưng kinh khủng chức vụ chi lực. Thần quốc xuất hiện, tại nhân loại học người suy luận bên trong, một mực có một loại giả thuyết, tức thần quốc chính là chân chính thần linh tu luyện đến trình độ nhất định về sau, đủ khả năng mở ra một chỗ thế giới. Mà ủng hộ loại này suy luận chính là bởi vì thần quốc chi nguyên xuất hiện. Một tôn thần linh nếu là có thể đem thần quốc chi nguyên hoàn toàn hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng lời nói, như vậy liền có thể trực tiếp nắm giữ nơi đây thần quốc quyền hành, trở thành trong thế giới này chí cao vô thượng thần linh. Mà càng làm chủ hơn muốn là, chuyên môn bên trong có nhân loại thần sư đã từng thử qua hấp thu thần quốc chi nguyên, nhảy lên mà thăng làm thần quốc chi chủ, chỉ là so sánh với thần linh tới nói, loại này quyền hành thật giống như là muốn yếu hơn không ít, cũng không biết là thật là giả. Đây đều là Trần Thuật tại cái kia trong sách nhìn thấy, chỉ là tại xã hội loài người bên trong Trần Thuật chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, cho nên cũng chỉ là xem như khai thác tư duy nhàn tản nghe đồn đến xem, thậm chí là có chút hắn thấy đều quá không hợp thói thường sự tình, hắn đều là do tiểu thuyết thoại bản đến xem. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ chưa hẳn như thế. Cái thế giới này nước, quá sâu ai Trần Thuật ở chỗ này sinh sống thời gian 18 năm, nhưng là cũng chỉ là tại thành thần về sau, phá vỡ quá nhiều hắn dị vãng thế giới quan, lúc này mới xem như rốt cục tiếp xúc đến thế giới càng thêm chân thực một mặt. Suy nghĩ một chút cũng là, nhân loại tiến vào thần tính thời đại tính toán đâu ra đấy bất quá là 200 năm thời gian, tu hành hệ thống kiến lập, thỉnh thần mà nói trên thực tế cũng bất quá là hơn 100 năm thời gian, thậm chí siêu thoát tại thần linh kiến lập tự thân lực lượng độ vận, Trần Thuật cũng tại hắc thị bên trong thấy qua một chút bắt gió bắt bóng tin tức. Cái thế giới này trong đó có quá nhiều bí mật nghe đồn, cũng có được quá nhiều lịch sử che giấu tại bụi bặm phía dưới, cũng chỉ là nắm giữ tại một số người trong tay mà thôi. Chương 95, hai cái thế kỷ trước thần linh, 2, chương 95, hai cái thế kỷ trước thần linh, 2, thần linh, giả thần, thần sư, thần quốc, di tích, tà thần. Vân 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 vân, có quá nhiều không biết sự tình, liền xem như Trần Thuật cũng không thể cam đoan đến cùng cái gì là thật cái gì lại là giả. Trần Thuật ánh mắt trở nên vô thường, bất quá, mặc kệ đến cùng cái thế giới này còn có thứ gì. Đối với ta mà nói, chỉ cần chậm rãi thần hóa, sớm muộn có một ngày, có chuyện ở trước mặt ta cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Mà liên tại thời gian này bên trong, cái kia thần quốc chi nguyên cũng rốt cuộc hoàn thành biến hóa, giống như là hoàn toàn co lại thành một vỏ trứng bình thường. Sau một khắc, có vỡ nát thanh âm vang lên, cái kia giống như là vỏ trứng chi vật tầm vang ở giữa vỡ nát ra, cuồng phong đống nhiên ở giữa mãnh liệt mà lên, giống như là trực tiếp cuốn ngược lên cấp 8 gió lớn, tại cuồng phong gào thét bên trong, đạo đạo liệt phong lúc này giống như là hóa thành vô cùng vô tận sắc bén chi đao bình thường, quanh mình khí lưu kịch liệt bạo tạc, bên dưới đại địa ầm vang ở giữa vỡ nát ra. Lệ, một đạo tràn ngập bén nhọn, tàn nhẫn, lại phảng phất là trùng hoạch tự do sau vui vẻ tiếng kêu, tựa như trên bầu trời như cuồng phong quét sạch toàn bộ thần quốc. Tại cái này cuồng phong gào thét bên trong, một bóng người hiện hiện trong đó, giống như là thuấn di bình thường phù ở giữa không trung. Đó là một cái cự ứng bộ dáng thần linh, thân thể toàn thân đều hiện ra lấy như cuồng phong xanh nhạt chi sắc, dương cánh mở ra thân hình gần có dài 30 mét ngắn, quanh thân vây quanh gió lốc quét sạch xoay tròn, hai cặp cánh mỗi một lần rung động nhẹ nhẹ, liền giống như là gây nên cuồng phong cuốn ngược, thổi đến bên dưới đại thụ hoa cái ba động, phát ra tuôn rơi rung động thanh âm. Giữa thiên địa cuồng phong tựa như là đều nghe nó hiệu lệnh, cự ứng ánh mắt bên trong hoàn toàn là hung tàn. Chi sắc, tựa như là trong cuồng phong vương giả bình thường. Mỗi nhẹ nhàng khẽ động, tựa như là muốn dẫn động thiên địa lực lượng. Thiên địa sinh ra chi thần. Cuồng phong thần cự ứng bị cách, nguy cảnh thần. Trần Thuật trong nội tâm thần chấn động. Đọc qua qua thần linh đồ giám hắn, đối với vị này thần linh tự nhiên cũng không xa lạ gì. Đây là đản sinh tại trong cuồng phong thần linh, chính là ác thần, tại 2915 năm bị lần đầu ghi vào. Chỉ là bởi vì động một tí tiến về hiện thế bên trong dẫn động cuồng phong gào thét, thậm chí là tạo thành thành thị duyên hải liên tục mấy lần biến động bộc phát, tạo thành tổn thất vô số kể, có trên vạn người bị liên lụy không nhà để về, càng có hơn nghìn người mất mạng trong đó, sau bị mấy vị cảnh thần sư vây công, lại thêm hiện đại vũ khí nóng, cuối cùng không phải bỏ mình sao? Vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại cái này? Lệ, cự ưng lần nữa phát ra tiếng kêu đến, thanh âm kia bên trong tràn ngập khắc cốt minh tâm cừu hận. Mặc dù không phải nhân loại thanh âm, thế nhưng là truyền tại Trần Thuật trong tai, hắn lại là không hiểu có thể nghe hiểu trong đó ý vị. Vương Xuyên Cảnh, ta muốn ngươi chết. Có vẻ như nói tới, dĩ nhiên là một vị nhân loại danh tự. Trần Thuật nếu như không có nhớ lầm lời nói, cái kia tựa như là lúc trước nên chiến một vị cảnh thần sư. Mà liên tại lúc này, ầm ầm, ngàn vạn đạn đạo vây tạc, trên bầu trời, hỏa diễm tại trong nháy mắt nổ tung ra, không khí tê rít gào, tựa như là ngàn vạn không khí phát ra gào thét, đem trọn cái bầu trời đều lộ ra rõ ràng, giống như là lập tức về tới ban ngày bên trong bình thường. Hiu hiu hiu, bạo liệt ánh lửa lấp lóe bên trong, tất cả trở ngại không khí đều tại cuồng manh không đúc bạo tạc lực lượng dưới đè ép, bạo tạc hình thành từng đạo khí lãng, lại có hỏa diễm phun ra, mấy đạo đôi cánh phun ra hỏa diễm đạn đạo cùng nhau vây kích đến trong đó, ngay sau đó tiếp tục bạo tạc, giống như là tiến nhập hiện đại hóa chiến tranh bên trong, bị cả một cái trận địa pháo binh anh tạc lấy bình thường. Cách xa nhau lấy mấy vạn mét xa, Trần Thuật đều giống như cảm nhận được trong đó bùng thả, hung ác mà thảm thiết lực lượng, cái kia tích góp hỏa diễm tạc đạn mang đến nhiệt độ cao, tựa hồ là muốn đem không khí cũng toàn bộ thiêu đốt, phóng thích ra vô cùng lớn nhiệt khí. Trần Thuật mắt sáng lên, lại là một mực lơ lửng ở giữa không trung vương tạo độc thủ. Lúc này hắn đã đem áo ngoài toàn bộ rút đi, thể hiện ra bên dưới nửa kim trúc nửa nhục thân thân thể, cánh tay phải nguyên bản nhục thân, lúc này dĩ nhiên là cũng hóa thành ống pháo bình thường, không biết là loại lực lượng nào thôi động, trong đó đạn đạo giống như là không có cuối cùng đồng dạng tiến hành oanh tạc. Nhân loại, cùng phong thần tiếng giống giận dữ từ cái kia bạo tạc trung tâm truyền đến. Ngay sau đó, giống như là đột nhiên ở giữa có điên cuồng cuốn ngược, cự ương thân hình từ trung tâm vụ nổ toát ra, chỉ là lúc này hắn trên thân thể nhưng cũng là cực kỳ chật vật, màu xanh nhạt trên thân thể lồng vũ thiếu đốt, có vài chỗ địa phương đều là một mảnh cháy đen chi sắc, chính một mặt kinh sợ nhìn xem nam nhân trước mặt. Ngươi cái này ti tiện nhân loại tạp chủng, ta chính là Cuồng Phong chi thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bá. Tật Phong đột khởi ở giữa, Cuồng Phong thần động tác cơ hồ là hoàn toàn thấy không rõ, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đi tới Vương Tạo trước người. Mà Vương Tạo trước người lại là đống nhiên ở giữa nổ tung một đạo hỏa quang, thân thể trong nháy mắt liền đạt tới mấy lần vận tốc cấm thanh, trực tiếp lóe lên một kích này, ngay sau đó thân hình lại là không ngừng chút nào, cánh tay phải hóa thành ống tháo, tại linh độc thôi động phía dưới điên cuồng kích xạ ra đạn đạo tiến hành oanh tạc, cánh tay trái thì là kích xạ xuất ra đạo đạo của sáng, mang theo vô cùng to lớn nhiệt độ cao. Dầm dầm dầm, như là điệu lôi câu động tiên lửa, cuồn cuộn hỏa diễm, khí lãng, gợn sóng kịch liệt bạo tạc, quét sạch bát phương, mảng lớn ánh lửa thiêu đốt, nhiệt độ cao thiêu nướng phía dưới đại thụ. Cơ giới hỏa diễm bạo tạc kim trúc, mấy vị thần linh mật lực lại hòa vào bản thân, tổ hợp thành vì vô cùng tận vũ khí nóng, Vương Tạo một người tựa như là một cái cô máy chiến tranh bình thường. Hắn trong hốc mắt cơ giới mắt lấp lóe, nhìn xem cái kia hơi có vẻ chật vật thần linh, quả nhiên là hai cái thế kỷ trước kia thần linh a. Thời đại thay đổi a. Chính diện chiến trường bên trên chiến đấu vẫn đang tiến hành, đạn đạo oanh tạc thanh âm kéo dài trở thành một mảnh thanh thế to lớn, nửa cái chân trời đều bị màu đỏ ánh lửa chỗ chiếu rọi, rừng rậm các nơi đều là dị thú gầm rú thanh âm. Mà Cuồng Phong thần thanh âm cũng là càng thêm bén nhọn, thanh âm đâm rách mây xanh, giống như cuồng phong gào thét, quét sạch bát phương. Mà lúc này Trần Thuật, sớm tại Cuồng Phong thần phá đất mà lên thời điểm, liền là đã cùng cự hán hướng về trong thành thị đi đến, chỉ là dưới chân hắn mặc dù động tác lấy, ánh mắt lại là thủy chung tại Vương Tạo trên thân thể nhìn xem. Chương 96, rút lui, 1, chương 96, rút lui, 1, hoặc giả thuyết, là mượn Vương Tạo một đôi mắt quan sát chiến đấu. Thuộc về là VIP quan chiến bị. Cự hán tên là Vương Minh, là thủ vệ quân bên trong một thành viên, đơn giản cảm ơn một tiếng về sau, trên thực tế liền không còn nói qua mấy câu. Cự hán là tâm sự nặng nề, Trần Thuật thì là hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở trung tâm chiến trường bên kia, cũng vui vẻ đến rõ tính tự tại. Hắn cứu người vốn là thuận miệng vì đó, ngược lại là cũng không quan tâm cái gì ân tình không ân tình, tốt nhất là cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Bọn hắn vị trí khoảng cách chủ thành cũng không tính quá xa, nhất là tại không có dị thú ngăn trở tình huống dưới, lấy tốc độ của hai người, sau nửa giờ, xa xa cũng đã nhìn thấy một mảnh ánh sáng. Gia tốc về sau, không nhiều lúc liền gặp một đội thủ vệ quân người. Người nào? Trần Thuật tự nhiên là đã sớm thấy được bọn hắn, là lấy ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Là Vương đội trưởng. Vương đội trưởng, ngươi không sao chứ? Vương đội trưởng, ngươi thụ thương. Đợi cho hai người tới gần về sau, cái này một đội nhân tài là thấy rõ ràng Trần Thuật hai người diện mục, trong đó có người không khỏi hét lên kinh ngạc thanh âm. Lúc này Vương Minh mặc dù nói thong thả lại sức nhưng là trên thân thể thương thế cũng thực không nhẹ, vết máu loang lổ nhất là trên đầu vai quấn lấy thật dày một tầng băng vải. Trần Thuật trước đó hiếu kỳ nhìn thoáng qua, gần phân nửa đầu vai đều giống như bị cái gì dị thú cắn xé xuống một khối lớn huyết đục. Thương thế như vậy đặt ở người bình thường trên thân chỉ sợ đau đều muốn đau chết, nhưng là tại thần sư trên thân thể, nhất là đi qua vô số lần thỉnh thần sau tự thân gen đều đã phát sinh đột biến thần sư, cũng bất quá là đánh cái băng vải sự tình. Đương nhiên, nên có trị liệu vẫn là phải muốn làm. Lúc này trong đội ngũ liền lập tức có mời đến hệ chữa trị thần linh thần sư tiến lên, nhẹ nhàng lẩm bẩm vài câu, trên tay liền toát ra lục quang, nhẹ nhàng nhấn tại Vương Minh trên thân thể. Giống như là ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực bình thường, theo những này lục quang dung nhập thân thể, Vương Minh sắc mặt tái nhợt cũng từ từ trở nên hồng nhuận. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Vương Minh khoát tay áo, tiếp lấy liền vội vàng hỏi, hiện tại trong thành thị tình huống thế nào? Trước mắt đã bắt đầu phạm vi lớn rút lui. Một vị thủ vệ quân binh sĩ nói ra, từ Ưng Chi Sâm phát sinh bạo động bắt đầu, cũng đã bắt đầu rút lui bình dân, vừa rồi tiếng kèn vang lên về sau, ngoại trừ mấy đại cơ cấu người bên ngoài, tất cả mọi người đã bắt đầu rút lui. Đoán chừng lại có mấy cái giờ đồng hồ, liền có thể toàn bộ rút lui đi ra ngoài. Ứng Chi Sâm, trước mắt là không thích hợp loài người. Chúng ta liền là tiếp vào nhiệm vụ, đến đây tiếp ứng những cái kia từ trong rừng rậm trở về người. Dạng này à? Vương Minh nhẹ nhàng hít một tiếng. Vị này là? Lúc này có người nhìn về phía Trần Thuận hỏi. Chúng ta tiện đường. Không đợi Vương Minh mở miệng, Trần Thuận trực tiếp mở miệng nói ra, không nghĩ có quá nhiều dây dưa, vừa nói vừa nhìn về phía Vương Minh, nếu như đã bắt đầu rút lui, vậy chúng ta liền xin từ biệt. Vương Minh giống như là có chút ngoài ý muốn, lập tức lại là nhẹ gật đầu, tốt, hôm nay ân tình ta nhớ kỹ, lần sau nếu là đến Thanh Thành, đến thủ vệ quân tìm ta, ổn thỏa cực kỳ chiêu đãi. Nói xong, hắn lại giật xuống một viên huân chương, giao cho Trần Thuật trong tay. Thiện tay mà thôi. Trần Thuật tiếp nhận huân chương, sau đó nhét vào trong túi sau, liền lại hướng về trong thành thị bước đi. Không để ý đến sau lưng lại một trận tiếng nghị luận, toàn lực chạy phía dưới, bất quá là vài phút thời gian, hắn cũng đã đến trong thành thị. Lúc này trong thành thị cũng là hỗn loạn tương mừng, không ít mang nhà mang người người đều là sắp xếp lên trường long, đội ngũ thật dài, đội ngũ cuối cùng chính là thần quốc lối vào chỗ, tiếng gào, tiếng ồn ào ông ông tác hưởng, có không ít người đều là mang tới toàn bộ gia sản, một bộ kẻ chạy nạn bộ dáng. Lần này về sau, còn không biết Ưng Chi Sâm phải chăng có thể tiếp tục tiến vào, cho nên tự nhiên chính là dạng này cảnh tượng. Chỉ là mặc dù ồn ào, nhưng là trong đám người nhưng cũng không có phát sinh cái gì những cảnh tượng khác, mọi người cũng không hoảng loạn. Ưng Chi Sâm chỉ là một cái cỡ nhỏ thần quốc, trong đó tự nhiên là không tồn tại loại kia cả đời đều sinh hoạt tại trong đó người, đại đa số chỉ là ở đây mua một chỗ bất động sản, nhu đồ trong đó vượt xa hiện thế tu hành hoàn cảnh mà thôi. Thay lời khác tới nói, nơi này phần lớn người không phải du thần sư chính là du thần sư gia quyến, liền xem như rời đi Ưng Chi Sâm vẫn như cũ có thể qua coi như không tệ, tự nhiên là không tồn tại lòng người bằng hoàng ném nhà cửa nghiệp cảm giác. Trần Thuật Tiên lặng xếp tới đội ngũ cuối cùng, thuận dòng người chậm rãi đi về phía trước tiến. Trần Thuật từng nghe nói qua, tại thần tính thời đại lúc đầu thời điểm, hiện thế bên trong hỗn loạn tương mừng, thần bị tầng tầng lớp lớp, ác linh mỗi ngày sinh sôi, lòng người ác niệm cũng cùng nhau mọc lan tràn, nhất là thường thường có thần linh ở trong đó hưng phong làm sóng, đã thuộc về đạt đến khó mà sinh tồn trình độ. Đương thời tại một chút cỡ lớn thần quốc bên trong, nhật nguyệt như thường lệ, giang hà nước chảy, đại địa rộng lớn, liền có nhân loại thành thị toàn bộ di chuyển đến trong đó. Đi qua 200 năm phát triển, lúc này những cái kia cỡ lớn thần quốc bên trong, nhân loại thành thị trắng trợn khởi công xây dựng cơ bản, giao thông, chữa bệnh, giáo dục các loại đều là phát triển cực kỳ phát đạt, thậm chí muốn vượt xa hiện thế phát triển. Trần Thuật đương thời chẳng qua là khi làm truyền ngôn đến xem, dù sao nếu thật sự là như thế lời nói, không nên không tin tức mới đúng, chỉ là bây giờ nhìn lại, còn giống như thật sự là chưa hẳn. Thạch Khẩu thị dù sao chỉ là một cái tây bắc tiểu thành thị, rất nhiều tin tức đều truyền không đến nơi này, Trần Thuật trước kia chỉ lo vùi đầu thành thần, cũng chưa từng tình tế suy nghĩ qua những chuyện này. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, tựa như là có ngàn vạn núi lửa ầm vang ở giữa cùng nhau phun trào, một trận to lớn vô cùng tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang, tạo nên to lớn phong bạo bụi mù, lấy hình quyên trạng thái khuấy động vần quanh, gợn sóng cuốn lên cuồng phong tựa hồ là trực tiếp từ đầu nguồn thổi tới nơi này. Hoa, đây rốt cuộc là động tĩnh gì a? Ưng Chi Sâm bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đám người, đứa trẻ khóc nỉ non thanh âm vang lên, đám người tiếng nghị luận cũng là cùng nhau vang vọng, trong nháy mắt trở nên càng thêm ồn ào. Trần Thuật ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, con mắt bên trong tựa như là có ánh lửa chiếu rọi, giống như là lôi đỉnh trong bụi, đáy mắt đều muốn lấp lóe phát quang, trong miệng lại là tự lẩm bẩm, thật mạnh, đây chính là cảnh thần sư sao? Chương 97, rút lui 2, chương 97, rút lui 2, trong mắt của hắn lóe ra thật sự là phương xa trung tâm chiến trường chiến đấu hình tượng. Không thể không nói, Vương Tạo làm mình sứ đồ bên trong thực lực mạnh nhất lúc trước ký kết khế ước thời điểm phản hồi tới năng lượng cũng là tương đương không ít, Trần Thuật đương thời thế nhưng là đầy cõi lòng mong đợi, nói không chừng có thể mượn người này nhìn thấy càng lớn thế giới. Nhưng là người này từ khi ký kết khế ước về sau, cũng vẹn vẹn chỉ mượn dùng qua một lần lực lượng của hắn mà thôi, Trần Thuật hoàn toàn không biết hắn thực lực cụ thể, có đôi khi cũng hoài nghi người này có phải hay không giới qua độc. Cái khác thần linh lực lượng là kiểu gì Trần Thuật không rõ ràng, nhưng là mình viễn mục hệ lực lượng, ký kết qua khế ước về sau người, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn dùng, mặc kệ là có chính sự hay không, ngược lại liền là cứ thế mượn liền xong rồi, có một ngày đều muốn mượn cái mười mấy 20 về cũng trên cơ bản không làm chính sự. Đều là thứ vai môn tà đạo, ai nha, cái kia có một số người nhìn Trần Thuật đều không có ý tứ nói. Trần Thuật cũng không nguyện ý nhìn. Thật, cũng chính bởi vì vậy, mới là để Trần Thuật nắm giữ đến không ít trong đó tương quan hình tượng, mặc dù nói mình chỉ là tại Thạch Khẩu thị dạng này một cái trong thành thị nhỏ sinh hoạt, nhưng là cũng đích thật là nhìn thấy qua không ít việc đời. Có đôi khi khổ nhàn kết hợp thời gian ở không, Trần Thuật đều là lấy ra làm phim nhìn. Tại đệ nhất thị giác trong tấm hình, Trần Thuật mới là càng có thể lý giải đến trong chiến đấu hung hiểm. Ti tiện nhân loại, chết cho ta. Cuồng phong thần dược triển lãm chỉ là nhẹ nhàng trong lúc huy động, liền có phong bạo ngưng tụ, vòi rồng đồng dạng cuồng phong xoay tròn cắt chém, tựa như là một tòa to lớn máy xay thịt bình thường, trên mặt đất hòn đá, đại thụ, thậm chí dị thú đều không thể đào thoát loại lực lượng này đốt thuốc, bị cuốn vào vòi rồng bên trong, tựa như đi qua ngàn vạn đạo sắc bén đao kiếm cắt chém bình thường, cắt chém trở thành vật chất bột phấn, khiến cho cơn bão táp này càng thêm hoảng sợ. Cái này to lớn vòi rồng lại gào thét lên hướng Vương Tảo cuốn ngược mà đi. Vương Tảo mặt không đổi sắc, một mực chưa mở miệng thỉnh thần hắn, lần đầu phát ra âm thanh, kính thỉnh cơ giới hỏa lực chi thần, khiến cho ta thân hóa súng tháo, tiêu diệt. Vang. Hai tay hợp nhất, phát ra kim trúc va chạm thanh âm. Thân thể liền giống như cơ giới bình thường trong nháy mắt gây dựng lại, kim trúc kết nối mà lên. Hai tay hợp nhất chỗ đông ở giữa tạo thành giống như ống pháo đồng dạng trống rỗng, đường kính khoảng chừng gần 1 mét trường, giống như pháo bắn điện từ bình thường, cơ giới ánh mắt hóa thành màu đỏ, tựa như là đang nhắm vào bình thường, CCC điện từ chi lực cầm vang ở giữa sinh sôi, đột nhiên đẩy bắn ra một đạo cự đại đạn đạo, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Thậm chí là ngay cả lúc này Trần Thuật đều hoàn toàn thấy không rõ lắm, liền ầm vang ở giữa đem cái kia vòi rồng đánh xuyên, lại là ầm vang ở giữa bạo tạc. Hơn ngàn mét đại địa từng khúc vỡ nát, chìm xuống, cắt đá tại cái này kịch liệt nhiệt độ cao bên trong, thậm chí là ngay cả nửa giây cũng không chống đỡ xuống tới, liền trực tiếp hóa thành bột mịn chôn vùi vào bên trong hư không, to lớn vô cùng chấn động như là sóng nước đẩy ra, dẫn động gió lốc xuất hiện lại biến mất, trước mắt hình tượng trong nháy mắt đều giống như sai lệch bình thường. Đây không phải là thị giác bên trên sai lệch, mà là một loại thật sự mơ hồ, tựa như là tại loại này to lớn trong lúc nổ tung, quanh mình không gian đều giống như không chịu nổi đồng dạng, như đồng hóa mở kem ly. Phía dưới trên mặt đất, càng là trực tiếp sinh ra một cái thọc sâu trăm mét, rộng chừng vài trăm mét to lớn hố sâu. Lệ, tại cái này có thể xưng kinh khủng cảnh tượng bên trong, cuồng phong cùng ánh lửa đụng vào nhau, nổ tung, tăng dã, cuồng phong thần toàn bộ thân hình đều giống như muốn bốc cháy lên, màu xanh thân thể tựa như muốn bị sinh sinh xé nát, phun ra ra tiên huyết đến, cái kia trong máu cũng giống là ẩn chứa phong lực lượng, giữa không trung liền lại vỡ vụn bay tán loạn ra. Chỉ là giữa thiên địa như có phong lực lượng dung nhập vào hắn trong thân thể, bắt đầu chậm rãi sửa chữa phục hồi hắn thân thể. Nhân loại, ngươi không giết chết được ta. Tại thần của ta quốc chi bên trong, ta chính là vô địch. Cuồng phong thần hóa thành cự ứng phát ra hung ác tiếng kêu, trong con ngươi hiện lên muôn vàn cửu hận, ta muốn từng điểm, đưa ngươi thân thể toàn bộ xé nát. Thật sự là phiền phức a. Các ngươi những này số thế kỷ trước lao cổ đồng, đều phải phất trừ. Vương Tạo thân thể khôi phục, diện mục lạnh lùng, trong thân thể linh niệm dường như muốn bốc cháy lên bình thường, trong miệng tự lẩm bẩm thanh âm vang lên. Thanh âm kia tựa như là đến từ biết cổ, lại như là thần đường bên trong cầu nguyện, rất nhỏ mà trầm thấp, sóng âm cuộn lên, tản vào hư không bên trong. Ông, giữa thiên địa như có cự lực trào lên, lại tốt hình như có thần linh đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cỗ to lớn, kinh khủng, tựa như là bất hủ mùi trào lên mà ra. Không gian phía trên từ từ vỡ ra một cái khe, một ngón tay từ trong đó hiện lộ mà ra. Đó là một cây dạng gì ngón tay, tráng kiện như núi, lộ ra màu đồng xanh viễn cổ cảm giác, tựa như là bất tử bất diệt tồn tại, chưa từng nghèo xa xôi chi địa sâu ra một ngón tay. Lần đầu tiên xuất hiện, không gian phía trên liền bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, quanh mình hết thảy cũng bắt đầu chôn vùi ra gợn sóng. Cơ giới bất hủ, giúp ta phất trừ này ác. Vương Tạo có thể đi vào thần đỉnh, chỗ dựa vào chính là nó có thể xưng kinh khủng cơ giới thiên phú, thậm chí là có thể mời ra thần linh chân thân. Ngay sau đó, liền nhìn thấy tay kia chỉ nhẹ nhàng điểm bên trên giống như là hoàn toàn không cách nào động đậy cuồng phong thần. Phốc phốc, tựa như là ngón tay đâm thủng bọt biển bình thường, chôn bụi. Mà một đạo bạch sắc quang đoàn thì là trong nháy mắt dung nhập vào bên trong lòng đất, liền xem như Vương Tạo chuẩn bị kỹ càng, cũng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn cái kia đạo thần quốc chi nguyên biến mất không thấy gì nữa. Không sao, lần này phất chia cho sau, hắn muốn lần nữa khôi phục, tối thiểu cần trên 100 năm thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, cây kia ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng, kinh khủng. Trần Thuật thân thể cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, phía sau cơ hồ hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Cái kia kinh khủng thần linh chi khí, cái kia giống như là hàng cổ bất diệt bất hủ khí tức, cơ hồ là để Trần Thuật đều giống như muốn chìm vào đến trong vực sâu. Cơ giới thần minh bất hủ chi thần, đây cũng là Vương Tạo mời đến thần linh sao? Đợi đến Trần Thuật kịp phản ứng thời điểm, lại là đột nhiên sững sờ. Hắn cảm giác được, một cỗ lực lượng đột nhiên từ dưới đất, dọc theo mu bàn chân của hắn trong nháy mắt tiến vào hắn linh hải bên trong. Chương 98 Luyện hóa thần quốc chi nguyên chương 98, luyện hóa thần quốc chi nguyên viễn mục hệ tạp chủng. Trở thành ta phục sinh trên đường chất dinh dưỡng a. Một đạo suy yếu nhưng vô cùng tùy tiện thanh âm tại Trần Thuật trong đầu vang lên. Trần Thuật nhìn xem mình linh hải bên trong, đột nhiên toát ra nhìn quen mắt vô cùng bạch sắc quang cầu, cùng từ quả cầu ánh sáng kia bên trong truyền đến tùy tiện tiếng kêu, lúc này Trần Thuật chẳng những không có chút nào bối rối, thậm chí là còn có chút muốn cười. Cái này thì bạn, tựa như là có chút quen thuộc a. Lúc này Trần Thuật linh hải bên trong, quang cầu bên trong cuồng phong thần diện mục dữ tợn vô cùng, ngay sau đó cái kia thần quốc chi nguyên hình dạng đột nhiên ở giữa biến hóa, trở thành một cái không lớn điểm ứng thú bộ dáng. Chỉ là cái này biến thành linh thể thân thể lập lòe, suy yếu vô cùng, nhìn qua giống như là tùy thời đều có biến mất nguy hiểm bình thường, chỉ là không cần một lát thời gian lại ngưng kết lại, trong miệng thâm trầm thanh âm vang lên, cái kia ti tiện nhân loại lại có thể triệu hồi ra bất hủ chi thần. Đáng giận a, đáng giận a. Nhưng là tại thần của ta quốc chi bên trong, không có người nào có thể đem ta diệt sát. Đợi ta thân thể khôi phục, nhất định phải những nhân loại này trả giá bằng máu. Cuồng phong thần lúc này đã là vô cùng phẫn nộ, hắn thân là vĩ đại cuồng phong chi thần, mấy trăm năm trước bị đánh giết phong ấn nơi này, thật vất vả bởi vì đồng nguyên thần linh vẫn lạc khí tức khi động, thoát khốn mà ra. Nhưng là cái này vừa mới đi ra, liền lại bị hủy diệt nhục thân, thậm chí nếu không phải bởi vì thần quốc chi nguyên che lại tự thân bản nguyên, vừa rồi cái kia một chỉ liền muốn trực tiếp làm hắn vẫn lạc nơi này. Cái này gọi hắn làm sao không giận? Mấy trăm năm trước còn không phải dạng này a? Muốn hoàn toàn khôi phục, lại không biết cần cỡ nào thời gian dài dằng dặc, nhưng là lúc này hắn tâm lý đã làm tốt chuẩn bị, đợi đến lần này khôi phục về sau, nhất định phải đến hiện thế bên trong, chém giết một thành nhân loại, mới có thể đào ra mối hận trong lòng. Thầm nghĩ tốt những này về sau, cuồng phong thần ánh mắt âm lánh lại nhìn chăm chú hướng cái này du thần linh hải bên trong. Thượng tiên cũng coi là đợi hắn không tệ, tại bảo vệ bản nguyên về sau, hắn liền lần theo trước đó khí tức tìm được vị kia thăm dò viễn mục chi thần, một cái du thần chất dinh dưỡng, đầy đủ hắn khôi phục nhất định sinh cơ. Ta cuồng phong chi thần, quả nhiên là thụ thiên địa phù hộ chi thần. Về phần nói là xe, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Dù sao liền xem như mình lại yếu đuối, cũng là tiếp cận cảnh thần cường giả, một cái nho nhỏ du thần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Kỳ quái, tiểu tử này thần cách đâu? Cùng Phong Chi Thần quét mắt một vòng, lại là hoàn toàn không có tìm được mình muốn tìm đồ vật, không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại là nửa bước giả thần? Ngay cả thần cách cũng còn không có ngưng tụ ra. Mặc kệ, nháy mắt sau đó, hắn linh thể liền không kịp chờ đợi xông vào Trần Thuật Linh Hải chỗ sâu, liền chuẩn bị đem nó toàn bộ hút khô, hóa thành bản thân. Ầm ầm, chỉ là vừa mới xông vào trong đó, hắn liền cảm giác kỳ quái, cái này linh hải từ bên ngoài nhìn tuy nhỏ đáng thương, nhưng là tiến vào bên trong về sau nhưng lại rộng lớn giống như là một mảnh thâm hải. Ông bị nhìn chăm chú cảm giác bằng không sinh ra, giống như là mang theo đại khủng bố. Một cỗ to lớn vô cùng nhìn chăm chú liền từ trong đó nổi lên, giống như là có cuồng lôi đánh nát hắc ám, lại như là đêm tối bên trong biển sâu cự thú mở ra con mắt, cuồng phong thần trong lòng căng thẳng, đột nhiên ở giữa dĩ nhiên là sinh ra một loại mình phản phất là tại biển sóng phía trên chạy cô bờn, mà một đôi mở mắt ra tựa như là hiện lên ở hắn phía sau bối cảnh, trong lúc đó giống như là bị đến từ viễn cổ hung hãn tồn tại nhìn chăm chú kinh hoàng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Cuồng phong thần vừa sợ vừa giận. Mà vừa lúc này, hắn bên thai giống như là truyền đến trận trận thanh âm du dương, thanh âm bên trong mang theo vui vẻ, vui sướng, lại như là đại hiền giảng đạo, tựa như chân lý, thanh âm kia giống như là từ xa xôi chi địa bay tới, lại như là tại hắn bên thai nhẹ nhàng thì thầm, không biết là ai thanh âm, một đạo, hai đạo, ba đạo, vô hạn nói, hội tụ vào một chỗ lúc, tựa như là cuồng phong bạo vũ, giống như là lôi đình nổ bàng, đinh thai nhức óc, vĩnh viễn không thôi. Thanh âm kia bên trong chỉ có ba chữ, ta là thần. Trong thanh âm này giống như là ẩn chứa vô tận lực lượng, vô số suy nghĩ ngưng tụ trở thành có thể xưng kinh khủng tồn tại, cuồng phong thần vô cùng hoảng sợ phát hiện, theo những âm thanh này, linh thể của mình lại giống như là không thể thừa nhận bình thường, đang tại từng điểm tán loạn, vỡ tan, tan biến. Tựa như là băng tuyết gặp mặt trời, giống như là khí thể gặp nhiệt độ cao. Tại cái này vô cùng kinh khủng suy nghĩ bên trong, cuồng phong thần miệng giật giật, giống như là cũng muốn tùy theo cùng một chỗ nói ra ba chữ kia. Đáng chết! Đây là cái gì quỷ đồ vật? Cuồng phong thần linh thể đột nhiên ở giữa khởi thế, giống như là muốn cuốn lên cuồng phong, liền muốn chạy ra cái này linh hải phạm vi. Ông! Ngay tại lúc này, cái kia vô cùng tận thanh âm giống như là ngưng tụ trở thành một tôn viễn cổ mà đến cự nhân, kình thiên chi thủ rối ra, sinh sinh đem hắn nắm ở trong tay, cái kia giống như là chú ngữ, lại như là châm luôn đồng dạng thanh âm, điên cuồng rót vào hắn trong thân thể. Tùy ý cuồng phong thần dễ dỗi như thế nào, đều là không cách nào đào thoát. Hắn trong lòng không khỏi hoảng sợ, thân niệm là suy nghĩ, linh hồn, tinh khí, ý chí các loại đồ vật kết hợp thể, dưới tình huống bình thường nơi nào sẽ vượt qua bản tôn nhiều như thế? Ngươi đến cùng là ai? Là ai? Du thần không có khả năng có dạng này thần niệm. Thả ta rời đi, không phải đợi ta đào thoát, chắc chắn ngươi chém giết thành tro. Nhưng hắn thanh âm lại là chờ không được bất kỳ đáp lại. Thời gian từng chút đi qua, cuồng phong thần linh thể càng yếu đuối, nguyên bản tùy tiện trong nháy mắt trở nên biết điều. Ta chính là Ưng Chi Sâm thần quốc chi chủ, không bằng thả ta rời đi, thần quốc ngươi ta cộng đồng sử dụng. Các hạ đến tụt cùng là người nào? Cảnh thần thần niệm, thân thể lại như thế yếu đuối, buông tha ta, thần quốc bên trong tài nguyên giao phó cho ngươi, nhất định có thể để các hạ khôi phục càng tăng nhanh hơn. Có thể thả ta rời đi. Hiểu lầm a, đều là hiểu lầm. Đáng chết viễn mục tạp chủng. Thần quốc chi nguyên bên trong, liền xem như ngươi cũng vô pháp làm sao. Đợi ta thoát khốn, định dùng cuồng phong luyện giết. Đến đằng sau, cuồng phong thần đã là vô cùng yếu đuối, linh thể cơ hồ là muốn hóa thành trong suốt, nghiến răng nghiến lợi phía dưới, linh thể đột nhiên rút vào tại thần quốc chi nguyên bên trong, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Không nhiều lúc, hắn cái kia kinh sợ đến cực điểm thanh âm lại là vang lên, không có khả năng.